điếm chủ mở cửa rất đỗi buồn bực, canh bốn là lúc người ta đang say giấc. Nhưng khi mở cửa thấy là huyện úy đại nhân, lập tức vứt sạch buồn bực biến đổi thành vẻ mặt tươi cười, không lưng túi đầu mời vào cửa, ấn theo sự phân phó tìm một gian phòng hào hạng. Vào khách phòng, điếm chủ đốt đèn xong, liền biết điều rời khỏi phòng đóng cửa lại. Lục Thất đi đến trước giường nhẹ nhàng đặt hai người con gái trên giường, sau đó vội vàng mở ra hai bao phủ. Vải bố vừa mở cảnh xuân vô hạn, hai nàng xấu hổ hoảng sợ ôm lấy thân thể mệt mỏi. Đường cong mê người kia và làn da trắng tuyết hoàn mỹ kia, làm cho Lục Thất xem đến miệng mũi phun ra khí nóng, hung hăng nhìn chòng chọc một cái mới đè nén cảm xúc bất lương, giơ tay cầm chăn đắp lên cho hai nàng. Hai nàng thấy có đồ che chắn, lập tức vươn tay nhanh chóng bắt lấy chăn che đậy thân thể. Ngọc Nhi, ta vốn định mang nàng về nhà, chẳng qua ta nghĩ nàng nhất định không muốn người khác biết đến chuyện xảy ra hôm nay, cho nên ta trước tiên dàn xếp nàng ở tại khách điếm này, chờ đến hừng đông ta mua quần áo mang tới cho nàng. Lục Thất ôn tồn nói. Tống Ngọc Nhi ló mặt ra nhìn về phía Lục Thất, trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt lộ rõ xấu hổ e sợ, khẽ nói. Tạ ơn công tử cứu giúp. Cứu nàng là chuyện ta nên làm, nàng như thế nào mà rơi vào tay cường đạo vậy? Lục Thất ôn tồn nói. Tống Ngọc Nhi kiểu dung hoảng sợ, một hồi lâu mới run giọng nói. Ta cũng không biết. Ta mới vừa lên giường ngủ, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng người kinh sợ kêu la. Sau đó có một hắc bảo nhân xông vào phòng, cầm trong tay một thanh trường đao dỉ máu. Gã hắc bảo nhân đó vốn nâng đao muốn giết ta, nhưng lại thay đổi chủ ý, dùng chăn bọc lấy ta mang đi ra ngoài. Lục Thất ồ một tiếng, thầm nghĩ hẳn là cường đạo thấy Tống Ngọc Nhi xinh đẹp mới đao hạ lưu tình bắt đem đi lôi trạch, hắn ôn hòa nói. Hiện tại không sao rồi. Chờ trời sáng lên nàng cũng đừng về nhà, có thể đến ở tạm nhà vương chủ bộ, tuyệt đối đừng để bị cuốn vào trong huyết án. Nàng cứ nói tối nay đã ở tại vương trạch là được. Tống Ngọc Nhi sợ hãi gật đầu, Lục Thất lại quay đầu nhìn về phía một nữ nhân khác. Nữ nhân kia chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp quan sát Lục Thất, ánh mắt có chút cổ quái, không sợ hãi như Tống Ngọc Nhi, trái lại bình tĩnh khác thường. Nàng và Ngọc Nhi là người một nhà ạ? Lục Thất ôn tồn hỏi. Nàng không phải, ta không biết nàng. Tống Ngọc Nhi lập tức trả lời thay. Lục Thất ồ một tiếng vẻ mặt kinh ngạc, nói như vậy là có hai nhà đã xảy ra huyết án rồi, hắn ôn hòa nói. Nàng tên là gì? Nữ nhân kia thấp giọng nói. Ngài hỏi tên của ta làm gì? Ta không muốn nói. Lục Thất lỡ ra, không ngờ nữ nhân này đối với ân nhân lại dùng ngữ điệu ngang ngạnh như vậy, không khỏi thuận miệng trêu đùa. Đêm nay ta đã cứu nàng, theo lý nàng nên lấy thân báo đáp mới đúng. Ta biết tên của nàng rồi, mới có thể mời bà Mai đi cầu thân nha. Ánh mắt người con gái trở nên lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Ra tay cứu giúp đòi báo đáp không phải là người quân tử. Tiểu nữ tử là đàn bà đã có chồng, xin ngài miệng mồm có đức hạnh một chút. Ân tình ngày hôm nay, tiểu nữ tử nhất định sẽ hồi báo. Lục Thất sửng sốt. Trong nội tâm nổi lên tâm tình thất vọng, lúng túng nói. Thật có lỗi, ta chỉ đùa giỡn một chút thôi, không phải thật sự muốn nàng báo đáp gì đâu. Người con gái kia quay đầu nhìn đi. Tống Ngọc Nhi cùng giấu người dưới chăn nét mặt trầm xuống, đôi mắt đẹp thoáng liếc Lục Thất không hài lòng. Lục Thất không biết giữ mồm giữ miệng, rõ ràng đã khiến cho Tống Ngọc Nhi nổi lên ác cảm. Nàng là một người con gái thanh cao, luôn chán ghét đồ háo sắc không học vấn không nghề nghiệp. Không ngờ bây giờ Lục Thất lại ở trước mặt nàng đi tán tỉnh một mỹ nữ khác, nói không tức giận. Làm sao có thể? Lục Thất cũng ý thức được mình làm sai, một lần đùa vui rước lấy hờn giận của hai mỹ nữ, không khí trong phòng nhất thời trở nên lung túng. Hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ôn hòa nói. Các nàng đợi ở chỗ này, ta ra ngoài tuần tra xong, sẽ mua quần áo về cho các nàng thay. Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài. Chủ điếm, ngươi tìm người canh giữ trước cửa phòng này. Nếu có người dám tiến vào trong ta sẽ tìm ngươi vấn tội đấy. Lục Thất ra vẻ quan uy mười phần mệnh lệnh. Tống Ngọc Nhi ở trong phòng buồn rầu khẽ thở dài một tiếng, bắt nàng gả cho nam nhân tục tằng không chút văn vẻ này, thật là không cam lòng mà. Trong khách phòng yên lặng một hồi, người con gái kia chợt chậm rãi quay đầu lại, dịu dàng nói. Có phải ngươi chán ghét người nam nhân kia hay không? Tống Ngọc Nhi sửng sốt không đáp, nàng thật sự không quen biết người con gái bên cạnh, làm sao có thể tiết lộ ra bí mật trong lòng với một người xa lạ được chứ? Người nam nhân này hẳn là một người tốt, có một trái tim hết sức chân thành. So với những văn nhân giả dối ra vẻ đạo mạo tốt hơn gấp trăm lần đấy. Hắn cũng rất quan tâm ngươi, biết mang ngươi về nhà sẽ khiến cho ngươi hổ thẹn cả đời. Ngươi tốt nhất nên quý trọng mối nhân duyên này. Người con gái kia không ngờ lại dùng ngôn ngữ khuyên dạy khuyên bảo Tống Ngọc Nhi, giọng điệu có vẻ rất lao thành. Tống Ngọc Nhi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người con gái kia. Người nọ ra vẻ già đời khuyên bảo khiến cho lòng nàng không hài lòng. Khi nhìn thấy kiểu dung tuyệt mỹ của người nọ, càng sinh lòng ghen tị, nhất thời buồn bực nết mi nói. Ngươi nói cái gì đó? Người con gái kia nhíu mày, lạnh nhạt nói. ta cảm thấy ngươi dường như không thích nam nhân kia lắm, cho nên khuyên ngươi phải quý trọng nhân duyên. Tống Ngọc Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngươi thấy hắn vừa mắt, sao mới nãy còn cự tuyệt? Người con gái kia lạnh nhạt nói. Ta là đàn bà đã có chồng, đương nhiên phải cự tuyệt. Ta khuyên ngươi là xuất phát từ hảo tâm, ngươi không muốn nghe, thế thì coi như ta chưa từng nói qua. Tống Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, châm chọc. Chuyện của ta cần ngươi lắm mồm sao? Thật sự là không biết thẹn mà. Ngươi! Được lắm được lắm. Người con gái kia tức giận nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp nén phẫn nộ quay đầu vào trong, không nói nữa. Tống Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng cũng nhắm lại đôi mắt đẹp. Tâm tình của nàng bây giờ cực kém, đang lúc phiền não không kìm nổi mà mở miệng nói ra lời cay nghiệt, nhưng nàng cũng không cảm thấy ân hận trong lòng. Nàng căn bản không biết người con gái cùng giường này, ai bảo nàng ta nhiều chuyện tự làm mất mặt. Trời sáng lên Lục Thất cầm hai bộ quần áo vừa mua xong trở lại khách phòng. Hắn cũng không chú ý sắc mặt lạnh lùng của hai nàng, để lại quần áo trên giường xong liền lui ra ngoài, đứng lặng bên ngoài cửa, thân thể phấn khích tưởng tượng đến hình ảnh hương diễm trong phòng. Từ trong quân trở về đến nay hắn đã trắng trợn thú thê nạp tiếp, bản tính nam nhân của hắn hoàn toàn bại lộ. Tiếp xúc nhiều với nữ nhân, da mặt hắn cũng dày hẳn lên, ngày thường đều là nói lời ngon ngọt động tay động chân với thê thiếp, bằng không hắn cũng sẽ không đùa giỡn vị mỹ nữ kia, là sơ suất do thói quen tạo thành. Một lát sau cửa mở, chỉ đi ra một nàng mỹ nữ Lục Y Yệ, Tống Ngọc Nhi không ra. Lục Thất vừa trông thấy nàng ta, trái tim không thể không rung động thầm khen một câu quốc sắc thiên hương. Mặt mày như vẽ dung mạo như bạch ngọc, hoàn mỹ đến mức khiến cho trái tim đầy sắc dục của hắn không dám nổi lên ý đồ khinh nhẫn. Đa tạ đại ân Lục công tử cứu giúp, tiểu nữ tử xin cáo tử, ngày sau tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp. Tuyệt sắc mỹ nữ dịu dàng nói lời tạ ơn rồi từ giã. Lục Thất lưu luyến muốn đưa tiễn một đoạn đường, nhưng vừa nghĩ tới Tống Ngọc Nhi hắn không thể không chặt đứt vọng tưởng. Nàng có thể nói cho ta biết tên không? Nàng yên tâm, ta sẽ không tìm tới nàng đâu. Nàng vô cùng xinh đẹp, ta chỉ muốn lưu lại một ký ức tốt đẹp thôi. Lục Thất thấp giọng xin phương danh, lòng hắn không nỡ cũng phải buông tay, chỉ đành cầu biết danh tự lưu lại một hồi ức tốt đẹp. Tuyệt sắc mỹ nữ nghe xong ánh mắt thiên tĩnh, đôi mắt sáng nhìn Lục Thất một cách cổ quái. Lục Thất vẻ mặt bình thản, bày ra bộ dáng rủ mắt lắng nghe, đông nghe một tiếng than thở mềm mại, một giọng nói dịu dàng cất lên. Công tử tội gì phải vậy, đại danh tiểu nữ tử không dám cho biết, khuê danh là Tiểu Phước. Tiểu Phước cầu chúc công tử từ nay về sau mọi việc thuận lợi. Đa tạ. Lục Thất hạ giọng nói, xoay người đi đến khách phòng, thật không ngờ hắn không liếc nhìn tới Tiểu Phước nữa. Tiểu Phước bị hành động kiên quyết của Lục Thất làm cho ngơ ngẩn, trên khuôn mặt má lúm xinh đẹp hiện lên một nụ cười tự giễu, xoay người loạng choạng rời đi. Quyền một chương 119, Vi Ha Ho. Trong khách sảnh Vương Trạch, Lục Thất và Vương chủ bộ nói chuyện hồi lâu. Trải qua một thời gian tiếp xúc và phối hợp, Lục Thất và Vương chủ bộ đã trở nên quen thuộc không còn câu nệ khách khí nữa, lời nói cử chỉ tự nhiên thân thiết. Đối với hành động tối qua của Lục Thất, Vương chủ bộ không trách cứ, nhưng cũng không tỏ ý khen ngợi, chỉ nói một câu về sau không nên lô mãng như vậy. Tuy nhiên có thể nhìn ra Vương chủ bộ đối với việc huyết án được phá cảm thấy rất nhẹ nhõm. Huyết án được phá, đồng nghĩa đã đến lúc nên làm những việc mà trước đó đã lên kế hoạch nhưng lại gặp trở ngại, như việc hộ tống Vương nhị phu nhân lên kinh, nán lại đó 10 ngày. Còn về khả năng Triệu huyện úy mở tiệc chiêu đãi, Lục Thất chủ động nói ra. Vương chủ bộ rộng rãi bảo với Lục Thất, sau này bất cứ người nào mở tiệc chiêu đãi đều có thể đi, nhưng tuyệt đối phải chú ý đến lời ăn tiếng nói và phải cảnh giác. Lục Thất rời khỏi Vương Trạch. Sáng sớm hắn đã đưa Tống Ngọc Nhi tới Vương Trạch, Tống Ngọc Nhi lập tức cùng Vương nhị phu nhân đi hậu trạch. Trên đường đưa đi, thái độ của Tống Ngọc Nhi lãnh đạm không nói một lời, làm cho Lục Thất cảm thấy mất hứng. Đương nhiên hắn biết mỹ nữ Ngọc Nhi vì nguyên do gì mà tức giận. Hắn dịu dàng làm cho một hồi lâu cũng chưa thấy nét mặt nàng ấy dịu đi, tận đến khi tới Vương Trạch rồi hắn mới đành thôi. Hắn cũng không quá để trong lòng, cho rằng qua ít ngày nữa tự nhiên sẽ tốt lên. Đảo mắt đã qua 2 ngày, kết quả xử lý của huyết án khiến cho Lục Thất có chút bất ngờ. Điều thứ nhất không ngờ đó là chỉ tuyên bố cường đạo gây ra huyết án là 2 gã hắc bảo nhân kia, đã định 5 ngày sau trảm thủ. Thủ phạm chính là Lôi huyện úy lại chưa bị công bố thân phận cường đạo, âm thầm bị áp giải đi Chỉ Châu giao cho Mã đại nhân xử trí. Đương nhiên trước khi bị áp giải đi, 2 tay 2 chân của Lôi Mỗ đã bị đoạn gân phế bỏ. Lôi Mỗ cũng công khai là vì muốn thu được càng nhiều quyền thế và tài vật nên mới gây ra huyết án. Điều thứ hai không ngờ là, nơi cường đạo gây ra huyết án lần nữa chính là nhà Trần Hổ. Nhà Trấn Hổ trong một đêm bị giết 13 người, hơn phân nửa là chủ tử. Lục Thất Thế mới biết vong phu của Tống Ngọc Nhi là Trấn Hổ, đến lúc này hắn có thể làm kẻ ác đê tiện đoạt vợ người rồi. Điều thứ ba không ngờ là 2 gã cường đạo kia chỉ giết người cướp của một nhà Trấn Hổ. Nhà của vị tuyệt sắc mỹ nữ kia trở thành một điều bí ẩn, hoàn toàn chặt đứt hy vọng đến nhà cầu thân trong lòng Lục Thất. Gia trạch của mỹ nữ kia không gặp nạn, thì hắn làm sao có thể thừa cơ hội đạt được nhu đồ. Huyết án phá được, khiến cho toàn bộ huyện Thạch Đại nơi nơi cười vui. Đông đảo hộ nhà giàu đồng lòng mở tiệc chiêu đãi Triệu huyện úy và Triệu huyện thừa, trong lúc nhất thời anh danh của Triệu huyện úy được truyền bá khắp nơi, mà Lục Thất và Vương Đạo tự nhiên là anh hùng vô danh. Đêm thứ hai sau khi phá được án, Lục Thất phải đi vớt vàng, vụng trộm phân cho Vương Đạo 6 đĩnh, Vương Đạo dĩ nhiên là cực kỳ vui sướng. Thời điểm đang lúc cần dùng người, Lục Thất luôn theo đuổi đường lối không có lợi không dậy sớm nổi, ý nói tâm lý người ích kỷ, dậy sớm mà không có chỗ lợi gì, thì dậy sớm làm chi. Hắn biết rõ đám thủ hạ của mình, hoặc ít hoặc nhiều đều là vì ích lợi mới ủng hộ hắn. Hắn còn chưa cùng với đám người Vương Đạo phát triển đến trình độ sinh tử tương giao, cho nên dùng một chút ân huệ để kéo gần quan hệ. Nếu như chỉ dùng mà không thỏa thuận, qua ngày dài, lòng người sẽ nảy sinh hai lòng, dễ dàng phản bội nếu có người thu mua. Ở phương diện này, Lục Thất không tín nhiệm nhất chính là Vương Đạo, tương đối mà nói Đồ Mánh và Lãnh Nhung là quân nhân chính trực và giàu nghĩa khí, sẽ không dễ dàng trở giáo. Mặc dù hắn thật tâm tin tưởng bọn họ, nhưng Lục Thất vẫn sẽ tặng mỗi người 5 đĩnh vàng để lung lạc. Ngay lúc Lục Thất cảm thấy trăm sự thuận lợi, chuẩn bị đón mâu thân quay về cùng với dốc lòng phát triển gia sự, thì đột nhiên có người tìm tới hắn. Tìm hắn tổng cộng có 5 người, người cầm đầu là một vị thanh niên áo gấm, 25-26 tuổi, mắt tinh mày kiếm, môi hồng răng trắng, là Mỹ Nam Tử, giai công tử tiêu chuẩn. Là hắn sáng sớm nay ở cửa thành Tây đụng phải người ta, không hiểu ra sao lại bị thanh niên áo gấm kia khách khí vài câu, tiếp theo bị mời đi một trà lâu gần bên. Tuy rằng thanh niên áo gấm lời nói khách khí, nhưng lòng cảnh giác của Lục Thất vẫn bùng cháy mạnh mẽ. Nguyên nhân là bởi hắn trông thấy trong số tùy tùng nhà quan của thanh niên áo gấm có một người rất giống với người đến vào nửa đêm mà Đông Thanh đã miêu tả, mặt to hình chữ điển, mắt tăm giác, trên má trái có một vết sẹo do đao gây nên. Tại nhã gian trong trà lâu, Lục Thất và thanh niên áo gấm ngồi xuống, bốn gã trang phục tùy tùng nhà quan đứng cách 3 thước sau lưng thanh niên áo gấm, tản ra một cỗ uy thế áp chế Lục Thất. Lục Thất nhìn ra thân thể của 4 người này mạnh mẽ, ánh mắt có thần, đều là hảo thủ một thân võ nghệ. Điều này làm cho Lục Thất cảm thấy thân phận của vị thanh niên áo gấm vô cùng thần bí. Lục đại nhân, ta họ Vi, danh Hạo, tự Thanh Sơn. Ta tìm Lục đại nhân không có ác ý gì, chỉ muốn cầu Lục đại nhân một việc. Thanh niên áo gấm tự giới thiệu, cũng nói ra mục đích đến. Lục Thất sửng sốt, ôn hòa nói. Tại hạ chỉ là một tiểu quan, Vi huynh khẳng định là quý nhân, vì sao lại muốn cầu tại hạ? Vẻ mặt Vi Hạo hòa nhã nói. Lục đại nhân, việc ta muốn cầu, chính là muốn xin Lục đại nhân từ bỏ vật yêu thích. Muội muội ruột của ta là Vi Song Nhi, bây giờ là thị thiếp của Lục đại nhân. Ta tìm đến Lục đại nhân là muốn chuộc lại Song Nhi muội muội. Lục Thất nghe vậy sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói: "Ngươi là huynh trưởng của Song Nhi?" "Đúng vậy, ta là nhị ca của Song Nhi muội muội. Năm đó Vi thị nhà ta gặp cảnh suy tàn thân nhân ly tán, Song Nhi muội muội lưu lạc đến huyện Thạch Đại. Thuộc hạ của ta là Ôn Vũ, do tìm ra được Song Nhi đang ở tại quý phủ của Lục đại nhân, bởi vậy ta tới là muốn chuộc lại muội muội." Xin Lục đại nhân có thể từ bỏ vật yêu thích, để cho huynh muội chúng ta đoàn tụ. Vi Hạo thành khẩn nói. Sắc mặt Lục Thất mất tự nhiên, chuyện này tới quá đột ngột, đồng thời hắn cũng đã biết mấy người mà Đông Thanh gặp phải, quả nhiên không phải kẻ địch. Hiện tại vị Vi ca ca này tới muốn lấy lại Song Nhi, trong lòng Lục Thất giống như nuốt phải một tảng đá nặng nề, vô cùng buồn bã phiền muộn. Từ khi làm chuyện phòng the với Vi Song Nhi, Vi Song Nhi diễm lệ, tiểu mị, ngoan thuận, khiến cho cuộc sống của Lục Thất trên phương diện kia hết sức thích ý cơ thể ngọc ngà trắng tuyết hoạt sắc sinh hương của nàng, mỗi một lần đều có thể mang đến cho Lục Thất sự thỏa mãn tột cùng. Mới bắt đầu là món đồ chơi cho hắn phát tiết thú tính, nhưng dần dần, bóng hình xinh đẹp của Vi Song Nhi đã có vị trí trong lòng Lục Thất đã sớm thật tâm thích Vi Song Nhi. Lục đại nhân, ngài muốn bao nhiêu ngân lượng? Vi Hạo thấy Lục Thất không nói, trực tiếp đề cập tới tiền bạc. Lục Thất chau mày, hắn không nỡ để cho Vi Song Nhi rời đi. Nhưng Vi Song Nhi xứng đáng có được quyền lợi cùng thân nhân đoàn tụ, cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc tốt hơn, hắn cũng có tiểu muội làm tỳ cho người khó có thể trở về nhà, hắn nên mở rộng tâm, không nên trở ngại huynh muội Vi gia đoàn tụ. Ta không cần ngân lượng gì cả. Nếu Song Nhi tình nguyện đi theo ngươi, ta không cần cái gì cũng sẽ để cho nàng đi. Nếu Song Nhi không chịu đi, ngươi có lấy cái gì tới cũng đều vô dụng. Lục Thất Âm thầm khẽ cắn môi, ngẩng đầu bày tỏ thái độ. Vi Hạo nghe xong trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Nhìn Lục Thất một hồi, nghiêm mặt nói. Tốt, Lục đại nhân là hảo nam nhi, xử lý thế này ta bằng lòng. Lục Thất nghe xong trong lòng trở nên trống rỗng, hắn thật sự không có lòng tin Vi Song Nhi nhất định không đi. Vi huynh, xin mời. Lời đã nói ra miệng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, hy vọng Song Nhi có thể đừng đi. Một nhóm 6 người đi tới lao trạch Lục gia, thân nhân trong lão trạch đối với sự xuất hiện của huynh trưởng Vi Song Nhi đều hết sức kinh ngạc. Vi Song Nhi nhìn thấy huynh trưởng nước mắt rơi như mưa, ôm khóc một hồi lâu mới nén được bi thương. Bởi vì lời hứa của Lục Thất, ánh mắt mọi người đều hướng về Vi Song Nhi, rời đi Lưu thị hay không, đều phải xem quyết định của bản thân Vi Song Nhi rồi. Đối mặt với lựa chọn, đôi mắt đẹp của Vi Song Nhi lo sợ nghi hoặc, nàng nhìn qua Ninh Nhi, chạm vào đôi mắt đẹp của Ninh Nhi đang ôn hòa nhìn nàng. Sinh hoạt chung với nhau lâu như vậy, cảm tình của hai nàng tự nhiên thân như tỉ muội, Ninh Nhi thật sự không nỡ để nàng rời đi. Vi Song Nhi lại đưa mắt nhìn về phía Lục Thất, ánh mắt Lục Thất bình tĩnh, nhưng đôi mắt dịu dàng của hắn đã bán rẻ hắn. Người đàn ông luôn đối đãi với nàng rất tốt này đương nhiên cũng không muốn nàng đi. Vi Song Nhi chần chừ khó quyết định, khiến cho lòng Lục Thất nặng nề, điều này nói rõ Vi Song Nhi cũng không phải vô cùng muốn ở Lục gia cả đời. Được sự đồng ý của Lục Thất, Vi Hạo mang Vi Song Nhi ra ngoài cửa lớn đơn độc nói chuyện. Ước chừng qua thời gian uống cạn tuần trà, Vi Hạo tự mình trở lại sân trong, mắt chăm chú nhìn Lục Thất ôn hòa nói: "Lục đại nhân, ta vừa cùng Song Nhi muội muội thương lượng, Song Nhi muội muội quả thật không nỡ rời đi, nhưng vẫn đồng ý theo ta đi." Lục Thất nghe xong lòng trầm xuống hơi biến sắc mặt, chần chờ một chút chợt rời bước đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy gương mặt má lúm xinh đẹp của Vi Song Nhi hoảng sợ giật mình, hắn cố đè nén mất mát trong lòng, nhìn Vi Song Nhi ôn hòa nói: "Song Nhi, nàng thật sự nguyện ý rời khỏi Lục gia à?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vi Song Nhi hiện lên lo sợ nghi hoặc, ánh mắt chuyển đi không dám đối diện với Lục Thất, môi son hơi động muốn nói lại thôi, lúc này Vi Hạo cùng Ninh Nhi cũng theo ra ngoài. Vi Hạo đứng bên cạnh Lục Thất, ôn hòa nói: "Mọi người trong Lục gia, muội muội ta thật sự luyến tiếc các vị, tuy nhiên ai cũng đều hy vọng có được cuộc sống danh giá phú quý. Ta không dối gạt Lục đại nhân, ta làm việc cho Lục phẩm thượng giai Phụng Nghi Lang, đảm nhiệm chức vụ đại lý tự ti trực. Cái chức đại lý ti trực này quả thật không có quyền uy gì quá lớn, nhưng cũng coi là quan có địa vị ở kinh thành. Ta có đầy đủ năng lực cho muội muội một cuộc sống danh giá phú quý, ta nghĩ đại nhân hẳn là hiểu được lời ta nói." Lục Thất sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vi Hạo một cái. Chức quan đại lý ti trực so với chức sự huyện úy của hắn cao hơn nhiều lắm, trên lệch giữa hai chức vụ này có thể nói là như trời với đất, khó trách có được bốn gã tùy tùng nhà quan võ nghệ không tầm thường. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Vi Song Nhi, trong mắt lộ ra tình cảm phức tạp không thôi, một hồi lâu hắn mới ôn hòa nói: "Ta hiểu được, Vi đại nhân mang Song Nhi đi đi." Thân mình Vi Song Nhi khẽ rung, ngẩng đầu xấu hổ hoảng hốt nhìn Lục Thất một cái rồi lại cúi đầu. Trái tim Lục Thất ảm đạm quay đầu nhìn về phía Vi Hạo, ôn hòa nói: "Văn khế của Song Nhi do gia mẫu cất giữ, chờ mấy ngày nữa gia mẫu trở về, mời Vi đại nhân tự mình phái người tới lấy đi." Vẻ mặt Vi Hạo hòa nhã nói: "Đa tạ Lục đại nhân tấm lòng cao thượng, chúng ta xin cáo tử." Nói xong liền lôi kéo ống tay áo Song Nhi, gọi thủ hạ rời đi. Quyền 1 chương 120, xa tờ kỳ hẹp tờ. Lục Thất một mực dõi theo bóng hình Song Nhi đi xa, mãi đến khi không còn bóng dáng nữa vẫn không hề thấy Song Nhi quay đầu nhìn lại. Lòng hắn đắng chát bế tắc, cảm giác mất mát sâu sắc, lâu ngày sinh tình, tình này sinh mau, đi cũng nhanh, trái tim bị đâm một nhát thật khó chịu làm sao. Tiểu Thất, thiếp thấy Song Nhi cũng có ý muốn ở lại, không bằng chàng nhận lời cưới Song Nhi làm bình thê, có lẽ Song Nhi sẽ không rời đi nữa. Ninh Nhi đứng bên cạnh đống dịu dàng đề nghị. Lục Thất ngẩn ra, theo lý thuyết huynh trưởng của Song Nhi là quan lớn kinh thành, Song Nhi đã là quý nữ, hoàn toàn có tư cách làm bình thê của hắn, nếu từ góc độ thực tế xem xét, thậm chí có thể nói hắn sẽ có được thân tộc làm núi dựa mà leo lên cao. Nhưng hắn sẽ không dùng cái giá này đi cầu Song Nhi ở lại. Vì để giữ người lại mà phải trả giá thật lớn bản thân nó cũng đã mất đi ý nghĩa tình cảm, về sau ở chung với nhau, nhất định đôi bên sẽ sinh lòng ngăn cách không được tự nhiên. Lục Thất không phải là kẻ ham làm quan mà xu lợi nịnh hót người trên. Không cần, Lục gia chúng ta quá nhỏ bé, không thể giữ được con chim phượng hoàng Song Nhi này rồi, trở về thôi. Lục Thất ôn tồn nói xong, dịu dàng đỡ Ninh Nhi trở về sân trong. Giữa trưa, Lục Thất đi tới hiệu thuốc ở Vọng Giang bảo thuật lại chuyện của Vi Song Nhi, chúng nữ nghe xong đều rất kinh ngạc, cảm thán nhân sinh lên xuống vô thường. Tân Vận Nhi dịu dàng an ủi Lục Thất hai câu, Lục Thất im lặng cười, hắn không muốn giả dối giải thích hay che đậy điều gì cả. Sau giờ ngọ, tâm tình Lục Thất tốt lên nhiều, dù sao bây giờ hắn cũng có rất nhiều thê thiếp, mỗi nàng đều xinh đẹp ân cần săn sóc, cộng lại cũng đủ làm vơi đi mất mát trong lòng hắn. Tuy nhiên tâm tình vừa mới chuyển tốt, thoát cái đã lại âm trầm. Khi hắn quất ngựa rời khỏi Vọng Giang bảo được một dặm, ở mỗi đầu trước sau có hai người cưỡi ngựa chặn đường hắn. Hai người phía trước mặc áo bào cho thô ráp, đầu đội nón vành trúc, đối với người suýt chết là Lục Thất mà nói, hai người này quen thuộc đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Thất đoán không ra bốn người này là do ai chỉ điểm, không hiểu sao cứ nhất mực muốn diệt trừ mình. Hắn rất muốn mở miệng nói vòng vo để tìm hiểu cho ra lẽ, nhưng hai mặt thụ địch là điều tối kỵ với võ giả, liền sáng suốt vội giục ngựa phong xéo, tránh né bốn kẻ địch bọc đánh, đồng thời nhanh chóng lấy cung cài tên, không chút lưu tình ngắm về phía người mặc áo bào thô đã từng đánh lén hắn, bắn ra ba mũi tên. Tiễn đi như sao xẹt, khoảng cách hơn 10 thước, nháy mắt đã phóng tới trước mặt người mặc áo bào thô. Người mặc áo bào thô kia thoải mái tùy ý giơ tay gạt đi, ba mũi tên mạnh mẽ lao tới lại chẳng khác nào ba sợi rơm dạ bị phủi bay ra ngoài. Chiêu thức ấy khiến cho Lục Thất kinh hãi tâm sinh hàn ý, những người này tám phần là cao thủ trên giang hồ. Bị dọa cho khiếp sợ, hắn lập tức suy tính cách bảo toàn tính mạng, không lưng kích vào mông ngựa một cái phi tới trước, nhắm về hướng thao trường mà đi. Cao thủ giang hồ có lợi hại chăng nữa cũng đấu không lại quân đội kết trận phối hợp quần công. Ha ha, còn muốn chạy, hơi bị khó đấy. Thanh âm trào phúng lạnh nhạt của người mặc áo bào thô truyền vào trong thai Lục Thất, đồng thời xen lẫn tiếng vó ngựa nổ vang. Lục Thất chỉ là thức thời mà trốn tránh, chứ không phải mất hồn mất vía chạy chối chết. Thấy kẻ địch theo đuổi không bỏ, hắn cáo giận lấy tiễn dương cung về phía sau bắn liên tiếp. Một lần bắn này Lục Thất phát hiện, chỉ có người ám toán hắn kia mới có thể thoải mái gạt đi tiễn, ba gã cưỡi ngựa khác chỉ dám né tránh, không dám trực tiếp đánh trả trọng cung lợi tiễn của hắn. Phát hiện ra điều này, Lục Thất sao có thể buông tha, lập tức nhắm đến ba gã kia phóng ra liên châu tiễn, chẳng qua tiễn của hắn là bắn cả người lẫn ngựa, chiêu thức ấy dựng xào thấy bóng, hiệu quả nhanh chóng, một đợt liên châu tiễn vừa ra bắn trúng hai con ngựa. Hai con ngựa sau khi chúng tên điên cuồng lồng lộn, bốn kẻ địch truy đuổi bị tách làm hai nhóm. Tiểu tử, tài bắn cung tốt lắm nha, chẳng qua ta không có hứng thú chơi với ngươi. Lục Thất nghe thấy thanh âm âm ú lạnh lẽo của người mặc áo bào thô, quay đầu nhìn lại liền kinh hãi, vội vàng rút ra trường đao. Chỉ thấy người áo bào thô kia từ trên ngựa tung người, tựa như một con hôi ưng thật lớn bằng tốc độ vượt qua cả ngựa phi lăng không đánh tới. Đi chết đi. Lục Thất trong lúc khiếp sợ thân người vẹo sang bên chân rời khỏi bàn đạp. Ở trên lưng ngựa xoay người tay trái kéo cương đảo ngựa, tay phải vung lên trường đao, thuận thế hung bạo chém tới người mặc áo bào thô đang lăng không đánh tới. Người mặc áo bào thô trên không trung tung ra song trưởng. Thật không ngờ lại dám cứng rắn bay lên cao một thước né tránh đao chạm, quát lạnh một tiếng chân phải đá ra, tựa như ảo ảnh trong nháy mắt lướt tới trước ngực Lục Thất. Lục Thất đau đớn kêu một tiếng lồng ngực giống như bị một cây gỗ nện vào, thân thể cứng rắn lập tức bị một cước này đá văng khỏi lưng ngựa, khi sắp rơi xuống mặt đất. Hắn ở lưng chừng cố gắng vung tay lợi dụng quán tính để giữ thăng bằng thân thể, chân miễn cưỡng chạm đất giật lùi mấy thước mới đứng vững, lập tức vung đao chặn. Ngang ngực, toàn lực vận khởi La Hán khí công hộ thể. Người mặc áo bào thô đạp rơi Lục Thất xuống ngựa, bản thân thì tự nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, dáng vẻ kia tựa hồ một ngọn cỏ cũng có thể chống đỡ y lý loại bản lĩnh này làm cho Lục Thất kinh hãi biến sắc, trong lòng biết cho dù đám binh dũng có tới kịp lúc cứu hắn, chỉ sợ cũng vô dụng thôi, muốn sống chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Tiểu tử, ngươi làm sao giải được thi trùng độc đấy? Người mặc áo bào thô không tiếp tục tấn công Lục Thất, ngược lại thoải mái đưa ra vấn đề. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết, ngươi thân là tiền bối không ngờ lại đánh lén hậu bối, ngươi không sợ bị người đời nhạo báng à? Lục Thất cứng rắn, mạnh mẽ hỏi ngược lại. Người mặc áo bào thô lạnh lùng nhìn Lục Thất, thanh âm âm trầm nói. Tiểu tử, không cần dùng lời khiêu khích ta, vô ích thôi, cũng không cần nghị đấu với ta. Võ công cường ngạnh của ngươi dùng trên chiến trường rất thực dụng. Nhưng cùng với cao thủ võ đạo chân chính đơn đả độc đấu, khẳng định chỉ có thua thiệt. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần dùng tiểu thiên tinh âm trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái, ngươi sẽ lập tức toàn thây mà mất mạng. Nếu ngươi tình nguyện nói cho ta biết thi trùng độc làm thế nào để giải, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Lục Thất lạnh nhạt nói. Nếu ngươi có thể một trưởng giết chết ta, vì sao còn dùng thủ đoạn hạ độc để an toán? Người mặc áo bảo thô âm trầm nói. Điều đó rất đơn giản, thứ nhất ta coi ngươi là người thử độc. Thứ hai ta không muốn để người khác biết chuyện ngươi bị người trong giang hồ giết chết. Được rồi, bây giờ nói đi, nói ra rồi hôm nay ngươi có thể được sống. Lục Thất nhướng mày, lạnh nhạt nói. Ta nói ra, ngươi sẽ chịu tha cho ta sao, ngươi cho là dỗ hài tử à? Loại người như ngươi chỉ bằng cái tính tình ỷ lớn hiếp nhỏ, căn bản sẽ không giữ chữ tín, ngươi là đồ sâu bọ đê tiện. Đôi mắt của người mặc áo bào thô lập tức giống như phun lửa nhìn thẳng Lục Thất, lúc này ba gã mặc áo bào thô khác cũng đã chạy tới bao vây Lục Thất. Một gã trong đó hô. Sư thúc, không cần hỏi hắn, người nhà của tiểu tử này khẳng định biết, giết hắn xong, chúng ta đi tới hiệu thuốc kia tìm bọn đàn bà hỏi là được. Đúng vậy, sư thúc, thê thiếp của tiểu tử này dáng dấp không tệ, vừa vặn cho chúng ta tiết hỏa. Một gã áo bào thô khác vẻ mặt dâm tà nói. Ánh mắt Lục Thất tức thì trở nên hung ác nhìn chòng chọc gã mặc áo bào thô kia, thình lình khom lưng cong chân động thức hóa hổ nhảy khe núi, thân như lôi đỉnh bắn tới trước ba thước, mãnh liệt đâm ra trường đao. Gã mặc áo bào thô kia kinh hãi khiếp sợ sự hung mãnh của Lục Thất, cuống quýt phóng người sang trái, sau khi nhảy lùi về sau, thân trên vươn dài quay lại phản công, tay phải biển chỉ điểm hướng sườn trái Lục Thất, thế công của Lục Thất dường như quá mạnh nên không kịp vòng qua né tránh, mắt thấy ngón tay sắp đâm vào sườn trái, thân thể Lục Thất lại đột ngột hạ thấp nghiêng người, cánh tay trái vươn ra cấp tốc kẹp lấy ngón tay điểm tới, tay phải đảo trường đao nắm kề sát cánh tay, mạnh mẽ xoay. Người, lưới đao quét qua gã mặc áo bào thô, huyết quang tàn khốc phun ra một cái đầu người rơi xuống đất. Một chiêu kia của Lưu Thất lưu loát xảy ra trong nháy mắt, những người còn lại vây quanh hắn ngẩn ra, người mặc áo bào thô được xưng là sư thúc kia ra mặt thoáng co giật, nhưng lại bình tĩnh nói. Hư thật cũng không nhìn được, thật sự là ngu xuẩn, chết không an. Hai gã mặc áo bào thô khác thần tình kinh sợ đến cực điểm, đồng loạt bật người muốn tung trường tới, áo bào thô sư thúc khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói. Đủ rồi, nếu các ngươi chết hết, ta không có mặt mũi nào đi gặp sư huynh đâu, cút sang một bên. Hai gã mặc áo bào thô nghe xong, vội yên lặng lui ra ngoài mười thước, đối với sự lăng mạ của sư thúc không dám có nửa điểm bất mãn. Còn lại hai người bọn họ đứng song song, áo bào thô sư thúc gầm trầm nói. Tiểu tử, thuật vô sát của ngươi mau chuẩn độc, nếu là làm sát thủ, trái lại rất thích hợp đấy. Lục Thất giết xong một người, bị mùi máu tanh kích thích, lòng đột phát nhuệ khí giết chóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ địch nết miệng cười nói. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Đến đây đi. Áo bào thô sư thúc gầm trầm nói. Đao của ngươi đúng là nhanh, đáng tiếc lại đụng phải ta. Tiếng nói vừa dứt, một cái bóng xám đánh về phía Lục Thất. Lục Thất giống to một tiếng trường đao chém thẳng, một đao kia hung manh chém xuống khoảng không, trong lòng chợt biết không ổn, vai phải đau xót bị đánh trúng một trường kia đánh cho Lục Thất đau đến thấu xương, tựa như kim thép châm vào xương. Ồ! Áo bào thô sư thúc một trường đắc thủ lại kinh ngạc hô một tiếng, kế tiếp bóng sáng bên cạnh Lục Thất chợt trái chợt phải chợt trước chợt sau, từng trường tung ra tựa như bàn tay vô hình, tránh thoát lưới đao chém điên cuồng của Lục Thất, từng trường đánh lên người Lục Thất. Đánh cho Lục Thất ngã trái ngã phải giống như gã say rượu. Lục Thất trong vòng 20 giây đã trúng 6 trường, trong cơn đau đớn hắn mù quáng vung trường đao trong tay chỉ dùng một chiêu dạ chiến bắt phương, đáng tiếc đao của hắn nhanh, nhưng lại chém không được kẻ thù, hiện ra trước mắt đều là bóng xám vút qua. Bóng xám đông nhiên biến mất, áo bào thô sư thúc trở lại ngoài ba thước, Lục Thất cố nén thân thể đau nhức vội vàng để phòng nhìn lại, thấy áo bào thô sư thúc đứng đó khẽ thở dốc, đang dùng một ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Hắn không biết kẻ thù vì sao dừng đánh, chẳng lẽ là có sức mà không dùng được. Không thể nào. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi cũng tu luyện tiên thiên công, thật không ngờ tiểu thiên tinh âm trưởng của ta không tổn thương được ngươi. Áo bào thô sư thúc trong lúc thở dốc nhìn hắn chằm chằm một lúc, chợt âm trầm lên tiếng nói. Lục Thất ngẩn ra, thoáng xem xét thân thể quả nhiên không cảm giác thấy nội thương, lòng không khỏi vui mừng, vừa dương mắt nhìn lên sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, hắn thấy trong tay phải áo bào thô sư thúc nhiều ra một chuôi xích hứa truy thủ. Mũi chủy thủ kia phiếm vàng, dường như không phải do sắt thường chế tạo thành. Tiểu tử, âm trưởng không gây thương tổn được ngươi, vậy thì hãy thử chuôi tê nguyệt được chế tạo từ vẫn tinh thiết này xem, nó là bảo bối chém sắt như chém bùn đấy, nếu ngươi bị nó đâm mà vẫn không sao, ta đây chỉ còn đường tháo chạy. Áo bào thô sư thúc gầm trầm nói. Lục Thất nghe xong lòng sinh hàn ý, biết hôm nay thật là giữ nhiều lành ít rồi, hắn nắm chặt đao vắt ngang tim, dù cho có chết cũng muốn vớt vắt chút vô liếng. Tiểu tử. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi chịu nói ra thi trùng độc giải thế nào, ta sẽ tha cho ngươi sống thêm một ngày, ngày mai lại đến giết ngươi. Không ngờ áo bào thô sư thúc lại đề cập tới cách giải thi trùng độc. Quyền 1 chương 121, Tư Kỷ Hệ Tờ. Lục Thất nghe xong liền trầm mặc, hắn tuyệt không tin tưởng kẻ địch sẽ chỉ hoãn giữ mạng cho hắn một ngày, chẳng qua hắn rất muốn biết những tên mặc áo bào thô này là do ai chỉ điểm, có chết cũng phải chết minh bạch. Ta có thể nói cho ngươi biết, tuy nhiên ngươi phải cho ta biết trước, tại sao phải giết ta. Lục Thất đưa ra điều kiện hỏi ngược lại. Áo bào thô sư thúc gầm trầm nhìn Lục Thất, khỏe miệng dương lên một nụ cười nhạt nói. Tốt, ta cho ngươi biết, một là vì ngươi giết chết Bát Vương Tự, hai là bởi cá nhân ngươi xía vào nhàn sự không nên quản tới, cho nên sự hiện hữu của ngươi ảnh hưởng đến sự tiến quân của thế lực Chu Quốc. Lục Thất sửng sốt, lập tức giật mình nói. Bát Vương Tự. Nói như vậy các ngươi là mật thám Chu Quốc phái tới. Mật thám. Coi như vậy đi, ta là điện ti tướng quân của Hoàng Cung Đại Chu. Trôi tê nguyệt này chính là một trong những thủ lao mời chào ta. Biết những điều này rồi hẳn là hài lòng rồi đi, đến lượt ngươi nói. Áo bào thô sư thúc cười nhạt nói. Lục Thất khẽ cắn môi, vạn lần không nghĩ tới đây chính là di họa từ việc giết chết Bát Vương Tự, hắn lạnh nhạt nói. Ta không có phương pháp giải thi trùng độc, là thi trùng độc chịu sự chế ngự của tiên thiên công của ta, không cách nào xâm lấn thân thể ta. Ta khoét bỏ chỗ da thịt bị độc thương, cho nên vô sự. Áo bào thô sư thúc sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Hóa ra là như vậy, thiên thiên công của ngươi là do ai truyền thụ? Sư phụ của ta là Hành Vân tiên sư của Côn Luân. Lục Thất trịnh trọng nói, hy vọng có thể làm cho kẻ địch khiếp sợ. Đáng tiếc áo bào thô sư thúc nghe xong lại không hề có bất kỳ biểu hiện cố kỵ nào, âm trầm nói.
Tốt lắm, ngươi có thể đi chết rồi.
Bóng xám chợt lóe xông về phía Lục Thất cắn răng vung đao quét quanh, hắn biết rõ muốn dựa vào mắt để tóm được kẻ địch là vô dụng, một đao hung mãnh kia sau khi chém ra hắn chợt cảm thấy cổ họng mát lạnh, tay trái hắn lập tức bụm lấy cổ họng, tiếp theo lồng ngực lại chợt lạnh, tay phải cầm đao của hắn buông thõng xuống, đôi mắt không cam lòng giữ tợn nhìn chằm chằm áo bào thô sư thúc, dưới con mắt trào phúng của kẻ địch, thân thể ngã xuống đất bất động. Các ngươi đi qua xem thử hắn đã chết chưa. Một lúc sau, áo bào thô sư thúc mới lãnh đạm phân phó. Hai gã mặc áo bào thô khác lên tiếng trả lời đi tới, cẩn thận nhìn khuôn mặt ngửa lên của Lục Thất, trông thấy nơi cổ họng Lục Thất có một miệng máu, áo trên lồng ngực dính đầy vết máu, nhất là đôi mắt mở to không hề nhúc nhích. Hai gã mặc áo bào thô lại đá hai cái, một cái trong đó đá văng trường đao trong tay Lục Thất. Sư thúc, tiểu tử này thật sự đã chết rồi, chẳng qua con mắt trợ to, xem ra chết rất không cam tâm nha. Một gã mặc áo bào thô báo lại. Áo bào thô sư thúc động thân, đi tới trước thi thể Lục Thất nhìn kỹ một hồi. Đồng nhiên tay phải khẽ động, kim mang chợt lóe, hai gã áo bào thô đứng ở hai bên Lục Thất mỗi người đầu bay rụng, thi thể ngã trên mặt đất, bọn họ chết đúng là không nhắm mắt, vô cùng oan khuất. Các ngươi đừng trách ta, có một số việc nếu truyền ra ngoài, sẽ không ổn. Áo bào thô sư thúc gầm trầm tự nói, túi thấp người thò tay lục soát thi thể của Lục Thất, thoát cái bạc vụn, khăn tay đều bị lôi ra lục soát. Ngay khi áo bào thô sư thúc nhíu mày không hài lòng, thi thể của Lục Thất vẫn không nhúc nhích đột nhiên bắn người vồ tới ôm lấy áo bào thô sư thúc. Áo bào thô sư thúc cũng phản ứng cực nhanh, thân thể giống như cá trạch trượt khỏi vòng vây của Lục Thất, bóng xám vụt một cái nhanh như tia chớp phóng ra 10 thước, quay đầu lại kinh hãi nhìn Lục Thất. Lục Thất quỳ một chân trên đất hung ác nhìn chằm chằm kẻ địch. Hắn nhờ vào huyền châu nguyên khí mới bảo tồn được sinh mệnh, vốn định giả chết đánh bất ngờ kẻ địch một đao, đáng tiếc đao trong tay bị một gã mặc áo bào thô đá bay rồi, mà bất ngờ nhào tới ôm lại không cách nào giữ chặt được kẻ địch, nếu như có thể ôm chặt, hắn có liều mạng cũng sẽ cắn đứt thiết hầu của kẻ địch. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cơ hội đó bây giờ đã vụt khỏi tầm tay. Áo bào thô sư thúc kinh hồn bắt đầu bình tĩnh lại, từ trong ánh mắt có thể thấy rõ lòng tham, nhìn chòng chọc Lục Thất âm trầm nói. Tiểu tử ngươi đã trúng vết thương chí mạng, vậy mà còn có thể cử động không chết, quá sức tốt. Bây giờ chúng ta bàn một cuộc giao dịch đi nào, ngươi đem tiên thiên công pháp giao ra cho ta, ta có thể bỏ qua cho người nhà của ngươi, nếu ngươi không chịu cho ta giết ngươi xong sẽ đi tiêu diệt thân tộc của ngươi. Chặt đứt hương khói của ngươi cho ngươi trở thành cô hồn dã quỷ. Nghe kẻ địch trắng trợn uy hiếp, lòng Lục Thất chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Tướng quân khó tránh vong mệnh trên chiến trường, hắn nhập ngũ nhiều năm sống trong máu tanh, nỗ lực sinh tồn rốt cục bảo toàn được mạng trở về cố hương. Sau khi trở về mỹ nữ tài phú, quyền thế gia tộc quần quận vào tay, hiện tại lòng tham của hắn còn chưa thỏa mãn hết, thật sự không cam lòng cứ như vậy mà chết. Đối mặt với tử vong, hắn sợ hãi sâu sắc cũng quyến luyến sinh mệnh vô cùng. Đầu của hắn quay về hướng Vọng Giang Bảo, ánh mắt đau thương trông về phương xa. Nơi đó có thê thiếp hắn mới tân hôn chưa lâu, Vận Nhi, Đông Thanh, Tiểu Vân, Vân Thường, còn có nàng Trần Tuyết Nhi mang lòng bài xích hắn. Trong thành thì có Ninh Nhi và Tương Nhi, còn có Thu Đường đang hoài cốt nhục của hắn, những người con gái này đều ỷ lại vào hắn cỡ nào, hắn chết đi rồi, các nàng sẽ làm thế nào đây, sẽ ở tại Lục gia coi giữ thay hắn phụng hiếu mâu thân sao. Ninh Nhi nhất định sẽ làm thế, Vận Nhi cũng vậy. Các nàng chắc chắn sẽ rất thương tâm. Tiểu tử, nghĩ xong chưa? Trong hai lại vang lên thanh âm âm u lạnh lẽo của kẻ địch, đồng thời hắn cũng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa. Có lẽ người đến là binh dũng ở đài canh gác phát hiện ra nơi này có tranh đấu, nhưng tới rồi thì có ích gì đâu. Kẻ địch trước mắt chẳng khác nào ác quỷ. Lục Thất quay đầu nhìn về phía kẻ địch, trong mắt không hề đau thương. Hắn là một nam nhân quả cảm, tử kiếp khó thoát đã là điều không thể nghi ngờ, hắn tin tưởng có sợ hãi cũng vô dụng thôi. Không bằng đối mặt với sự thật chớ mang đến tai họa cho người nhà. Thời gian này của cải trong Lục gia rất nhiều, sau khi hắn chết tộc nhân cùng người thân chắc sẽ không lại lâm vào cảnh nghèo khó, hai đứa bé chưa ra đời cũng sẽ không gặp cảnh khốn cùng. Hắn thân làm phụ thân làm phu quân hẳn là không thẹn, chỉ thẹn với mẫu thân bạc đầu tưởng niệm. Hắn nhìn kẻ địch bình tĩnh đứng lên, vết thương chí mạng ở hai nơi ngực và cổ họng quả thật không còn chảy máu nữa, nhưng bởi vì cổ họng bị tổn thương làm hắn không nói chuyện được. Hắn cảm thán quy xà đan thư thật sự là bí pháp thần kỳ, đáng tiếc rằng thời gian quá ngắn, hắn thủy chung không tìm được phương pháp khắc chế công kích của địch. Hắn xoay người nhặt trường đao, dùng mũi đao tại trên mặt đất viết xuống. Công pháp trúc thư giấu dưới gối đầu trong thư phòng. Viết xong hắn bi tráng quét ngang đao nhìn chằm chằm kẻ địch, hắn là quân nhân, địa vị hiện tại coi như là thiên tướng, tướng quân không thể hèn yếu không chiến mà chờ chết. Áo bào thô sư thúc sau khi xem chữ, âm trầm cười đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thất gật đầu nói. Tốt lắm, xem ra ngươi còn muốn làm con thú bị dồn đến đường cùng quay đầu liều mạng cắn. Được, ta thành toàn cho ngươi, cam đoan sẽ cho ngươi đầu rơi xuống đất không chút thống khổ, nhìn cho kỹ đây. Kẻ địch giơ lên tay phải, thanh tê nguyệt cầm trong tay dưới ánh mặt trời chớp động kim mang. Lục Thất hít vào một hơi nhắm hai mắt lại, hắn thi triển ra dị năng nhìn thấu dùng hơi tàn đánh một trận cuối cùng, hy vọng dị năng nhìn thấu có thể bắt kịp tốc độ công kích như quỷ mị của kẻ thù. Vừa mới thi triển ra dị năng nhìn thấu, lập tức trông thấy kẻ thù tiến vào phạm vi năm thước, thân thể quỷ dị kia không tưởng nổi di động như tia chớp chợt trái chợt phải. Lục Thất giật mình ngộ ra, hóa ra bóng xám mà mắt hắn chứng kiến không phải là thực thể, kẻ địch chính là dựa vào mắt hắn bị ảo giác mà thừa cơ công kích. Mặc dù đã biết rõ bí mật công kích của kẻ địch, nhưng Lục Thất vẫn vô cùng tuyệt vọng, tốc độ di chuyển của kẻ địch quá nhanh, hắn khẳng định ngăn không được công kích. Nhưng ngay tại khoảnh khắc kẻ địch động đao, tâm linh Lục Thất chợt cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc, không đợi hắn nghĩ xem là ai, một cái bóng xanh thình lình xông vào phạm vi nhìn thấu đánh thẳng tới kẻ địch. Kẻ địch giật mình dịch chuyển như tia chớp né tránh, nào biết tốc độ bóng xanh lao tới quá nhanh, một đạo hào quang sáng trong như tuyết chợt lóe đâm vào cổ kẻ địch oán hận hừ một tiếng, trôi tê nguyệt nắm trong tay phải đâm tới bóng xanh. Bóng xanh thét lên một tiếng thảm thiết rồi trốn đi. Lục Thất vừa thấy cơ hội đả thương kẻ địch đã tới há chịu bỏ lỡ, gần như đồng thời, từ từ nhắm lại hai mắt trường đao trong tay hung mãnh đâm ra. Kẻ địch vừa thấy đao đến, cuống quýt thi triển ra thân pháp chợt trái chợt phải, nào biết lần này không còn linh rồi, trường đao tàn nhẫn nhắm thẳng thực thể xuyên thấu qua ngực bụng. Một đao đắc thủ Lục Thất thuận đả tàn khốc xông lên, bàn tay nắm đao vung tới cái đầu trước mặt, đây là đầu truy trong La Hán khí công, phịch một tiếng đánh vào mặt kẻ địch hét thảm mặt mũi nở hoa. Thế ra kẻ địch này chỉ có tốc độ công kích nhanh thôi, cũng không phải không thể bị đánh ngã, bị một đầu truy nện đến bất tỉnh té ngã trên đất, Lục Thất nhanh chóng vọt tới một đao chém xuống thủ cấp. Giết chết kẻ địch tìm được đường sống trong chỗ chết, Lục Thất mở mắt ra chỉ cảm thấy hụt hơi đầu váng, người mềm nhũn sắp đổ. Chợt hắn giật mình tinh thần chấn động mãnh liệt, quay ngoắc người dùng thanh âm khàn khàn sốt ruột nhả ra từng chữ mơ hồ. Đông. Tiểu Thanh. Tới cứu Lục Thất không ngờ lại là Tiểu Thanh, thân thể Lục Thất ngả nghiêng. Vội chạy tới bên người Tiểu Thanh đỡ lấy nàng, sắc mặt Tiểu Thanh trắng bệch, hai tay bưng lấy ngực bụng trái, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ cả hai tay và quần áo nàng, hai mắt nàng thất thần nhìn về phía Lục Thất đang đỡ nàng. Công tử, chàng bị thương, miệng vết thương của chàng lớn quá, mau tìm thuốc băng lại. Tiểu Thanh hoảng loạn suy yếu kêu, truy thủ của người mặc áo bào thô kia có thể đã đả thương đến lá gan của nàng rồi, đó là vết thương chí mạng. Mũi Lục Thất đau xót mắt ngấn ánh lệ, thương thế của hắn kỳ thực vô cùng nặng. Nhưng vẫn có thể dựa vào huyền châu nguyên khí thần dị áp chế thương thế, còn Tiểu Thanh lại không có kỹ năng sinh cơ. Bản thân đã bị trọng thương như vậy, không ngờ vẫn bận tâm lo lắng cho Lục Thất, có thể nào không khiến Lục Thất cảm động khắc sâu trong lòng. Tiếng vó ngựa truyền tới càng lúc càng lớn, Lục Thất quyết đoán ôm lấy Tiểu Thanh, đi đến bên tử thi của áo bào thô sư thúc, ngồi xổm xuống đưa ra tay trái lấy thanh chủy thủ tê nguyệt, lại từ trên người tử thi sờ soạng sơ sơ tìm ra hai loại vật phẩm, thu tay nhét vào túi hành quân, sau đó đứng dậy tìm ngựa của mình. Ôm Tiểu Thanh phi thân lên ngựa, hướng đến địa phương trước đây tu luyện phóng ngựa đi. Quyền 1 chương 122, điếm thẻ u hu tờ của tiên tiên công. Lục Thất mới rời khỏi một lát, lập tức có 5 con ngựa chạy như bay tới, người cầm đầu mặc quan y đúng là Đỗ Mãnh, 4 người còn lại là binh dũng truyền lệnh binh. 5 người trông thấy thi thể vội xuống ngựa, sau khi cẩn thận điều tra phát hiện trên người một gã mặc áo bào thô có kim bài viết chữ Chu Quốc, điều này chứng minh bọn người mặc áo bào thô chính là kẻ địch từ Chu Quốc tới. Một gã truyền lệnh binh nhặt được một cây cung, lập tức kêu lên. Đại nhân, cây cung có số hiệu này là vật sở hữu của Lục Đại Nhân, 4 tên thám tử Chu Quốc này nhất định là do Lục Đại Nhân giết rồi. Đỗ Mãnh tiếp nhận cung quan sát, thoáng trầm tư rồi phân phó nói. Chuyện này chờ gặp được Lục Đại Nhân rồi nói sau, hiện tại các ngươi không được nói lung tung ra ngoài đấy. 4 gã lính liên lạc đáp ứng, một lát sau hơn 30 binh dũng chạy đến, đem 4 cỗ thi thể vận chuyển đến thao trường đặt ở bên ngoài chờ lệnh bên trên. Nam. Lục Thất vội vàng chạy đến rừng trúc nơi tu luyện, xuống ngựa còn chưa kịp buộc ngựa đã lao vội tới mảnh đất trống, cuống cuồng ôm đứng Tiểu Thanh, hai thân thể dán sát vào nhau, sau đó nhắm mắt nhìn thấu bắt đầu chữa thương cho Tiểu Thanh. Thương thế trên người Tiểu Thanh rất nặng, lâm vào nửa hôn mê, Lục Thất y theo Thiên Thư Kỳ La ghi lại, bắt đầu tự mình dùng ý niệm thúc giục Huyền Châu hóa ra hắc châm, từng mũi theo thứ tự đâm vào mạch huyệt của Tiểu Thanh, theo từng mũi châm tiến vào huyệt đạo thân thể mềm mại của Tiểu Thanh quằn quại rên rỉ. Một lát sau, Tiểu Thanh từ trong hôn mê tỉnh lại, Lục Thất vội đỡ nàng đi vào trúc lâu, hai người tiến vào trạng thái song tu. Mãi đến đêm khuya giờ tí, Lục Thất mới thu công, hắn thành công cứu chữa Tiểu Thanh, thân thể trọng thương của hắn trong lúc không phát giác đã tự lành rồi. Chẳng qua sau khi nội thị, hắn phát hiện huyền châu trong cơ thể so với trước nhỏ đi một vòng, đoán chừng là nhỏ đi 1/4. tổn thất nguyên khí nghiêm trọng như vậy, khiến cho Lục Thất hiểu được chỗ thiếu hụt của tiên thiên dị công, chính là mỗi lần vận dụng sẽ tiêu hao vô cùng nhiều. Vận dụng tiên thiên dị công sẽ phải hao tổn tinh khí sinh cơ cốt dễ, nói một cách dễ hiểu đó là tiên thiên dị công không đủ uy lực để duy trì thời gian dài. Vận dụng tiên thiên dị công cũng giống như hai người chạy đua đường dài một cây số, một người buộc phát lực lượng chạy như điên trên dưới 100 thước, người còn lại thì dùng tốc độ bình thường đều chạy băng băng. Lục Thất đã thông suốt chỗ thiếu hụt của người mặc áo bào cho kia rồi. Loại công kích tốc độ này vô cùng khủng bố, thân thể có thể nhẹ đồng bay lên trời như thần tiên, nhưng lại ngầm tồn tại một cái giá lớn phải trả là hao tổn nguyên khí. Nguyên khí so sánh với lực lượng cơ thể chẳng những rất dễ hao tổn, hơn nữa càng khó khôi phục. Lực lượng cơ thể hao tổn rồi, nghỉ ngơi ăn cơm là có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng nguyên khí của tiên thiên dị công mà bị hao tổn, chỉ có thể thông qua tu luyện chậm chạp phục hồi. Lục Thất rõ ràng rồi, nếu hắn cùng với tên áo bào cho sư thúc kia đồng thời rơi vào giữa vòng vây của 100 tên quan binh, kết quả là tỷ lệ sinh tồn của hắn tuyệt đối sẽ lớn hơn áo bào cho sư thúc. Nếu hắn có dẫn theo Đỗ Dũng và Lãnh Nhung cùng đi, ba người hô ứng hợp lực công kích chống lại, tên áo bào cho sư thúc kia chưa chắc đã dám mạo hiểm đánh giết hắn. Bằng vào La Hán khí công, hắn có thể hùng dũng chém giết một thời gian dài. Mà áo bào cho sư thúc kia tuy rằng có thể di động như cuồng phong, nhưng đối mặt với trận công kích đao thương như rừng, mũi tên lông vũ như mưa, hành động này chẳng khác nào sa vào vũng bùn. Người mặc áo bào cho liên tục điều khiển vận dụng tiên thiên công, chỉ khiến cho lực lượng của mình đột ngột biến đổi trở nên yếu nhược. Lục Thất còn có thể vung trường đao dũng manh gan dạ chém giết trăm binh, nhưng áo bào cho sư thúc cho dù trong tay có bảo trùy, một khi cuồng phong tiên thiên công bị dùng hết, có thể giết mười mấy người đã là cực hạn rồi. Chỗ thiếu hụt của tiên thiên công chính là bất lợi trong quân chiến, thích hợp nhất trong võ đấu hoặc tập kích bất ngờ từng người. Dịu dàng đỡ Tiểu Thanh từ trong ngộng mới tỉnh, sung sướng trong lòng Lục Thất không cách nào hình dung được. Hắn mở ra cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể nhỏ xinh, Tiểu Thanh e lệ ghé sát, hai người ôm nhau hồi lâu mới nhẹ nhàng tách ra. Rừng trúc rậm rạp che lấp bầu trời, những cây trúc trong đêm tối đung đưa theo gió khe khẽ vang lên âm thanh rào rào, tựa như có vô số bóng đen đang di động. Tiểu Thanh mới rời khỏi ngực Lục Thất, lập tức bị những cái bóng đen cùng với tiếng động kỳ quái dọa cho kinh hãi ghé sát trở về. "Công tử, nơi này là chỗ nào vậy?" Tiểu Thanh kinh sợ nhỏ giọng hỏi. "Không phải sợ, nơi này chính là rừng trúc chúng ta trước đây đến tu luyện, cách Vọng Giang Bảo rất gần." Lục Thất dịu dàng giải thích, cánh tay yêu thương nhẹ ôm Tiểu Thanh. "Nơi này là rừng trúc kia sao?" Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, nỗi kinh hãi khiếp sợ trong lòng nàng cũng giảm đi. "Đúng vậy, là khu rừng trúc kia." Lục Thất dịu dàng đáp lại. "Công tử, thương thế của chàng, không sao chứ?" Tiểu Thanh lo lắng nhỏ giọng hỏi. "Đã khỏi rồi, nàng không cần lo lắng." Lục Thất ôn nhu đáp lại. Tiểu Thanh khẽ ồ một tiếng, đầu dán lên thân thể Lục Thất im lặng, một lát sau, Lục Thất ôn tồn hỏi. "Tiểu Thanh, hôm nay nàng làm thế nào biết mà chạy tới giúp ta?" Tiểu Thanh nhỏ giọng nói. Lúc ấy thiếp thân đang ở trong phòng luyện cầm, lòng đông cảm giác hồi hộp bất an, linh cảm thấy công tử dường như sắp phải chết đi. Thiếp thân trong cơn sợ hãi liền chạy ra ngoài. Chạy thẳng đến nơi đó, thấy người kia nâng đao muốn giết công tử, thế nên liền lấy ra ngân châm lao thẳng tới. Thiếp vốn muốn đâm vào cổ họng người nọ, nhưng người nọ phản ứng quá nhanh, một châm kia đâm lệch, người nọ sau khi bị đâm trúng, cũng đâm ngược lại thiếp thân một cái. Lục Thất khẽ ồ một tiếng hơi ôm chặt Tiểu Thanh, trong bụng nghĩ lại mà sợ. Nếu như không nhờ Tiểu Thanh liều chết đâm ra một châm kia kềm chế kẻ địch, một đao của hắn nhất định không có cơ hội trúng đích. Trước đây vốn tưởng dị năng đoán vị trí của Tiểu Thanh là vô dụng, chỉ có thể dùng để giám thị đường đi của hắn, nhưng bây giờ lại nhờ vào dị năng cảm giác này mà kịp thời cứu hắn một mạng, thật sự là may mắn không tưởng được. "Tiểu Thanh, lúc ấy người nọ cầm đao, nàng không sợ sao?" Lục Thất ôn nhu hỏi. Tiểu Thanh chần chờ một chút, túi đầu khẽ nói. Lúc này nhớ tới cảm thấy thật sợ hãi, khi đó thiếp lại không nghĩ tới sợ hãi, mắt thấy người kia muốn giết công tử, suy nghĩ trước tiên của thiếp là muốn đâm người nọ cứu công tử. Lục Thất nghe xong trái tim vô cùng ấm áp, lặng lẽ khom lưng duỗi cánh tay ôm ngang Tiểu Thanh vào ngực, dịu dàng nói. "Tiểu Thanh, chúng ta ra ngoài ngắm trăng đi, ở bên nhau đến hừng đông nhé." Tiểu Thanh ngượng ngùng ngư nhẹ một tiếng, một đôi mắt xinh đẹp trong suốt sáng ngời, dựa vào lồng ngực Lục Thất tựa như một con cừu nhỏ dịu ngoan. Lục Thất cúi đầu khẽ hôn trán nàng một cái, bế nàng cất bước ra ngoài. Ánh trăng ngoài rừng trúc như dòng sông bạc chút xuống, màn đêm mênh mông vô bờ thật tĩnh lặng, tiếng vó ngựa lộc cộc nhẹ vang. Một con ngựa lặng lẽ đi theo chủ nhân, tản bộ dưới ánh trăng. Ngày hôm sau, Lục Thất vừa đến thao trường thì nghe Đỗ Mạnh báo cáo, hắn đối với việc Đỗ Mạnh phong tỏa chứng cứ rất hài lòng. Chuyện giết chết bốn mật thám hắn không định kể công, công lao này nếu báo lên trên, có lẽ sẽ có hậu hoạn, lập tức giao phó Đỗ Mạnh coi như là vụ án không có đầu mối báo lên trên, cứ nói không biết là người nào đã giết chết thám tử Chu Quốc. Hắn vừa mới phân phó xong không bao lâu, lúc mặt trời lên cao chợt có một người quen tới, chính là tùy tùng nhà quan của Vi Hạo đại nhân, tên là Ôn Vũ, là người có vết sẹo trên mặt đêm nọ đến Lao Trạch Lục ra thăm dò. Mục đích Ôn Vũ đến là thăm hỏi bốn cỗ thi thể do ai giết. Việc này còn chưa thượng báo, thế mà vị Vi Hạo đại nhân kia đã biết rồi, tin tức thực sự rất linh thông. Lục Thất không nói gì, mang theo Ôn Vũ đi tới chỗ thi thể, lệnh cho người đem đồ vật lục soát được trên thi thể giao cho Ôn Vũ, sau đó nghiêm mặt nói: "Ôn đại nhân, bốn gã mật thám Chu Quốc này không biết là do ai giết cả, ta nể mặt Song Nhi, đem vật chứng này giao cho ngươi, ngươi nói là ai thì chính là người đó." Ôn Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, vội chắp tay thi lễ nói: "Đây là công lao của Lục đại nhân, tại hạ sao có thể chiếm đoạt?" Lục Thất mỉm cười nói: "Công lao này ta lập được cũng không có bao nhiêu ưu đãi, không bằng đưa cho đại nhân giao ra một cái nhân tình, Ôn đại nhân không cần phải khách khí đâu." Ôn Vũ lúc này mới nghiêm mặt nói: "Vậy đa tạ Lục đại nhân, ân tình của Lục đại nhân, ta cùng Vi đại nhân sẽ nhớ kỹ." Lục Thất cười khách sáo hai câu, xem như lợi dụng phế phẩm đổi lấy một nhân tình. Nhóm bốn người Ôn Vũ đều là phủ vệ của Hình Ti đại lý tự, công lao giết chết mật thám Chu Quốc này nếu thượng báo, có khả năng sẽ là một công trạng lớn, đặt trên người Lục Thất, trình lên châu nha nhất định sẽ chỉ mắc cạn. Ôn Vũ mang theo xe vận chuyển thi thể đi rồi, trong đầu Lục Thất chợt chạm vào nghi vấn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Vi Hạo đi đến huyện Thạch Đại, chỉ sợ cũng không hẳn là vì tìm muội muội, chẳng lẽ là có công sự trong người kiêm xử lý việc tư. Suy nghĩ cũng chỉ trong chốc lát, dù sao việc không liên quan đến mình không mất công nghĩ tiếp. Thẳng đến mấy ngày sau, từ nơi vương chủ bộ, Lục Thất mới biết được Vi Hạo lần này tới là có công vụ. Công vụ chính là xét xử mật thám Chu Quốc xâm nhập ở các huyện ven sông Trường Giang. Ân tình Lục Thất đưa ra rất đúng lúc, vừa ứng trợ giúp cho 5 người Vi Hạo lập công. Gần trưa, Lục Thất trở về hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo. Tân Vận Nhi vừa thấy hắn lập tức quan tâm hỏi, lại nhìn thấy miệng vết thương khép lại nhàn nhạt trên người hắn, một đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt, làm cho lòng Lục Thất cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi khuyên giải. Chuyện hắn bị thương, Tiểu Thanh được hắn căn dặn chỉ cho Tân Vận Nhi biết, Tân Vận Nhi nghe xong bị dọa cho tâm thần hốt hoảng lòng bi thương mãi đến trưa, tận mắt thấy Lục Thất bình an rồi mới thả lòng trong lòng, tự nhiên khó tránh khỏi dùng ngữ điệu mềm mại dặn dò một hồi. Sau khi ăn xong, Lục Thất đề xuất lập phòng cho Tiểu Thanh. Tân Vận Nhi vui vẻ đồng ý, nhưng Tiểu Thanh nghe xong lại quật cường cự tuyệt. Nàng thanh khẩn tỏ rõ bản thân thích làm thị thiếp đồng hành chủ mẫu Vận Nhi, thích xuống bếp nấu cơm cho mọi người, nếu lập phòng làm chính thiếp, nàng ngược lại sẽ bị gò bó không vui vẻ. Kỳ thực Tiểu Thanh không muốn cũng có nguyên do. Nếu Tiểu Thanh lập phòng sẽ khiến cho Tân Vận Nhi rất khó xử, chuyện Tiểu Thanh liều chết cứu Lục Thất không thể công khai, một khi lập phòng cho Tiểu Thanh, người không vui nhất nhất định là Tiểu Vân. Tiểu Vân có một tâm hồn hoạt bát khéo hiểu lòng người, nhưng cũng đi đôi với khuyết điểm là lòng đấu kỵ rất lớn. Tiểu Thanh thân là muội muội, nếu thật cưỡi trên đầu Tiểu Vân nhất định sẽ khổ sở sinh oán hận. Tiểu Thanh cự tuyệt quả thật khiến cho Tân Vận Nhi nhẹ nhàng thở ra, làm nữ chủ quản gia thật là khó, nhất là với tính tình thiện lương ôn hòa của Tân Vận Nhi lại càng khó khăn gấp bội. Quyền 1 chương 123, chấp nhận lơ ý mơ y. Từ sau lần gặp hung hiểm thiếu chút nữa mất mạng, Lục Thất làm việc bắt đầu cẩn thận, những khi hắn ra ngoài tuần tra và đi Vọng Giang Bảo, không hề tùy ý quất ngựa chạy loạn, chỉ men theo những đoạn đường có đường lộ mà đi, trong lúc đi lại cũng cảnh giác roi mắt nhìn ra trước sau. Hắn không muốn lại gặp phải tên ác quỷ biến thái nào nữa, rồi lâm vào tình cảnh chẳng có cách nào thoát thân ngoài chạy trối chết. Trải qua một kiếp sinh tử, Lục Thất cảm ngộ được tánh mạng của hắn không chỉ là của riêng mình hắn, mà còn thuộc về mỗi một người thân của hắn, vì hạnh phúc của người thân, hắn cần phải quý trọng tính mạng của mình. Ngoan cái 5 ngày đã trôi qua, chuyện trong nhà Lục Thất cơ bản đều đã an bài tốt. Hắn đi huyện Thanh Dương đón mẫu thân, nhưng mẫu thân vừa nghe mấy ngày nữa hắn phải lập tức đi kinh thành, tuy rằng vui mừng khi nghe tin Linh Nhi và Thu Đường có thai, nhưng không muốn hồi Lão Trạch, muốn đợi đến khi Lục Thất trở về sẽ cùng nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng nhau quay về Lão Trạch. Lục Thất cũng không cố chấp khuyên, bản thân ở lại huyện thành Thanh Dương một đêm mới trở về huyện Thạch Đại, đêm đó đương nhiên được Vũ Nhi hầu giường sảng khoái một phen. Buổi tối sau khi Lục Thất trở về từ huyện Thanh Dương, Lục Thất ngủ đêm ở phòng Tương Nhi, hắn ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng trúc. Thu Đường quỳ gối trên nệm mềm bên trái đấm chân cho Lục Thất, gương mặt xinh đẹp có hơi thẫn thờ. Trần Tương Nhi đứng sau lưng hắn bóp vai trải đầu cho hắn, mà tiểu cô nương Trần Trúc Nhi thì đang rửa chân cho Lục Thất, loại hưởng thụ chỉ đại lao gia nhà quý tộc mới có này, không phải do Lục Thất yêu cầu, mà là Tương Nhi chủ động hầu hạ, hắn đương nhiên phải phục tùng mệnh lệnh của nữ chủ phòng này chứ. Trong lúc Lục Thất hưởng thụ hầu hạ xa xỉ, tay phải của hắn cầm một tấm thiếp mời là hôm qua Triệu huyện thừa lệnh cho người đưa tới. Mời Lục Thất ngày mai vào giờ ngọ đến Triệu phủ dự yến. Tuy rằng Lục Thất đã bán ra chỗ tốt cho Triệu Huyện Úy, nhưng cảnh giác của hắn đối với Triệu Huyện Thừa và Triệu Huyện Úy không hề thuyên giảm. Trong kế hoạch lâu dài của Lục Thất, Triệu Huyện Thừa là người nhất định phải diệt trừ, nguyên nhân hoàn toàn là do các loại tư toán liên tiếp dồn lại bắt buộc. Lòng Lục Thất biết rõ, Triệu Huyện Thừa chắc chắn đã từng mời người ám sát hắn, tuyệt sẽ không bởi vì hắn thể hiện thiện ý mà dừng tay. Đúng như Vương Cầm Nhi đã phân tích, sự hiện hữu của hắn là một sự uy hiếp đến quyền thế của Triệu Huyện Thừa, mối nguy chưa trừ diệt, lao bất tử này sao có thể an tâm. Hắn lấy lòng nhằm làm Triệu Huyện Thừa lơ là, nhưng Triệu Huyện Thừa sao không nhận ra ý tứ của hắn, biết đâu sau yến tiệc ngày mai, khi hắn trên đường lên kinh sẽ có nhiều cạm bẫy chờ trực hắn. Thu Đường, có phải nàng không thích ở lại Lục gia hầu hạ ta không? Lục Thất buông thiếp mời, ôn nhu nói. Một câu nói ra làm cho ba nàng kinh sợ không thôi, lập tức đình chỉ động tác, Thu Đường giật mình nhìn Lục Thất, sợ hãi nói. Lao ra, Thu Đường hầu hạ chàng không tốt sao? Lục Thất mỉm cười nói. Không phải, nàng hầu hạ vô cùng tốt, chỉ là ta thấy nàng dường như có chút không tình nguyện. Đôi mắt xinh đẹp của Thu Đường dâng lên ánh lệ, buồn bực khổ sở nói. Lao ra, thiếp thân đang đấm chân cho chàng, không cần phải mặt mày tươi cười quyến rũ lấy lòng chứ. Nếu Lao ra thật sự chán ghét thiếp thân, chờ con ra đời, chàng liền bán thiếp thân đi. Thấy Thu Đường phát cáu, trong lòng Lục Thất ngược lại sung sướng, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng trong của nàng, dịu dàng nói. Là ta sai rồi. Hai mắt Thu Đường đẫm lệ phức tạp nhìn Lục Thất một cái, bây giờ có để cho nàng rời khỏi Lục gia, đánh chết nàng cũng không muốn. Gia phong Lục gia khoan dung hòa ái, làm cho nàng cảm giác như tắm gió xuân, lòng cũng không còn mang theo loại thận trọng từ lời nói đến việc làm để sinh sống nữa. Quan trọng nhất là nàng đã mang thai, đối với một nữ nhân chỗ dựa lớn nhất chính là trượng phu và đứa nhỏ, nàng gả vào Trần gia 3 năm không sinh được đứa nào, dù rằng chồng trước đối với nàng tốt lắm, nhưng thân làm thiếp thất nàng hiểu rõ hậu quả của việc không có con, một khi bị trượng phu chán ghét, nàng lập tức trở thành vật sống tùy ý thê thất nô dịch xử trí, cho dù nàng không thương Lục Thất, cũng là thật tâm nguyện ý vĩnh viễn hầu hạ Lục Thất. Lao ra, Thu Đường đang có mang, chàng dọa nàng như vậy sẽ không tốt cho con đâu. Thương Nhi không hài lòng nũng nịu oán trách. Là ta không tốt, Tương Nhi, nếu ngày mai ta mang về một tỷ thiếp, ta để cho Thu Đường đến phòng Ninh Nhi được không? Lục Thất ôn tồn nói. Ngày mai mang về một tỷ thiếp. Lao ra ở bên ngoài chọn chúng người nào rồi sao? Tương Nhi sửng sốt hơi mất tự nhiên nói. Không phải, ngày mai có thể sẽ có người tặng cho ta một tỷ thiếp, mà ta lại không thể không thu. Lục Thất giơ lên thiếp mời, giọng điệu thản nhiên nói. Tương Nhi khẽ ồ một tiếng, đưa ra bàn tay ngọc cầm lấy thiếp mời. Nam. Phủ trạch của Triệu Huyện Thừa cũng chính là hậu trạch huyện nha, nơi này tượng trưng cho trung tâm quyền lực của huyện Thạch Đại đã bị Triệu Huyện Thừa tu hú sẵn tổ rất nhiều năm. Đa số chính vụ của huyện Thạch Đại đều do Vương chủ bộ xử lý, nhưng hai đại quyền lực là nhân lực và tài chính lại là Triệu Huyện Thừa gia định đoạt cuối cùng. Nếu nói Triệu Huyện Thừa là thổ hoàng đế của huyện Thạch Đại, vậy thì Vương chủ bộ chính là thổ tể tướng rồi. Gần giờ ngọ Lục Thất từ ngoài thành trở về. Buổi sáng hắn đi hiệu thuốc ở Vọng Giang Bảo, truyền thụ võ nghệ cho hai tỷ muội Tiểu Vân và Tiểu Thanh, hắn đem bảo trùy tê nguyệt cho Tiểu Thanh, ngân châm cho Tiểu Vân. Trải qua một kiếp, Lục Thất càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình và người nhà. Nếu hắn rời xa huyện Thạch Đại đi kinh thành, nhất định phải để cho Tiểu Thanh đi láo trạch thủ hộ, còn Vọng Giang Bảo bên này sẽ trông cậy vào Tiểu Vân. Chờ khi hắn đến cửa huyện nha thì có một gã nha dịch mặt mày tươi cười tiến lên đón chào. Nay không giống xưa, Lục đại huyện úy chính là nhân vật phong vân trong huyện Thạch Đại nha. Đến cả huyện thừa đại nhân cũng phải chính miệng lệnh người chờ đón. Lục Thất khiêm tốn xã giao theo nha dịch vào huyện nha. Hậu trạch huyện nha rất lớn, có một trạch viện ngăn làm ba nhà và một hoa viên, Lục Thất được mời vào sân trong nhà thứ hai. Vừa nhìn thì thấy chỉ có Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy cùng với vài nô tỳ, thật không ngờ ngọ yến lần này là đặc biệt chiêu đãi hắn. Lục Thất vội bước nhanh tiến lên, cung kính chắp tay thi lễ nói: "Bái kiến huyện thừa đại nhân, gặp qua Triệu đại nhân." Triệu huyện thừa mập mạp phúc hậu hít mắt, hiền lành cười nói. Lục đại nhân chớ nên khách khí, đã tới nhà bản quan, thì chính là người một nhà. Lục Thất cung kính nói. Thiên phong tạ ơn huyện thừa đại nhân nâng đỡ. Triệu huyện úy là quân nhân cho nên hào sảng cười nói. Lục đại nhân bằng lòng đến dự chính là may mắn của chúng ta, mời ngồi vào, chúng ta cùng nhau nâng cốc vui vẻ nói chuyện. Lục Thất giống như bị sự hào sảng lây nhiễm, cũng thẳng lưng cười nói. Tốt, đã vậy ta đây không khách khí nữa. Khiêm nhượng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh bàn tròn được bày ở sân trong. Nam ả tỷ nữ qua lại không dứt nhanh chóng dọn lên rượu và thức ăn phong phú. Sau khi rót rượu, Triệu huyện úy nâng chén cười nói. Lục đại nhân, chúng ta trước tiên uống một chút đi. Tốt. Lục Thất sảng khoái nâng chén lên, hướng đến hai vị chủ nhân hoàn lễ sau đó thu tay về uống một hơi cạn sạch, buông chén tự có tỷ nữ rót đầy rượu. Ha ha, tiểu lực của bản quan thật không bằng, mời Lục đại nhân nếm thử ra yến này xem thế nào. Triệu Huyện Thừa hớp một chút rượu buông chén xuống, nhẹ lời khách khí. Lục Thất lấy đũa gắp thức ăn vào miệng rồi gật gật đầu, sau đó thành khẩn nói: "Huyện Thừa đại nhân, hôm qua ta trở về trông thấy thiếp mời vô cùng vui sướng, có thể được đại nhân nâng đỡ từ lâu đã là hy vọng của ta, chỉ có điều sợ sinh ra chút hiểu lầm, nên không dám chủ động đăng môn tiếp kiến." Triệu Huyện Thừa khẽ ồ một tiếng, mắt híp hơi nhướng lên cười nói: "Lục đại nhân nói như vậy, trong lòng bản quan rất an ủi, nhưng không biết Lục đại nhân là sợ phát sinh hiểu lầm gì." Lục Thất cung kính nói: "Đại nhân, địa vị của ta ngày nay là do Vương đại nhân ban cho, bởi vậy ta đáp ứng làm thuộc hạ của Vương đại nhân. Nhưng ta biết Vương đại nhân chung với Huyện Thừa đại nhân, nếu ta vượt cấp bái kiến Huyện Thừa đại nhân chỉ sợ sẽ gây ra hiểm nghi tranh đoạt, cho dù Vương đại nhân tấm lòng rộng rãi cũng sẽ không hài lòng." Triệu Huyện Thừa mỉm cười nói: "Lục đại nhân đối với Vương đại nhân thật là trung tâm." Lục Thất cung kính nói: "Đại nhân, ta là một người tri ân, cũng luôn theo đuổi hai chữ trung thành. Không dối gạt đại nhân, ở trong quân ta không khéo nịnh bợ, nhưng ta đối với binh mã sử đại nhân tuyệt đối trung thành, cũng vì vậy binh mã sử đại nhân mới thỉnh cầu lên trên tứ phong ta làm chí quả giáo úy. Đây cũng chính là thăng chức trong quân, là võ tán quan tối cao duy nhất, chỉ tiếc ta không có mạng giao thiệp, tranh không đến chức quan có quyền lực." Triệu Huyện Thừa gật đầu nói: "Không gặp thời vận, thật sự là nhân tài không được trọng dụng." Lục Thất ôn hòa nói: "Ở trong quân thời vận không tốt, tuy nhiên từ khi hồi hương trái lại cảm thấy tốt lắm. Hiện giờ gia nghiệp của ta có chút hưng khởi, coi như là có mất có được đi." Triệu Huyện Thừa mỉm cười nói: "Lục đại nhân tài năng cao ngất, ngày sau sẽ có kỳ ngộ tiến chức thôi." Lục Thất ôn hòa nói: "Ta muốn có kỳ ngộ tiến chức cũng phải trở về trong quân mới có. Còn ở quê hương, có thể đảm nhiệm dài lâu chức vị huyện úy hộ quân cũng đã thỏa mãn lắm rồi, không có khả năng gặp được kỳ ngộ đi lên được đâu." Triệu Huyện Thừa cười nói: "Lục đại nhân không nên nản chí, mấy ngày nữa triều đình sẽ tiến hành đại quy mô tiêu diệt phỉ. Lục đại nhân võ nghệ cao cường, nhất định có thể lập nhiều quân công có được cơ hội tiến chức." Lục Thất sửng sốt, Vương chủ bộ từng nói qua với hắn việc triều đình tập hợp đại quân tiêu diệt phỉ, chẳng qua đã quyết định hắn sẽ không tham dự, hắn ôn hòa nói: "Đại nhân, gần đây ta có việc riêng nhất thiết phải rời khỏi huyện Thạch Đại đi giải quyết, cho nên không thể tham dự." Triệu Huyện Thừa kinh ngạc nói: "Lục đại nhân có việc riêng gì muốn làm, loại cơ hội kiến công này không nhiều lắm đâu." Quyền 1 chương 124, La Hoa Hổ. Lục Thất thầm nghĩ lão hổ ly ngươi có cái gì mà không biết, cố ý do dự một thoáng mới ôn tồn nói: "Không dối gạt đại nhân, ta muốn hộ tống Vương nhị phu nhân đi kinh thành thăm người thân." Triệu Huyện Thừa lập tức lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Hộ tống quan quyến là việc tư nhỏ nhoi, phái mười mấy nha vệ là đủ rồi, sao có thể bỏ lỡ đại sự diệt phỉ kiến công?" Lục Thất ôn hòa nói: "Đại nhân, đối với hết thể những gì có được hiện tại ta đã rất thỏa mãn rồi, không muốn kiến công để rước lấy phiền phức. Hơn nữa chuyện của Vương đại nhân, trong lòng ta đều là đại sự, mặc dù nói không thể vì việc tư mà nhỡ việc công, nhưng chuyện của Vương đại nhân, ta nhất thiết phải ưu tiên đi làm mới được." Triệu Huyện Thừa sửng sốt, mỉm cười nói: "Lục đại nhân đúng là một người trung thành a." Lục Thất im lặng cười, mới rồi đã nói ra rành mạch lập trường của mình, dùng sách lược bất biến ứng vạn biến chờ Triệu Huyện Thừa ra bài, về phần Triệu Huyện Thừa là ra bài tốt hay là bài xấu, vậy chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu thôi. Triệu Huyện Thừa khen xong một câu thì ngừng một chút, lại mỉm cười nói: "Thiên Phong, nếu sắp tới ngươi hộ tống Vương phu nhân lên kinh, ta cũng có một chuyện muốn xin nhờ vả." Giọng điệu của Triệu Huyện Thừa trở nên thân thiết rõ rệt. Lục Thất vội hỏi: "Đại nhân có việc xin cứ phân phó, chớ nên dùng ba chữ xin nhờ vả, hậu bối không chịu nổi đâu." Triệu Huyện Thừa cười, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thiên Phong, việc ta muốn nhờ vả là hy vọng ngươi trên đường hộ tống Vương phu nhân lên kinh, thuận tiện chuyển giao giúp ta một tả gia kỹ cho phủ công bộ thị lang ở kinh thành." Lục Thất ngẩn ra, vội nói: "Hậu bối nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực." "Tốt tốt, nào, ta kính tạ ngươi một chén." Triệu Huyện Thừa tươi cười nâng chén, Lục Thất vội nâng chén lên hoàn lễ, rồi thu tay uống một hơi cạn sạch. "Thiên Phong này, ngươi tuổi còn trẻ có tài năng, tương lai tiền đồ không thể đo lường, lần này ngươi đi kinh thành đến thị lang phủ, nói không chừng sẽ gặp chút kỳ ngộ đấy. Quan lớn trong kinh thành đều thích mỹ nữ, đương nhiên cũng đều tham luyến quyền thế, cho nên cũng sẽ coi trọng mời chào nhân tài. Ta có thể cho ngươi một phong thư tiến cử, nếu thị lang đại nhân coi trọng ngươi sẽ thu ngươi làm môn hạ. Mặc dù không đến mức lập tức đề bạt ngươi, nhưng ngày sau nếu có ghế quân chức nào trống nhất định sẽ ưu tiên dùng ngươi." Triệu Huyện Thừa buông chén ôn tồn nói một hồi. Lục Thất nghe xong ngẩn ra, gần như nghi ngờ chính mình nghe lầm. Triệu Huyện Thừa muốn đề cử hắn với thị lang đại nhân trong kinh thành sao? Chẳng lẽ lao Huyện Thừa tâm địa độc ác này quyết định ra một lá bài tốt cho mình? Hắn kinh hỉ hấp tâm nói: "Đại nhân, ngài muốn tiến cử ta với thị lang đại nhân sao?" Triệu Huyện Thừa mỉm cười nói. Đúng vậy, chẳng qua ta thấp cổ bé họng, chỉ có thể lót đường giới thiệu ngươi thôi, không có năng lực xin thị lang đại nhân trực tiếp tiếp nhận ngươi làm môn khách. Lục Thất nghe xong vội đứng dậy, chắp tay cung kính thi lễ nói. Được đại nhân giới thiệu chính là may mắn lớn lao của Thiên Phong, Thiên Phong khắc ghi trong lòng sự nâng đỡ của đại nhân. Ha ha, Thiên Phong ngươi lại khách khí rồi, mau ngồi đi. Triệu Huyện Thừa mỉm cười, xua tay bảo Lục Thất ngồi xuống. Lục Thất cung kính ngồi xuống, Triệu Huyện Thừa lại mỉm cười nói. Thiên Phong, ngày thường có sở thích gì? Lục Thất ôn hòa nói. Sở thích thường ngày của vãn bối chính là luyện võ và uống rượu. Triệu Huyện Thừa mỉm cười nói. Ngươi không thích nữ nhân à? Lục Thất mỉm cười nói. Đại nhân nói đùa, là nam nhân có ai không thích nữ nhân đây, vãn bối từ khi quay về thực sự đã cưới nạp rất nhiều thê thiếp. Triệu Huyện Thừa mỉm cười nói. Thiên Phong, nghe nói ngươi không đi thanh lâu tầm hoan, trong số quý nhân ở huyện Thạch Đại này là chuyện hiếm thấy đấy. Lục Thất ngẩn ra, thản nhiên nói. Không dối gạt đại nhân, khẩu vị ưa thích của ta đối nữ nhân rất cao, nữ nhân bình thường trong thanh lâu không dấy lên được hứng thú của ta, hồng nương cao cấp chân chính lại rất khó gặp. Ta tiêu bạc tìm nữ nhân làm nhu cầu khoái hoạt, không phải vì cái gọi là phong nhã mà tiêu bạc. Triệu Huyện Thừa gật đầu mỉm cười nói. Tốt, Thiên Phong không hổ là võ quan, làm việc luôn rất thực tế. Nào, uống rượu. Kế tiếp là một phen đỏ tử lượng, Triệu Huyện Thừa căn bản chỉ mỉm cười nhấp rượu mà thôi, Lục Thất và Triệu Huyện Úy mới là đao thật giao chiến. Mới bắt đầu còn khách khí, chờ khi đã vào bụng một vò rượu, hai người mặt đỏ bừng, phong độ cũng mất sạch, đều cởi áo phơi ngực hào khí phong khoáng. Hào tiểu tử, tại địa phương Thạch Đại này không có mấy người so được tiểu lượng với ta đâu, ngươi thì được nha. Triệu Huyện Úy rượu vào bụng hào sảng khen. Triệu đại ca, tiểu lượng của ta bình thường thôi. Trước kia khi còn ở trong quân, ta cùng nhóm quân hữu giết địch trở về được đại nhân thưởng xuống rượu và nữ nhân, kia mới thật sảng khoái, ai chúng ta đều uống như thần tiên. Lần nào cũng đều là ta bại trận trước, bắt lấy một nữ nhân tiết hỏa rồi ngủ. Lục Thất cũng không che giấu miệng đáp lại. Thật vậy sao? Nào, chúng ta không say không thôi, uống đủ rồi, đại ca sẽ tìm cho ngươi một mỹ nữ để tiết hỏa. Triệu Huyện Úy cười nói. Tốt, ta uống, đến. Ánh mắt Lục Thất sáng ngời, nâng chén cùng Triệu Huyện Úy đối ẩm. Triệu Huyện Thừa ở một bên mỉm cười nhấp rượu, thần thái an tường, giống như một pho tượng lao Phật từ tâm. Nam. Lục Thất trông giống như bị say rượu. Trên ngực bụng lõa lồ đọng đầy nước, nhưng đó thật ra là rượu. Từ khi hắn tu luyện công pháp trong trúc thư cơ thể đã nóng lạnh bất sầm, chỉ những khi tập võ mạnh mẽ mới có thể tiết mồ hôi. Lúc này đôi mắt hắn ửng đỏ, lấp lóe thần thái thu tính, nhìn chằm chằm vào một loạt mỹ nữ ở ngoài hai thước. Triệu Lao Bất Tử đúng là một nhà siêu tầm mỹ nữ, một hàng sáu nàng mỹ nữ kia chỉ có tiểu y, đồ lót, che thân, mỗi người trắng non mọng nước, da thịt tuyết trắng, dáng người thon thả, dung mạo mỹ lệ xê xích không nhiều. Bất kỳ một người nào so với Tương Nhi và Tuyết Nhi cũng không hề kém cạnh. Hơn nữa vẻ mặt ngậm cười khéo léo, tràn ngập phong thái quyến rũ của sáu nàng mỹ nữ kia kích thích xung động nguyên thủy trong Lục Thất. Dùng vẻ mặt háo sắc nhìn quét qua xong, Lục Thất không tìm được người con gái mà Triệu Chấp Sự miêu tả, trên dái thai sáu nàng mỹ nữ đều không có nối ruồi son nhỏ. Thế thì không có biện pháp rồi, không phải là hắn không thủ tín, mà là bất lực. Hắn còn chưa ngốc đến mức lên tiếng trực tiếp đòi hỏi Triệu Huyện Thừa đâu. Nếu chỉ rõ ra yêu cầu, chẳng những làm cho Triệu Huyện Thừa sinh nghi không hài lòng, chỉ sợ Triệu Chấp Sự cũng thai họa lâm đầu. Sau khi nhìn quét qua, hắn đứng dậy nhào tới bắt ra một nàng mỹ nữ ôm vào ngực, bàn tay to thô lô xé tiểu y của mỹ nữ, túm lấy vu xoa bóp. Trong tiếng rên rỉ mềm mại do mỹ nữ phối hợp phát ra, bàn tay to của hắn mò xuống cẳng chân trắng tuyết dâm tả vỗ về một hồi, sau đó chuyển tới bên trong, mỹ nữ thuận theo tùy ý cho Lục Thất dâm loạn, thân thể tiểu mỹ uốn éo khẽ rên rỉ. Đại nhân, nữ nhân này ta thích, ngài bán cho ta được không? Lục Thất mượn cớ say rượu, không chút che đậy nói thẳng yêu cầu. Vẻ mặt Triệu Huyện Thừa bình thản, mỉm cười nói. Nếu Thiên Phong ngươi thích, vậy thì tặng cho ngươi, coi như là một phần lễ gặp mặt của ta. Lục Thất ôm lấy mỹ nữ quay lại trước bàn, vui mừng nói. Phần lễ này vãn bối xin thu, về sau đại nhân có việc phân phó xin cứ nói, Thiên Phong nhất định tận tâm đi làm. Triệu Huyện Thừa vui mừng gật đầu, chợt chăm chú nhìn mỹ nữ ôm trong tay Lục Thất nói. Diệu Ngọc, sau này tới Lục gia rồi phải biết hầu hạ Lục đại nhân cho tốt đấy. Nếu để ta biết ngươi không tuân thủ quy củ của gia kỹ, ta có thể đem ngươi đưa cho Lục đại nhân, cũng có thể dùng gia kỹ khác đổi lấy ngươi trở về. Lục Thất rõ ràng cảm giác được thân thể mỹ nữ ôm trong tay thoáng run rẩy, nghe thấy mỹ nữ kiểu mỹ nói. Đại nhân yên tâm, nô tỳ sẽ hầu hạ Lục đại nhân thật tốt. Ha ha, Thiên Phong, ta thấy ngươi có chút say rồi, ta phái người đưa ngươi về nghỉ ngơi thôi. Triệu Huyện Thừa ôn tồn nói. Ta đại nhân, Thiên Phong cáo tử, Triệu đại ca ta đi đây. Lục Thất mở cặp mắt say lờ đờ thân thiết chào từ biệt, sau đó ôm lấy mỹ nữ rời khỏi huyện nhà, do một gã gia phó của Triệu Trạch đánh xe đưa về. Sau khi Lục Thất rời đi, Triệu huyện úy phất tay lệnh cho mọi người lui ra, sau đó ôn hòa nói. Bá phụ, chất nhi thấy gã Lục Thiên Phong này, hẳn là người có thể dùng. Triệu huyện thừa lạnh nhạt nói. Làm sao? Mới uống vào chút rượu thêm vài câu đại ca, đã khiến cho ngươi váng đầu rồi. Triệu huyện úy vội nói. Bá phụ chớ trách, chẳng qua chất nhi cảm thấy hắn có thể lợi dụng mà thôi.
Có thể lợi dụng? Ngươi cho là hắn có thể lợi dụng sao? Ngươi cho là bằng vào địa vị chúng ta, có thể khống chế hắn lâu dài à?
Đây là một đầu mãnh hổ, không phải là hùng khuyển tùy ý thợ săn nắm trong tay. Triệu huyện thừa lạnh lùng nói.
Đúng vậy, là chất nhi ngu đột.
Triệu huyện úy cung kính nói.
Triệu huyện thừa dừng một chút, lại đạm mạc nói.
Ngươi hẳn cũng rõ ràng, trốn thạch đại này là địa bàn của Triệu gia ta, mà ta chính là lão hổ của thạch đại, còn vương chủ bộ chẳng qua chỉ là một con hồ ly thông minh có năng lực làm việc. Qua nhiều năm như vậy, lão hổ ta đây lợi dụng con hồ ly làm việc cho mình, hồ ly dù thông minh đến cuối cùng vẫn chỉ là hồ ly, không có hổ uy chống đỡ, y cái gì cũng không làm được. Con hồ ly vương chủ bộ này là dựa vào sự ủng hộ của Trần Kỳ lão cùng với được ta trọng dụng, mới có thể ở huyện thạch đại này uy phong bất phàm. Nếu như ta trở mặt, con hồ ly y chỉ phải ngoan ngoãn cuốn xéo, nhưng hiện tại lại tới một tiểu lão hổ Lục Thiên Phong, dã tâm của vương chủ bộ cũng sẽ bắt đầu bành trướng, lâu ngày sẽ từ hồ ly biến thành lão hổ cùng ta tranh phong. Ngươi nghĩ ta sẽ để mặc cho hồ ly hóa thân thành lão hổ à?
Quyền một chương 125, chỉ điếm Giang Sơn.
Triệu huyện úy gật đầu nói.
Chất nhi đã hiểu.
Triệu huyện thừa ôn hòa nói.
Lục Thiên Phong nhất định là phải diệt trừ rồi.
Còn ngươi cũng chớ có giúp cái gã họ Tôn kia đến hủy sân diễn của ta.
Ta biết ngươi không cam lòng cả đời khuất phục dưới người khác, nghĩ sau này có thể thay thế ta chấp trưởng huyện thạch đại.
Bá phụ, chất nhi tuyệt đối không dám nghĩ vậy, chỉ là ngày thường nhìn vương chủ bộ đem từng bó bạc trắng lớn đẩy đi kinh thành, cho nên mới sinh tức giận xa lánh y mà thôi.
Chất nhi biết sai rồi, về sau sẽ không giúp họ Tôn kia đối phó vương chủ bộ nữa.
Triệu huyện úy sợ hãi, dáng vẻ phục tùng nói.
Ngươi có dạ tâm là chuyện tốt, tuy nhiên ánh mắt phải phóng cao phóng xa một chút.
Hiện nay là loạn thế, tình hình trong triều đình biến động bất ngờ không chừng.
Đương kim đường hoàng bị bệnh đa nghi rất nặng, tộc thúc phụ của ngươi ở trong triều cũng luôn bất an nơm nớp cảnh giác.
Triều quan các phái đều ra sức tăng cường thế lực, nhằm mưu cầu có thể khiến cho đường hoàng có điều e ngại kiêng kỵ, cho nên quân quyền liền biến thành tiêu điểm cho các phe phái nỗ lực tranh giành.
Ngươi là võ tướng, lúc này triều đình tiêu diệt phỉ là cơ hội cho ngươi kiến công, ngươi nhất định phải nắm chặt đấy.
Triệu huyện thừa nghiêm nghị nói.
Triệu huyện úy kinh ngạc nghi hoặc nói.
Bá phụ muốn cho ta kiến công rời khỏi huyện thạch đại ư?
Ngươi đừng tưởng rằng ta muốn cho ngươi rời khỏi, ta là vì mưu cầu cho tương lai của Triệu gia.
Lần này nếu ngươi lập được công lao, tộc thúc đại nhân của ngươi ở trong kinh lập tức có thể giúp ngươi thăng chức nhập khang hóa quân Trì Châu làm doanh tướng, sau đó lại từng bước một để thăng ngươi.
Ta biết ngươi ở trốn thạch đại này an nhàn đã quen, thế nhưng thạch đại sớm muộn cũng sẽ thay đổi, nếu như ngươi nắm được quân quyền trong tay, đó chính là trụ chống của Triệu gia.
Tương lai khi Chu Quốc diệt Đường Quốc, Triệu gia chúng ta mới có khả năng đứng sừng sững không ngã.
Triệu huyện thừa vẻ mặt nghiêm túc chỉ giáo.
Bá phụ, ngài...
Triệu huyện úy nghe xong giật mình nhìn Triệu huyện thừa.
Làm sao?
Lời ta nói chính là đại nghịch bất đạo thế đấy, nhưng cũng là lời nói thật.
Hiện giờ cao thấp đường quốc nhân tâm hỗn loạn, đối ngoại sợ đầu sợ đuôi không tu bồi quan hệ hữu nghị kết giao đồng minh, đối nội không thưởng võ khinh văn, không dốc lòng tăng cường quân lực, các phe phái trong triều đấu đá, quân thần ly tâm ngờ vực lẫn nhau vô căn cứ, cho dù có đại giang phòng ngự cũng chỉ có thể gắng gượng qua vài năm.
Ngươi nhìn lại mà xem Chu Quốc người ta quân thần đồng lòng, chính trị thông suốt, binh lực hùng cường, đường quốc ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị Chu Quốc tiến công tiêu diệt.
Nếu như Chu Quốc đánh tới đây, Triệu gia chúng ta sẽ phải nhà tan cửa nát, trừ khi ngươi làm lên được chức vị tướng lĩnh nắm thực quyền trong tay, mới có thể bảo vệ c.
Ho Triệu gia chúng ta bình an vô sự.
Triệu huyện thừa nghiêm nghị nói, ngôn từ trang trọng trang nghiêm, thật giống một vị lao tướng quân chỉ điểm Giang Sơn.
Bá phụ, ta làm lên tướng lĩnh có thực quyền sẽ có khả năng bảo vệ Triệu gia à?
Triệu huyện úy giật mình qua đi, khó hiểu nói.
Đương nhiên có thể, Chu Quốc công chiếm lãnh thổ địch quốc có một quy tắc ngầm.
Chỉ cần là tướng lĩnh mang binh quy hàng, đa số đều có thể được phong tứ quan to tước cao cùng với ruộng đất tài phú, tuy rằng mất đi thực quyền, nhưng như cũ có được bình an và phú quý.
Nếu ngươi làm lên chức tướng lĩnh nắm giữ vạn quân, mang binh đi quy hàng tất sẽ được phong hầu tước.
Hoàng đế Đại Chu xưa giờ luôn đối xử tử tế với hàng tướng lời nói rất có uy tín, chẳng qua quan văn thì không được tốt như vậy, đa số sẽ bị tướng lĩnh Chu Quốc mang binh trực tiếp diệt môn phân chia của cải.
Cho nên vì con đường sống sót tương lai, ngươi không thể tiếp tục tham luyến sự an nhàn nhất thời này, ngươi phải nhập quân ngũ lấy được lợi thế sinh tồn mai sau của Triệu gia, ngày sau nếu ngựa y đầu hàng được phong hầu, toàn bộ Triệu gia trên cơ bản đã được bình an rồi, còn nếu ngươi an cư vùi thân ở trong huyện Thạch Đại này chẳng quản đến nguy hiểm, thời điểm binh mã Chu Quốc đến đây, chúng ta có đầu hàng cũng không bảo đảm được phú quý. Triệu huyện thừa nghiêm nghị giải thích. Chất nhi hiểu rồi, sẽ lập tức đi chuẩn bị chiến đấu tiêu diệt phỉ. Triệu huyện úy sau khi được chỉ điểm, đống chốc như tìm được mục tiêu cuộc đời mới, trong lòng dâng lên kích động muốn đột phá khỏi giới hạn của huyện Thạch Đại. Nhớ kỹ, tuyển nhiều binh lính có năng lực thực tế một chút, chớ mang theo những gã suốt ngày rượu thịt chỉ biết định nọt làm mất mặt. Đối với binh lính thủ hạ bán mạng cũng không cần luyến tiếc tiền bạc, tương lai ngươi vào trong quân sẽ cần đến tướng sĩ tâm phúc đấy, điểm này ngươi phải học hỏi Lục Thiên Phong rồi, học hắn làm thế nào để lung lạc quân tâm. Triệu huyện úy nghiêm mặt chỉ điểm. Vâng, chất nhi nhớ kỹ. Tuy nhiên gã Lục Thiên Phong kia rất khó đối phó, không biết bá phụ muốn xuống tay thế nào. Chuyện này ngươi không cần xen vào, trước tiên đi nghỉ ngơi chút đi, sau đó chuyên tâm chuẩn bị cho công tác tiêu diệt phỉ của ngươi. Vâng, chất nhi xin cáo lui. Triệu huyện úy cung kính rời đi, chỉ còn lại Triệu huyện thừa bình thản quay người đi hoa viên tản bộ. Lão huyện thừa này luôn không lộ ra vui buồn, chỉ nhìn bề ngoài sẽ đoán không ra trong lòng lão có điều gì khác thường. Nam. Lục Thất một thân đầy mùi rượu ngồi ở trong tiệu xa, tay phải ôm ấp mỹ nữ mềm mại thơm ngát, nghiêng đầu quay lại ngắm nhìn tiểu mỹ nhân trong tay. Mỹ nữ hắn chọn chúng trong số 6 nàng so ra là xinh đẹp nhất đấy, mặt trái xoan, môi anh đào, đôi mắt đẹp lông mi con vút, da thịt tuyết trắng, 23-24 tuổi. Đúng là nữ nhân thanh xuân mới bắt đầu sở hữu nét quyến rũ thành thục. Nhưng Lục Thất lựa chọn nàng ngoại trừ nguyên nhân dung mạo, chủ yếu hơn là vì hắn quan sát thấy căn cốt nàng này có vẻ rất tốt. Thuật nhìn căn cốt cũng giống hai thuật vọng thiết trong Trung Y, vọng chính là xem, thiết chính là nghiệm, vọng chỉ có thể biết được mặt ngoài, mà thiết nghiệm lại có thể chân thật phân biệt căn cốt thuộc tính. Tay trái Lục Thất luồn xuống dưới áo yếm của Diệu Ngọc, dâm loạn vuốt ve, miệng phả hơi trêu đùa. Nàng gọi là Diệu Ngọc, không biết là có diệu dụng gì nha. Diệu Ngọc quyến rũ nhìn Lục Thất một cái, khẽ cười nói. Nô tỷ có rất nhiều diệu dụng, lao ra thích gì, nô tỷ tự nhiên sẽ có diệu dụng đó. Phải không, diệu dụng bản lao ra thích cũng rất nhiều, thích nữ nhân văn nhã yêu ớt, thích nữ nhân như chim non nép vào lòng, cũng thích nữ nhân vừa lẳng lơ vừa tao nhã, những diệu dụng đó nàng đều có sao. Cánh tay phải của Lục Thất buông lỏng ra Diệu Ngọc, tay trái lại bắt lấy bàn tay Ngọc ngà thưởng thức, miệng hà hơi rượu. Khanh khách, lao ra nói ra nhiều loại diệu dụng như vậy. Nô tỳ đúng là không làm được hết rồi, nô tỳ là gia kỹ, chỉ có thể vừa lẳng lơ vừa quyến rũ hầu hạ lao ra. Diệu Ngọc phóng đãng khẽ cười nói. Thật vậy à? A ô, đau quá. Lục Thất cười một tiếng, tiếp đó là tiếng Diệu Ngọc the thé hô đau. Tiếng thét chói tai phát ra từ trong xe dọa cho tên gia phó đánh xe giật mình. Gã đang một bên đánh xe, một bên vểnh thai lãnh hội rượu ngự xuân tình chuyển ra từ trong xe. Bị giật mình gã mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thùng xe. Gã ngơ ngẩn trong chốc lát mới hơi nuốt nước miếng quay đầu lại. Ai ra, vị Lục đại nhân này thật thô lỗ, một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc vậy, nếu đổi là ta, khẳng định sẽ hết sức ôn nhu từ đầu đến chân luôn, cặp chân của mỹ nhân này nhất định là tuyết trắng đây. Gia phó đánh xe dâm loạn ảo tưởng, cũng may con ngựa hiền lành gặp người liền tránh, bằng không chắc chắn sẽ gây ra tai họa rồi. Xe về tới gia môn, Lục Thất sau khi xuống xe tiện tay khen thưởng một ít bạc vụn cho gia phó đã đưa hắn về nhà. Gia phó kia tươi cười đầy mặt tạ ơn được thưởng rồi rời đi. Lục Thất ôm lấy mỹ nữ trực tiếp vào cửa đông viện, gia phó thủ vệ cửa vội khom lưng cung kính hô một tiếng lao ra, sau đó kinh ngạc hâm mộ nhìn một đôi bóng dáng đi vào trong, thầm nghĩ lao ra diễm phúc thật tốt, không ngờ lại đem về một tiểu nương xinh đẹp câu hồn. Xuyên qua hành lang đến sân trong hậu trạch, Lục Thất ôm lấy mỹ nữ Diệu Ngọc đi vào phòng Tương Nhi. Tương Nhi đã đi tới chỗ Ninh Nhi, trong phòng chỉ có một tiểu tỷ nữ coi giữ, vừa thấy lao ra trở lại, tiểu tỷ nữ vội vân an, sau đó vội vàng đi tới phòng Ninh Nhi ở đối diện truyền tin. Rất nhanh Tương Nhi và Thu Đường quay trở về phòng. Đề nghị của Lục Thất hôm qua có biến đổi, Tương Nhi đồng ý để cho Thu Đường tách ra, nhưng chính Thu Đường lại không muốn tách khỏi Tương Nhi. Lục Thất đành phải hỏi Trúc Nhi có nguyện ý đi không, Trúc Nhi không phản đối, lặng lẽ đến phòng Ninh Nhi, xem như đã phân phối cân bằng các phòng. Hai vị nữ chủ đã trở lại, Lục Thất giới thiệu ba nàng với nhau. Diệu Ngọc ngoan thuận quỳ làm lễ ra mắt chủ mẫu và Thu chủ mẫu, trong lòng Tương Nhi và Thu Đường đã có chuẩn bị, đối với Diệu Ngọc mới tới vẻ mặt tương đối hòa nhã, không có phản ứng gì khác thường. Trái lại Lục Thất sau một phen đỏ tửu lượng, tinh thần không được tốt, tự mình đi vào buồng trong nằm trên ghế trúc dưỡng thần. Một lát sau Tương Nhi và Diệu Ngọc tiến vào, Tương Nhi yên lặng đi tới sau lưng ghế dựa, giơ tay Ngọc ngà trải tóc xoa bóp đầu cho Lục Thất. Diệu Ngọc đứng hầu một bên lặng lẽ nhìn, trước khi chưa hiểu rõ sinh hoạt tập quán của chủ nhân. Không có phân phó của chủ nhân, nàng tốt nhất bất động đứng hầu thì hơn. Tương Nhi, thích nàng sao? Lục Thất thực sự thích được Tương Nhi hầu hạ như vậy, khiến cho hắn có thể thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, thân thể hắn tuy không dễ mệt mỏi, nhưng tâm mệt mỏi cũng không dễ khôi phục. Thiếp thân thích nàng. Tương Nhi dịu dàng nói. Ta cũng thích nàng, ta biết nếu ta thích, nàng cũng sẽ thích. Lục Thất nhắm mắt dịu dàng nói. Tương Nhi lòng vui sướng ngừ nhẹ một tiếng, tay ngọc nhu nhu, khẽ trải mái tóc hơi thô cứng kia. Ấm áp một hồi lâu, Lục Thất chợt dịu dàng nói. Tương Nhi, ta có một vấn đề không nên hỏi, hỏi ra sợ nàng phải khó xử. Chàng nói đi, vấn đề không nên hỏi cũng là vấn đề, để ở trong lòng thủy chung không tốt đâu. Tương Nhi ôn nhu nói. Trầm mặc một hồi, Lục Thất nhỏ giọng nói. Tương Nhi, nếu có một ngày ta xảy ra chuyện bất hạnh, nàng sẽ thế nào? Tay ngọc của Tương Nhi khựng lại, một hồi lâu không nói, Lục Thất dương mắt khẽ nói. Là ta không nên hỏi, nàng không cần trả lời. Tương Nhi hơi cúi xuống, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Lao ra, nếu trước đó thiếp thân còn chưa có con sẽ thủ tiết 3 năm, có con sẽ thủ tiết cả đời, trước 35 tuổi không con sẽ tái giá, sau 35 tuổi không con sẽ không tái giá, đây là lời thề của thiếp thân, nếu làm trái, kiếp sau làm trâu ngựa. Trái tim Lục Thất chấn động, một cảm giác áy náy trào dâng trong lòng, bàn tay to của hắn nhấc lên vuốt ve cần cổ ngọc ngà của Tương Nhi, nhẹ giọng nói. Tương Nhi, nếu ta sống, cả đời này sẽ không vứt bỏ nàng, quảng chi nàng hồng nhan đã lão, ta cũng sẽ cùng nàng tương bạn tương kính. Cảm tạ lao ra. Tương Nhi nhẹ giọng nói, đứng thẳng dậy, trong đôi mắt đẹp lấp lóe ánh lệ vui mừng, tay ngọc lại bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Lục Thất được vuốt ve dần dần chìm vào giấc ngủ say, trên khuôn mặt an bình như một đứa trẻ say ngủ. Thu Đường cùng tỷ nữ bưng chậu nước tiến vào, thấy Lục Thất đã ngủ vội khẽ khàng lui ra ngoài, Diệu Ngọc trông thấy Tương Nhi xua tay cũng im lặng rời đi. Chỉ để lại Tương Nhi nhẹ nhàng đi đến trước giường ngồi xuống, ngẩng đầu mải miết ôn nhu ngắm nhìn nam nhân mình âu yếm, người trượng phu luôn đối đãi với nàng dịu dàng cho nàng một chỗ dựa dẫm. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Giang Ninh. Giang Ninh, kinh thành của Đường Quốc. Một tòa tường thành được xây dựng hùng vĩ rộng lớn dài hơn 20 dặm, tường cao 20m, sông đào bảo vệ thành rộng lớn, ủng thành quân dụng, còn có 3 tòa lầu quan trọng là lầu chính, lầu quan sát, lầu áp, cộng thêm binh lính uy vũ thành hàng áo giáp sáng loáng. Tất cả những điều này đã cho thấy nó là vùng đất trọng yếu thâm nghiêm độc nhất vô nhị của Đường Quốc. Lục Thất cũng là người hiểu biết các mặt của xã hội, khi hắn đứng trước thành trì nguy nga Giang Ninh trong lòng cũng có chút hèn nhát. Ở đây, hắn chính là một thổ tài chủ nông thôn tới. Đối mặt với người trong tòa thành lớn trong lòng không khỏi thiếu tự tin. Đội xe tiến vào cửa thành phía nam, không thể tránh khỏi việc phải nộp thuế cổng thành. Lục Thất là quan võ quân tạ tất phải báo danh ký tên. Hắn đã nộp 5 lượng bạc để ghi danh, lấy được chứng minh thân phận tạm thời, một tờ công văn lai lịch chi tiết, có được tờ công văn này hắn có thể đường hoàng cư trú lâu dài ở Giang Ninh, nhưng hàng tháng đều phải nộp cho công thự 2 lượng bạc báo nghiệm. Thành Giang Ninh vô cùng rộng lớn, sau khi đi vào từ cổng phía nam chính là phố chợ rộng lớn. Phố chợ là trục phố dài của thành Giang Ninh, cuối phố là hoàng cung Đường Quốc. Sự phồn hoa của Giang Ninh là số 1 ở Giang Nam, dãy cửa hàng đứng san sát, người xe nườm nượp. Đi tới nơi đây có thể thấy các văn sĩ áo gấm cầm quạt và cung nữ quý phụ áo quần lộng lẫy, cảnh tượng thịnh thế thanh bình. Bước đi trên đường phố rộng lớn đã để lại cho Lục Thất ấn tượng sâu sắc nhất, chính là không khí dường như là rất thơm. Giang Ninh là kinh thành của Đường Quốc, là một nơi tiêu tiền ghê người của kinh thành. Vương Nhị phu nhân không dẫn bọn họ ở nhà trọ. Đi vào cổng thành Nam không đi bao xa liền tách ra rẽ sang bên trái khu thành Nam, tiến vào khu dân cư thành Nam, Lục Thất mới có cảm giác bình thường quen thuộc. Thành Nam là vùng dân cư nghèo khổ của Giang Ninh. Mặc dù là nơi dân cư nghèo nàn, tiểu dáng kiến trúc cũng còn hơn khu dân cư bình dân của huyện Thạch Đại rất nhiều. Họ đi vào một nhà họ Trịnh, nghe Vương Nhị phu nhân nói là người bạn cũ của Vương chủ bộ. Nhiều người như vậy ở mỗi ngày 5 lượng bạc, bao ăn uống cộng thêm 3 lượng. Cuối cùng là đã đến kinh thành rồi. 10 tên thủ hạ đều rất vui mừng, bắt đầu nói Lục Thất dẫn họ đi chơi đêm, cùng đi thưởng thức bờ Tần Hoài 10 dặm tươi đẹp. Giang Ninh dù sao cũng là vùng đất trọng địa kinh thành, không có đại nhân dẫn dắt sợ là sinh hoạt. Lục Thất có dự định của mình, dự định đó có thể bị thủ hạ làm mất tự do. Hắn khẳng khái lấy ra 50 lượng bạc đưa cho thủ hạ, sau đó đi tìm chủ nhà thuê người hướng dẫn, nói với người dẫn đường dẫn 10 tên thủ hạ lần lượt đi tìm hiểu. Các thủ hạ tự nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cũng không còn yêu cầu Lục Thất đi cùng nữa. Ban đêm, Lục Thất còn đích thân bảo vệ Dương Bạc, ngày mai sẽ nhập bạc vào ngân hàng tư nhân, đổi thành ngân phiếu. Ở một số thành phố lớn hoặc kinh thành đã lưu thông ngân phiếu của ngân hàng tư nhân trên 10 lượng rồi, huyện Thạch Đại chưa có ngân phiếu lưu thông, nếu số bạc hiện tại đã được vận chuyển tới kinh thành rồi, tiền phí vận chuyển là 10000 lượng phải trả 2000 lượng bạc. Vương Nhị Phu Nhân dự tính sẽ ở lại kinh thành 1-2 tháng, phần lớn thời gian ở lại đều âm thầm tìm hiểu tình hình kinh thành, sau đó mới quyết định làm thế nào để tặng bạc. Chờ ngày mai gửi bạc rồi, Lục Thất sẽ được tự do. Bên cạnh Vương Nhị Phu Nhân có 6 tên nha binh và 4 tên lính truyền lệnh. Việc đầu tiên của hắn là tới cổng Tây Thành gặp huynh trưởng, sau khi biết được chỗ ở của huynh trưởng rồi, hắn sẽ tới quán trà Thất Tịch, hy vọng có thể biết được manh mối quan hệ quan trên, nghĩ tới những chuyện này quả đúng là cũng khiến hắn bận rộn một phen rồi. Ban đêm Lục Thất ở một mình, từ sau khi Lục Nga ở bên hắn một đêm, đêm thứ 2 Vương Nhị Phu Nhân không còn sai Lục Nga tới hầu hạ nữa. Không biết vì sao Lục Thất mơ hồ cảm thấy Vương Nhị Phu Nhân đưa Lục Nga tới kinh thành dường như còn có ý đồ bất lương nào khác nữa, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Ngày hôm sau, Lục Thất giúp Vương Nhị Phu Nhân gửi bạc thuận lợi, gửi bạc xong hắn liền xin nghỉ vội vàng tới cổng thành Tây. Khi tới cổng thành Tây cũng đã gần tới giữa trưa, hắn vừa rời khỏi cổng thành 30m, liền bị vô vai một cái. Không cần nhìn, hắn cũng biết ai có thể tiếp cận mà không có tiếng động như vậy, mỉm cười quay người lại nhìn, thấy Cầm Nhi vẫn mặc chiếc váy màu lựu tím. Mái tóc mây xóa ngang vai, trên tóc còn cài trang sức quý khiến thần thái càng thanh nhã hơn. Khuôn mặt xinh đẹp má hạnh đào, nụ cười quyến rũ, ánh mắt trong sáng, sắc mặt tú khí, khác trước rất nhiều. Cầm Nhi, mấy ngày không gặp, nàng càng xinh đẹp hơn. Ánh mắt Lục Thất vui mừng, nhìn chăm chú. Cầm Nhi lườm hắn một cái, sang giọng nói. Lao ra, từ khi nào miệng ngài ngọt ngào như vậy rồi? Lục Thất cười nói. Ngọt ư? Sao ta không thấy nhỉ? Hay là nàng thay ta thưởng thức xem? Nói xong liền không người ngả về phía trước. Chiếc lún đồng tiền của Cầm Nhi liền ửng đỏ lên giống như đóa mẫu đơn kiềm diễm, nàng trừng mắt nhìn Lục Thất, tức giận nói. Ở đây nhiều người như vậy, đừng gây chuyện nữa. Lục Thất mỉm cười đứng thẳng người lên nói. Cà ta đang ở đâu rồi? Người yên tâm đi, thiếp đã thuê một nhà riêng ở phường Cát Xương thành năm rồi, trả tiền thuê nhà đủ cho huynh trưởng ở 3 tháng rồi. Cầm Nhi dịu dàng đáp. Lục Thất sửng sốt, đó là ở một chỗ rồi. Nhà họ Trịnh mà hắn ở là phường Cát Tường. Cách phường Cát Xương có lẽ không xa lắm. Hắn cười nói. Ta đang ở phường Cát Tường, có rảnh ta sẽ tới thăm huynh trưởng, bây giờ không tới quấy rầy nữa. Cầm Nhi dịu dàng nói. Lao ra bây giờ bận lắm sao? Lục Thất gật đầu, lại nghiêm mặt nói. Cầm Nhi, bây giờ nàng quay về Thạch Đại đi, trong lòng ta rất lo cho Vận Nhi. Bây giờ Triệu Huyện Thừa chết rồi, rất có thể sẽ phá bỏ chế độ phòng phỉ ngoài thành, mà phường Tạo Giấy của chúng ta vừa đầu tư sản xuất. Ta sợ Vận Nhi vì quan tâm tới sản xuất mà không tính toán lợi hại quản lý phường làm giấy. Vì vậy, tốt nhất nàng có thể thay ta trở về một chuyến, nhất định phải dặn dò Vận Nhi không được ra ngoài, Lục gia chúng ta giờ không thiếu những tài sản đó. Cầm Nhi dịu dàng nhìn Lục Thất gật đầu, nói. Thiếp sẽ trở về dặn dò Vận Nhi. Nếu không có chuyện gì, thiếp sẽ quay lại giúp Lao gia làm việc. Lục Thất mỉm cười nói. Nàng không cần quay lại nữa, thay ta trấn thủ ở nhà. Chờ ta làm xong việc ở kinh thành trở về Thạch Đại nàng lại tiếp tục đi du ngoạn, nàng thấy thế nào? Cầm Nhi dịu dàng nói. Thiếp là người của Lão gia, việc chính của Lão gia không có gì là không được. Lục Thất mỉm cười ấm áp, nói. Đi, chúng ta đi tới quán rượu ăn với nhau bữa cơm đoàn tụ. Cầm Nhi cười, im lặng đi bên cạnh Lục Thất. Buổi chiều, Lục Thất vui vẻ chia tay Cầm Nhi. Tiếp theo, hắn lại đi hỏi thăm quán trà Thất Tịch. Sau đó sẽ lấy bức thư công khai của Triệu Huyện Thừa và hộp đáo vậy giao cho Công Bộ Thị Lang Phủ. Hắn đoán tin cái chết của Triệu Huyện Thừa 8 phần vẫn chưa được chuyển tới Công Bộ Thị Lang Phủ. Sau khi chi tiền dò hỏi thông tin mới biết quán trà Thất Tịch và Công Bộ Thị Lang Phủ đều nằm ở khu Thành Đông. Trong thành Giang Ninh, Thành Đông là nơi cư trú của quan to quyền quý nhiều nhất, còn Thành Nam là nơi bình dân nghèo nàn nhất, Thành Bắc và Thành Nam người cư trú phức tạp, đa số là quan lại trung hạ tầng và thương nhân. Lục Thất quay về Thành Nam lấy bức thư công khai và hộp châu báu đi tới Thành Đông. Vừa tới Thành Đông, khiến Lục Thất mở rộng tầm mắt, tòa lầu các trên phố có thể nói là đường hoàng trắng lệ. Sau khi tiến vào phường dân cư, từng tòa phủ đệ khí phái, tất cả đều là cửa son thềm ngọc và sư tử đá huy vũ, so với Thành Nam đây chính là thiên đường nhân gian. Tiêu phí 1 lượng bạc đã tìm được tới Công Bộ Thị Lang Triệu Phủ, xét một cách tương đối mà nói phủ đệ phủ Triệu được xem là trung đẳng. Trong kiến trúc khu đông thuộc loại phổ biến. Cửa phủ thêm ngọc, 2 gã áo xanh đứng 2 bên cửa. Lục Thất bước thẳng lên bậc thềm tới ngoài cửa phủ, chắp tay nói. Hai vị cho hỏi, tại hạ là người đưa tin của Triệu đại nhân huyện Thạch Đại sai tới, phụ mệnh có việc quan trọng bẩm báo thị lang đại nhân. 2 tên gác cổng ra vẻ trang kính, sau khi nghe xong đều thả lỏng người, tên bên trái lạnh lùng nói. Người không biết phép tắc sao? Cửa chính là chỉ đón khách không quản việc, đi sang bên trái cửa nách đi. Lục Thất đụng đúng cái đinh trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng đã hiểu. Triệu Huyện Thừa trong mắt Phủ Thị Lang là loại tôm thép. Nếu là nhân vật quan trọng, hai tên gác cổng này chắc chắn không dám ngạo mạn như vậy. Hắn nén lòng quay người bước xuống đi sang cửa trái. Cửa nách Triệu Phủ cách cửa chính có 30m, là cửa bên thường ra vào, cũng có cửa lầu, nhưng không có bậc thềm, là cửa phủ thích hợp cho xe ra vào. Cửa cũng có hai tên gác cổng áo xanh, cảnh tượng này khiến Lục Thất nhớ tới Tiêu Phủ ở huyện Thạch Đại. Quyền 2 chương 2, Thị Lang Phủ. Sau khi đã nói rõ ý đồ tới, gia nô cửa bên vẫn hòa khí đi vào mời một vị nhị tổng quản béo trắng khoảng 30 tuổi ra. Nhị tổng quan lại truy hỏi cẩn thận một hồi còn nghiêm túc xem quan văn chứng minh thân phận của Lục Thất, sau khi xem xong mới đưa Lục Thất vào Thị Lang Phủ. Cửa xuyên qua đường đi, nhị tổng quản chủ động nói. Lục đại nhân chớ trách ta dài dòng, thế đạo ngày nay không yên ổn, chúng ta là nô tài sợ nhất làm sai việc, nếu là làm sai chuyện nhỏ, nhiều nhất là bị đánh mắng một chút, nếu làm sai chuyện lớn thì lại còn mất mạng. Nhị tổng quản nói rất phải, nộ nhờ dẫn thổ phỉ vào phủ thì nguy hiểm tới chủ nhân, tội đó quá lớn. Lục Thất ôn tồn đáp lời. Lục đại nhân quả là người hiểu lý lẽ. Nhị tổng quản cười ha hà nói. Lục Thất tới công bộ thị lang phủ còn có mục đích khác nữa, gặp nhị tổng quản hiền hòa, hắn liền thuận thế hỏi. Nhị tổng quản, tại hạ hỏi thăm một người, trong thị lang phủ có vị nào tới từ huyện Thạch Đại không? Người phụ nữ đó tên là Bạch Linh Nhi. Nhị tổng quản khẽ giật mình, nghĩ một lúc lắc đầu nói. Không có, trong phủ này không có ai là Bạch Linh Nhi. Lục Thất ồ lên một tiếng, chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nhị tổng quản, trong thị lang phủ có mấy người phụ nữ tới từ huyện Thạch Đại? Nhị tổng quản bỗng dừng lại, quay người mỉm cười nói. Ta là tổng quản nội vụ, lai lịch của phụ nữ trong phủ này ta đều biết. Trong phủ tổng cộng có 23 gia kỹ, trong đó có 8 người tới từ huyện Thạch Đại. Thiếp thất của lão gia nhà ta tổng cộng có 17 vị. Ta đảm bảo trong phủ tuyệt đối không có Bạch Linh Nhi mà Lục đại nhân muốn tìm. Cái tên Bạch Linh Nhi ta cũng chưa từng nghe nói tới. Nhị tổng quản nói trắng ra như vậy khiến Lục Thất hơi sững người, liền cung kính nói. Đa tạ nhị tổng quản. Nhị tổng quản cười nói. Lục đại nhân không cần cảm tạ, đây chỉ là mấy lời mà thôi, ta nghe nhắc tới Bạch Linh Nhi đó. Tám phần là thân thích của đại nhân rồi. Nếu Bạch Linh Nhi đó thực sự ở đây, nhiều lắm là địa vị thiếp thất hoặc gia kỹ. Lai lịch của hai kiểu phụ nữ này ta không cần phải dối gạt đại nhân làm gì. Lục Thất nghe mà trong lòng thấy thiện cảm, chắp tay nói. Tại hạ tin, đa tạ nhị tổng quản. Nhị tổng quản cười quay người tiến lên phía trước, sau thời gian uống cạn tuần trà đưa Lục Thất tới một tòa lầu nhỏ 2 tầng phía trước, Lục Thất hơi giật mình, đó dường như là một tòa lầu bên trong nhà. Thị lang đại nhân không phải là gặp hắn ở đây chứ? Lục đại nhân, thị lang đại nhân không có nhà, chuyện trong phủ đều do tam phu nhân làm chủ, ngài có chuyện gì thì bẩm báo với tam phu nhân nhé. Bên hai Lục Thất vang lên giọng nói của nhị tổng quản, hắn liền có cảm giác bị mắc lừa. Nhị tổng quản, Triệu đại nhân muốn tại hạ gặp mặt thị lang đại nhân giao vật phẩm, chuyện này gặp tam phu nhân không được. Lục Thất liền giải thích từ chối. Ha ha, Lục đại nhân gặp tam phu nhân cũng như là gặp thị lang đại nhân, mời đại nhân chờ bên ngoài. Nhị tổng quản cười nói, bước vào trong lầu nhỏ. Lúc này, Lục Thất mới hiểu, đó là một cái mặt cười hồ ly, nhưng đến đây hắn ta không thể đi được. Lát sau nhị tổng quản đi ra, khuôn mặt tươi cười tiếp đón Lục Thất đi vào lầu nhỏ. Lục Thất đành phải đi vào lầu nhỏ, bước vào cửa lầu chính là phòng khách rộng rãi tao nhã, một mùi thơm thanh nhã phảng phất. Lục Thất nhìn trong phòng có một người đẹp thùy mị mặc váy lam khoảng 30 tuổi đang ngồi, bên trái phía sau người phụ nữ là một tỷ nữ xinh đẹp khoảng 13-14 tuổi đang đứng. Hắn biết người phụ nữ này, có lẽ chính là bình thê tam phu nhân của công bộ thị lang. Liền tiến lên phía trước cung kính nói. Hạ quan Lục Thiên Phong bái kiến phu nhân. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu nói. Lục đại nhân đường xa tới, vất vả rồi, mời ngồi. Tạ phu nhân. Lục Thất liền bước vào chỉ có thể đối mặt, quay người ngồi vào vị trí của khách. Lục đại nhân, Ngu Lâm tộc huynh mời ngài vào kinh có chuyện gì không? Tam phu nhân dịu dàng hỏi, thái độ khách khí này khiến Lục Thất nghe mà cảm thấy thư thái. Dù là trong lòng bất lương, thân ở vị trí trên cũng biết tôn trọng người, rất tốt. Hồi phu nhân, Triệu đại nhân nhờ hạ quan hộ tống một gia kỹ và người đưa thư tới kinh thành, chỉ tiếc là tại hạ hộ vệ bất lực, nghỉ đêm ở Hương Bảo Thanh Hà, huyện Đan Dương gặp thổ phỉ, người đưa thư và gia kỹ đều bị gặp độc thủ. Người gia kỹ đó trước khi chết đã chỉ vào chiếc hộp mang theo, vì vậy hạ quan liền mang chiếc hộp và bức thư trên người người đưa thư tới thị lang phủ. Lục Thất nói xong đứng dậy dâng bức thư và chiếc hộp lên đặt ở bàn khách bên cạnh tam phu nhân. Tam phu nhân nhìn qua một cái, tay ngọc đưa ra cầm lấy bức thư, không chút do dự xé phong bao thư ra, lấy bức thư bên trong xem qua một lượt. Xem xong liền gập thư lại đặt lên bàn, quay về phía Lục Thất dịu dàng nói. Vất vả cho Lục đại nhân rồi. Bức thư và chiếc hộp này ta sẽ chuyển lại cho đại nhân nhà ta. Nếu Lục đại nhân không còn chuyện gì nữa, có thể ở lại trong phủ vài ngày, chờ đại nhân nhà ta quyết định. Lục Thất liền cung kính đáp. Hồi phu nhân, hạ quan tới kinh thành còn có trách nhiệm hộ tống phu nhân chủ bộ thăm hỏi người nhà. Hiện hạ quan đang ở nhà họ Trịnh số 15, phường Cát Xương khu Nam. Mấy ngày nữa hạ quan sẽ tới xin ý kiến của thị lang đại nhân. Lục đại nhân còn có việc nữa, vậy không giữ lại nữa. Triệu Thăng, thay ta tiễn Lục đại nhân. Tam phu nhân dịu dàng nói, nhị tổng quản đứng bên cạnh cung kính vâng lệnh. Lục Thất liền nói. Phu nhân, lần này hạ quan hộ vệ bất lực, khiến cho người ra ký đó chết, thực là làm hỏng mất tâm ý của Triệu đại nhân dành cho thị lang đại nhân. Xin phu nhân nói với thị lang đại nhân một chút. Tam phu nhân hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Chỉ là một gia kỹ, chết cũng không có sao. Lục đại nhân không cần phải tự trách mình. Lục Thất liền nói. Đa tạ phu nhân khoan dung. Lần này hạ quan không phải là người tặng quà, không biết phép tắc của thị lang phủ. Để tránh hiểu lầm, hạ quan cả gan mời phu nhân viết cho tờ giấy thu nhận, xin viết rõ vật đã nhận. Bởi vì vật phẩm Triệu đại nhân đặt trong hộp quá quý giá, thiếu một thứ hạ quan cũng không gánh được tội. Hạ quan chỉ có cầm tờ phiếu thu mới ăn nói được với huyện thừa đại nhân. Hạ quan lời lẽ lô mang, xin phu nhân lượng thứ. Tam phu nhân hơi sững người, liền cười nhạt nói. Lục đại nhân là người rất biết làm việc. Nói xong liền đưa tay ra hiệu cho tỷ nữ đứng hầu lấy bút mực ra. Lấy bút mực ra, tam phu nhân liền mở chiếc hộp ra xem, đưa bút viết tên gọi của báo vật đặt trong đó. Sau khi tỷ nữ thổi khô rồi, đặt bức thư vào túi giao cho Lục Thất. Sau khi Lục Thất nhận thư cung kính cảm tạ, theo nhị tổng quản rời khỏi công bộ thị lang phủ. Sau khi Lục Thất đi rồi, tam phu nhân thu đáo vật trầm tư, chờ cho tới khi nhị tổng quản quay lại mới lên tiếng. Triệu Thăng, ngươi thấy chuyện của huyện Thạch Đại có liên quan gì tới người này không? Nhị tổng quản cung kính đáp. Hạ nô thấy không có liên quan gì, bởi vì không có động cơ giết người và lợi ích gì, thời gian cũng xung đột. Tam phu nhân lạnh nhạt nói. Đúng vậy, hộp châu đáo quý như vậy hoàn chỉnh không mất mát gì dâng lên, có lẽ là không có liên quan gì tới hắn ta. Nhị tổng quan cung kính nói. Sự việc xảy ra quá đột ngột, phu nhân có cách cứu tế nào không? Cái gì? Ngươi có lòng đi lấp vào chỗ khuyết này? Tam phu nhân cười nhạt nói. Nhị tổng quan cung kính. Hạ nô đi theo phu nhân đã 12 năm rồi, quả thực cũng muốn có cơ hội phóng thích ra ngoài làm dạng dỡ tổ tông. Tam phu nhân lắc đầu nói. Triệu Thăng, không phải ta không cho ngươi có hội, mà nguy cơ triều đình bây giờ đang gợn sóng. Ngươi cũng biết chuyện hôm nay hoàng thượng nổi giận, đã giết chết lễ bộ thị lang rồi. Đại nhân nhà ta trong triều phải cẩn thận lời ăn tiếng nói để giữ mình. Để gia nô phóng thích ra ngoài làm quan địa phương, bây giờ ngay cả chức quan cao đó cũng không dám làm. Huyện thừa huyện Thạch Đại thiếu chúng ta chỉ có thể buông tha, hoặc là lại bồi dưỡng thêm một quan lại săn có mà thôi. Nhị tổng quản cung kính đáp. Hạ nô hiểu rồi, không biết phu nhân muốn nâng đỡ người thế nào. Tam phu nhân dịu dàng nói. Ngươi thấy người đó có thích hợp không? Nhị tổng quản cung kính đáp. Có phải họ Vương và họ Lục này không? Tam phu nhân lắc đầu, dịu dàng nói. Tới khi đó ngươi sẽ biết, trước tiên ngươi đi làm việc đi. Triệu Thăng cung kính rút lui. Triệu Thăng vừa bước chân đi, tam phu nhân dẫn tỷ nữ cũng rời khỏi nơi ở, xuyên cửa qua sân tới một viện tử tao nhã, ở đó là phòng khách trong thị lang phủ. Theo tiếng hô của tỷ nữ, cửa chính phòng khách trong sân nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông trung niên khôi ngô tuấn tú mặc áo trường bào khuôn mặt tròn trịa bước ra. Nếu Lục Thất thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc. Người đàn ông trung niên không ngờ lại là Ngưu Huyền Úy. Lục Thất mang theo dễ dàng và tiếc nuối rời khỏi Triệu thị lang phủ, dễ dàng thoát khỏi một số nguy cơ, tiếc nuối chính là cô gái thời niên thiếu si mê không hề có chút tin tức, thậm chí hắn đã từng vạch ra kế hoạch, nếu Bạch Linh Nhi thực sự là thiếp thất ở Triệu thị lang phủ, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đi gặp. Nếu Bạch Linh Nhi muốn đi cùng hắn, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách đưa Bạch Linh Nhi đi. Hắn lại tới quán trà Thất Tịch. Quán trà Thất Tịch nằm ở trên con phố lớn khu đông. Khi hắn nhìn thấy tòa lầu các hai tầng kiến trúc thanh nhã cổ điển, hắn dừng lại đi đối diện lặng lẽ quan sát, thấy người ra vào quán trà Thất Tịch đều là sĩ phụ quan nhân áo gấm váy lụa. Đây là nơi cho các quan lại quyền quý vui vẻ nghỉ ngơi. Lục Thất dùng một lượng bạc để hỏi thăm bối cảnh của quán trà Thất Tịch, kết quả thu được khiến hắn ngay lập tức bỏ luôn ý niệm thăm hỏi. Bối cảnh của quán trà Thất Tịch không ngờ là trưởng sử Ung Vương phủ là Sĩ Bình. Ung Vương là cựu đệ của Đường Kim hoàng thượng, là thân vương có địa vị xếp sau Đường hoàng. Đường quốc kế tục toàn bộ chế độ quan lại của Hoàng triều Đại Đường, cho phép chư vương và công chúa mở phủ. Ung Vương phủ có quan lại chuẩn bị nhậm chức, chỉ có điều so với quan lại triều đình đều là quan chức phẩm cao quyền yếu. Quyền 2 chương 3, lòng tốt. Tất nhiên đã biết người cứu có liên quan tới trưởng sử của Ung Vương phủ rồi, Lục Thất quyết định mấy ngày nữa sẽ tới thăm quán trà Thất Tịch này tiếp. Đó là vì hắn biết phong trào kết đảng trong chốn quan trường, thế lực trong quan trường có liên minh liên kết mà cũng có đối địch. Hắn không biết giữa Công Bộ Thị Lang và Ung Vương Phủ có mối quan hệ thế nào. Nộ nhỡ là quan hệ đối địch, chẳng phải là hai đầu không lấy lòng được, chỉ có chờ Công Bộ Thị Lang bày tỏ thái độ không muốn dùng hắn mới có thể tìm tới mạng lưới của trưởng sử Ung Vương Phủ. Đương nhiên, nếu biết rõ mối quan hệ giữa Công Bộ Thị Lang và Ung Vương Phủ không phải là đối địch, hắn cũng có thể tới thăm trước. Rời khỏi quán trà Thất Tịch, hắn quay trở về, vừa đi vừa lĩnh hội sự phồn hoa của kinh thành. Khi hắn bước tới cạnh khu đông, vừa đi lên phố lớn, đống trước mặt có một đoàn xe ngựa đi tới, trên mỗi chiếc xe đều cắm một chiếc cờ của Long Uy Tiêu Cục. Người trên đường lần lượt tránh ra, Lục Thất cũng theo dòng người tránh sang bên đường. Hắn lần đầu nhìn thấy đội ngũ hành tiêu chính thức, nhất thời có hứng thú ngắm cảnh náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy đoàn xe chở hàng hóa lớn đi qua, người đánh ngựa của hộ xa cũng uy vũ hùng tráng. Lục Thất đông thấy trong đoàn xe chở hàng xuất hiện một chiếc xe kiệu nổi bật. Bên phải xe hộ kỵ là một người thiếu nữ. Người thiếu nữ đó cưỡi chú ngựa lớn cao to, độ tuổi khoảng 18, 19 tuổi, trên người mặc trang phục màu xanh biếc, tư chất xinh đẹp, vẻ đẹp khác thường, chỉ là vẻ mặt hơi lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác không dám tới gần. Lục Thất cảm thấy kỳ lạ, người con gái dung nhan xinh đẹp đó theo bản năng hỏi một người đàn ông bên trái. Đại ca, tiểu nương xinh đẹp trên ngựa này là ai thế? Người đàn ông bên trái đó cũng trố mắt nhìn người đẹp, không quay đầu nói. Đó là nhị tiểu thư Lâm nổi tiếng kinh thành, là con gái của Long Uy Tiêu Cục Lâm Tổng Tiêu Đầu. Lục Thất ồ lên một tiếng, hắn là xuất phát từ bản tính háo sắc của người đàn ông mà hỏi một câu, hỏi rồi cũng thế, trong trí nhớ cũng chẳng đọng lại điều gì cả. Nhưng chính từ sau khi người đàn ông đó trả lời, rèm cửa của chiếc xe đó bỗng kéo ra, để lộ một khuôn mặt người đẹp dung nhan như vẽ, nói chuyện với thiếu nữ mỹ lệ trên ngựa. Khuôn mặt đó đã lọt vào tầm mắt của Lục Thất, lập tức kinh ngạc, đôi mắt nhìn chằm chằm theo sự chuyển động của chiếc xe. Hắn bỗng nhiên vượt qua người đàn ông bên cạnh, chỉ về phía người đẹp trong xe, vội hỏi. Người đẹp trong xe đó là ai thế? Người đàn ông đó đang tận hưởng may mắn được thấy, đông bị Lục Thất cắt ngang liền nổi giận, quay đầu lại định mắng xong thấy Lục Thất cao hơn hắn hẳn cái đầu, sợ hãi liền ngậm miệng lại, tự nhiên nhìn về phía tay Lục Thất chỉ. Ngươi hỏi người đẹp trong xe đó ư, đó cũng là tiểu thư Lâm gia, đúng là tuyệt sắc. Người đàn ông đó sau khi nhìn, ngừng lại một chút trả lời câu hỏi của Lục Thất, nói xong quay người lại để thoát khỏi sự lôi kéo, đi vào hàng. Lục Thất ngây người nhìn theo chiếc xe đi xa. Trong lòng hắn lại dâng lên tình cảm khác thường. Người đẹp lộ mặt trong xe đó đúng là người đẹp Tiểu Phức hắn đã cứu trong nhà ra. Lúc ấy, hắn sợ vẻ đẹp của Tiểu Phức và Âu Yếm Ngọc Thể, đã từng khuấy động trái tim. Sau đó khi không tìm được lai lịch của Tiểu Phức, cũng đã từng hối tiếc, âm thầm tưởng nhớ nhiều ngày mới dần quên đi được. Không ngờ hôm nay ở thành Giang Ninh lại gặp lại mối duyên này. Lục Thất đứng giữa đường ngây người nhìn theo đoàn xe Tiêu Cục đi xa rồi, khoảng một khắc đồng hồ cũng không rời chân đi. Trong lòng hắn lúc này vô cùng mâu thuẫn, người đẹp Tiểu Phức này ngay từ lần đầu gặp mặt đã làm sao động trái tim hắn, khiến hắn có cảm giác không thể diễn tả được thành lời. Nhưng hắn biết người đẹp Tiểu Phức này là hoa đã có chủ. Nếu hắn liều lĩnh bất chấp tất cả chạy theo, kết cục rất có thể sẽ làm tổn hại tới nàng, khiến hắn nảy sinh tình cảm với người đẹp cô nương. Người con gái nhà lành sợ nhất chính là thanh danh ô uế. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đã không kiềm chế được tình cảm, liền bước về hướng đoàn xe Tiêu Cục. Trong lòng hắn đã có quyết định rồi, lần này đi tìm cách tìm hiểu tình hình của Tiểu Phước. Nếu Tiểu Phước quả thực là hoa đã có chủ rồi, thì hắn không được làm hại người ta, nộ nhỡ hoa chưa có chủ thì hắn sẽ tiếp tục ứng phó. Dọc theo con phố chốc lát, hỏi thăm người qua đường về Long Uy Tiêu Cục, người qua đường cho hắn biết Long Uy Tiêu Cục nằm ở thành Tây. Lục Thất sau khi cảm tạ liền đi tới thành Tây, thuận lợi tìm thấy Long Uy Tiêu Cục. Lục Thất thấy Long Uy Tiêu Cục là tòa nhà hùng vĩ, quy mô không xếp sau phủ đệ Triệu Thị Lang. Trước thềm trước phủ 5m cắm cột cờ lớn, phía trên treo lá cờ lớn hình đàn rồng của Long Uy Tiêu Cục, hai bên trước phủ mỗi bên đặt một con sư tử đá khổng lồ, cho thấy khí thế của tòa nhà. Hắn bước tới trước cửa phủ liếc nhìn biển phủ, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào mới không bị lộ, nghe ngóng được tình hình cụ thể của Tiểu Phước. Cổng phủ có hai gã trang phục đàn ông đứng gác, thấy Lục Thất dừng lại dưới thềm không lên cũng không đi, tên bên trái bước ra ngoài hai bước, chắp tay khách khí nói. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Lục Thất vẫn chưa nghĩ ra cách gì để hỏi thăm tình hình, thấy người đàn ông hỏi hắn liền chần chờ, ngừng lại vài giây chắp tay nói. Vị đại ca, tại hạ tới Giang Ninh tìm người họ hàng không gặp, lộ phí đã hết, vì vậy muốn ở Quý Tiêu Cục vài ngày sống tạm chờ người thân. Đại ca có đồng ý không? Người đàn ông hơi sững người đứng thẳng người lên, trước cung kính sau lắc đầu nói. Xin lỗi, nơi này không cần người. Lục Thất đụng chúng vào đinh, muốn nhộn nhọn vào Tiêu Cục bị ngăn cản, tự nhiên không thể đứng ở bậc thềm được nữa. Chỉ còn cách quay người đi tìm cách khác. Vừa mới đi được mười mấy bước, một người phụ nữ lớn tuổi đâm đầu đi tới, Lục Thất liền tránh ra. Người phụ nữ đó liếc nhìn hắn liền đi vào trong phủ. Lục Thất từ từ bước đi, làm xong xuôi chuyện khác sẽ quay lại nghĩ cách nghe ngóng tình hình. Khi bước đi được khoảng hơn 100m, đông nghe phía sau có người gọi. Huynh đệ, chờ một chút. Lục Thất liền quay người lại nhìn, chỉ thấy người gác cổng bên kia đuổi theo. Người đàn ông đó tới gần chỗ hắn nói. Huynh đệ, múc nước tới hoa, tỉa cành bón phân làm không? Lục Thất khẽ giật mình, cơ hội tới đương nhiên không thể bỏ qua rồi, gật đầu nói. Tôi làm, đa tạ đại ca. Người đàn ông cười nói. Đừng cảm ơn ta, là bà Lưu nói tiền sấm làm công ở hoa viên bệnh rồi, 10 ngày, nửa tháng tới không được, nội trong thời gian ngắn nhất thiếu mất một người. Lục Thất cố ý vui vẻ nói. Đa ta đại ca, nếu đại co không giúp ta, ta quả thực phải ăn ngủ đầu đường rồi. Người đàn ông cười nói. Làm gì có, đi thôi. Lục Thất đi theo người đàn ông vào Long Uy tiêu cục. Hoa viên của tiêu cục rất lớn, tổng cộng có 5 người làm. Người làm vườn lão Lý là thủ lĩnh, bởi vì bị bệnh xương cốt chỉ có thể dùng miệng. Lục Thất sau khi tới báo danh liền rời khỏi tiêu cục, buổi sáng hôm sau hắn tới làm công. Hắn định làm việc trong tiêu cục vài ngày. Một là nghe ngóng tình hình của Tiểu Phước. Hai là thông qua người trong tiêu cục nghe ngóng một số thông tin. Tiêu cục có lẽ là nơi tiếp xúc rất lớn. Khi trở về thành Nam trời đã tối rồi, Lục Thất ăn cơm tối xong mới thấy trong vườn Trịnh ra một chú ngựa, hỏi mới biết huyện Thạch Đại đã có một gã nha linh tới. Tên lính đó hiện đang ở trong phòng của Vương Nhị Phu Nhân, không cần nghĩ Lục Thất cũng biết tên lính tới để báo hung tin. Lục Thất rất muốn biết Vương chủ bộ có sách lược ứng phó gì. Hắn liền đi tới vách tường Vương Nhị Phu Nhân. Phòng này là 6 tên lính ở chung, sau khi ăn cơm xong đều đi tới sông Tần Hoài tìm thú vui rồi. Lục Thất áp sát vào tường, nhắm mắt thi xuất dị năng nhìn trộm. Không tồi, sai khi hắn thi triển dị năng đã nhìn thấy Vương Nhị Phu Nhân. Vương Nhị Phu Nhân ngồi trên ghế sát tường, tay phải cầm một bức thư đã mở, hình như đang nói chuyện với người ta. Lục Thất liền bắt đầu nhìn trộm nội dung bức thư. Nội dung bức thư là: Hồng Nhi, Triệu huyện thừa và Triệu huyện úy đã bị thổ phỉ giết chết báo thù rồi, bây giờ tình thế bất lợi cho ta, mau đem báu vật tặng cho Thượng Thư Đại Nhân, Lục Nga tặng cho Đại Công Tử, 1 vạn lượng bạc tặng cho Nhị Công Tử, tất cả phải xử lý nhanh. Lục Thất thấy trong lòng hừ lạnh, quả nhiên như hắn đã tiên đoán, tên Vương chủ bộ này tâm địa độc ác. Lục Nga hầu hạ hắn cũng rất lâu rồi, hắn ta vì giữ quan vị quyền thế mà cái gì cũng đều từ bỏ. Sau này mình trở về huyện Thạch Đại phải xem chừng hắn, lòng hại người của hắn ta không nhẹ chút nào, đề phòng hắn lại là điều không thể. Ngày hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, tất cả mọi người đều bị tỷ nữ của Vương Nhị Phu Nhân đánh thức dậy. Vẻ mặt của Vương Nhị Phu Nhân phẫn nộ cực điểm, nói Lục Nga nhân lúc trời tối đã bỏ chạy rồi. Lục Thất cũng có vẻ mặt không ngờ, lập tức bắt đầu thực thi cuộc tìm kiếm nô trốn. Hắn nói đi vào trong thành truy tìm một chút, sự thực là tới tiêu cục bắt đầu làm việc chạy trốn phiền phức. Trên thực tế thì Lục Thất đã dẫn theo Lục Nga, nhưng không phải hắn vì tiếc tình sinh thương, mà sinh lòng bất bình căm phẫn mà là chính Lục Nga trốn vào phòng của hắn, cầu cứu Lục Thất thu nạp nàng ta, liều mạng dập đầu cầu xin. Lục Thất không còn cách nào khác mềm lòng, nhân lúc đêm tối đưa Lục Nga đi trốn trong nhà huynh trưởng. Đưa Lục Nga đi rồi, đối với Lục Thất mà nói có phân nửa là bị ép buộc. Hắn sợ sự cầu xin của Lục Nga kinh động tới Vương Nhị Phu Nhân. Một khi lan truyền ra bên ngoài, kết cục của Lục Nga chắc chắn là thê thảm, không tránh khỏi bị hành hạ. Hậu quả đó sẽ khiến Lục Thất xấu hổ, cũng không đành lòng. Nguyên nhân còn lại thì phức tạp hơn, có tiếc tình, có tham lam, có bất bình, có thương hại, nhiều hơn cả là có chút kiêu ngạo. Nếu Lục Nga tới nhà quan cao, còn có hy vọng trở thành nữ chủ cao quý. Nhưng nếu Lục Nga cố tình chọn Lục Thất, hơn nữa còn thề nguyện mãi mãi là kỵ nữ hầu hạ Lục Thất cả đời. Quyển 2 chương 4, Lòng tin. Lục Thất tới hoa viên tiêu cục làm việc rất chăm chỉ, tưới nước bón phân không sợ bẩn sợ mệt, mới nửa ngày đã làm xong công việc. Người làm vườn lão Lý quan sát hắn cả ngày, muốn đưa cho hắn chiếc áo cũ của tiêu cục, dặn dò gặp bất kỳ ai cũng đều phải khiêm tốn, bởi vì ăn bát cơm này của tiêu cục kỵ nhất là đắc tội với đủ mọi hạng người. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất của hai cửa phòng kia đối với Lục Thất. Buổi chiều, Lục Thất rời khỏi tiêu cục đi tìm Thái Thường Thiếu Khanh Ngô Phủ. Buổi sáng hắn chỉ làm mà chưa hỏi thăm được tình hình. Chủ yếu là hắn muốn làm quen mới có thể hỏi thăm được tình hình thực sự. Nếu không làm công lại mạo muội hỏi thăm, điều đó căn bản là tự làm mất mặt, rất dễ bị kẻ khác lừa gạt. Ngược lại, hắn đã định làm công ở tiêu cục ít nhất là 10 ngày. Mỗi ngày có nửa ngày nghỉ ngơi đủ để làm việc. Thái Thường Thiếu Khanh là quan cao tứ phẩm. Chức quan này chủ tế tự. Mặc dù quan vị tôn sùng nhưng lại không có thực quyền gì, cũng không biết Hồ Tướng Quân vì sao mà tặng người đẹp lấy lòng. Có lẽ Thái Thường Thiếu Khanh có tư cách nói chuyện tấu sự trước mặt đường hoàng. Tướng lĩnh thống lĩnh binh lính bên ngoài, sợ nhất chính là trong triều có người nói xấu. Điều đó sẽ làm mất chức quan mà còn mất cả tính mạng. Thái Thường Thiếu Khanh Ngô Phủ cũng nằm ở thành Tây, cách Long Uy Tiêu Cục hai phương hơn ba dặm. Lục Thất mặc áo đen Tiêu Cục trên ngực có biểu tượng đàn rồng, khi hỏi đường mọi người đều rất nhiệt tình, xem ra Long Uy Tiêu Cục ở trong thành Giang Ninh danh tiếng rất tốt. Thuận lợi tìm tới Ngô Phủ, vừa thấy quy mô không như phủ đệ công bộ thị lang. Phủ đệ của Thái Thường Thiếu Khanh không nằm ở thành đông phần lớn quý tộc, điều này cho thấy tiếng nói của Ngô Đại Nhân trong triều đình, tám phần là không được xem trọng lắm. Hơn nữa, điều khiến Lục Thất không ngờ chính là trước cửa Ngô Phủ lại không có nô bộc đứng gác. Hắn gõ cửa, mới có một tên nô bộc mặt mày vàng vọt khoảng hơn 40 tuổi đi ra. Lục Thất lấy hai lượng bạc ra dễ dàng hỏi thăm được tin tức của Lục Châu. Điều khiến Lục Thất cảm thấy bất ngờ chính là Lục Châu là binh bộ viên ngoại lang Hàn Đại Nhân, tặng cho Thái Thường Thiếu Khanh Đại Nhân ở Kinh Thành. Nhưng, nhà Ngô Đại Nhân có vợ nghiêm, mọi việc thấy Lục Châu không vừa lòng liền nhân lúc Ngô Đại Nhân không có nhà, vu tội Lục Châu phạm thượng đánh chủ, bán cho lầu Khổng Tức bên bờ sông Tân Hoài. Nô buộc gác cửa nói Ngô Đại Nhân sau khi trở về nhà cãi nhau với thê thất một hồi, đã tức giận bỏ đi mấy ngày chưa về phủ. Lục Thất nghe được tin này trong lòng cảm thấy khó chịu, thậm chí là phẫn hận trong lòng. Tình một đêm lúc đó, hắn đối với Lục Châu đã có tình cảm rất sâu đậm, chỉ là thân là kẻ dưới, không thể không đối diện với hiện thực rời bỏ, song trong lòng hắn đã xem Lục Châu là thê thất rồi. Cộng thêm quy xả đan thư thu được cũng là ban ơn rồi. Hồng Nhan tin tặng Minh Châu, quân đương ân nặc tương báo. Lục Thất là người không trọng đại nghĩa, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông trọng tri ân. Lục Thất là một kẻ học nghề đối với việc tìm thú vui ở Lầu Xanh, sau khi trở về thành Nam vốn muốn cùng thuộc hạ tới Lầu Khổng Tức tìm người. Nhưng sau khi hắn suy tính lại đã từ bỏ ý nghĩ cùng thuộc hạ tới đó. Hắn lặng lẽ một mình chuộc cứu Lục Châu, sau đó dẫn Lục Châu trở về huyện Thạch Đại sống cuộc sống bình thường. Lục Châu bước vào cuộc sống ở Lầu Xanh đã bị cắt đứt hoàn toàn, không để cho người thân tờ GNG nhà biết. Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, hắn lại đi làm công ở Tiêu Cục, bắt đầu công việc nửa ngày. Sau bữa cơm trưa, khi hắn rời khỏi, người làm vườn lao lý quan tâm nói. Lục Thất, ngươi là người ngoài tới, nhất định phải nhớ, đây là kinh thành. Du ngoạn trong thành nhất định đừng gây chuyện hoặc cho mõm vào chuyện bao đồng. Lục Thất gật đầu đáp lại. Ta biết rồi, cảm ơn Lý Thúc. Lao Lý vui vẻ gật đầu, đại khái nghĩ là Lục Thất trẻ nhỏ dễ dạy. Vừa ra khỏi cửa sau Tiêu Cục, một người gọi với theo. Lục Thất quay lại nhìn, là một lục phu Điền Ngọc. Điền Ngọc 30 tuổi, lông mày rậm mặt vuông chữ điền, tướng mạo rất đẹp, nhưng khi làm việc nghe Lao Lý nhắc tới người này đánh bạc chơi gái khiến Lục Thất ít chú ý tới hắn. Điền Ngọc rất thân thiện đưa tay ra khoác vai hắn. Cười nói. Lục huynh đệ, ngươi có muốn đi chơi phải không? Lục Thất nghe xong hơi giật mình, tên Điền Ngọc này lớn lên ở nông thôn rất thích chơi gái, có lẽ là người chỉ đường thanh lâu rất tốt, liền mỉm cười nói. Ở đây ta không quen, muốn tùy tiện đi xem. Điền Ngọc cười nói. Tìm ra nhé, ta đưa huynh đệ đi vài nơi hay chơi chút. Lục Thất thấy Điền Ngọc chủ động làm hướng dẫn, liền hỏi luôn. Điền đại ca, ta muốn tới Lầu Khổng Tức xem, ngươi có biết Lầu Khổng Tức ở đâu không? Điền Ngọc hơi sững người, liếc nhìn Lục Thất, cười nói. Ây ra huynh đệ, nhìn không ra ngươi cũng là loại phong lưu đấy chứ. Lục Thất nóng mặt nói. Ta nghe người khác nói Lầu Khổng Tức hay, cho nên muốn đi cho biết. Điền Ngọc lắc đầu cười nói. Huynh đệ, Lầu Khổng Tức là một trong năm lầu nổi tiếng bên bờ sông Tần Hoài Giang Ninh. Trong đó toàn là chị em xinh đẹp quyến rũ, ngay cả ta một tháng 10 lượng tiền công cũng không dám nằm mơ. Lục Thất cố ý kinh ngạc nói. Đắt thế sao? Điền Ngọc bất đắc dĩ nói. Tới đó toàn là nhân vật vung tiền như rác, ngay cả chị em thấp nhất cũng phải 5 lượng bạc, chúng ta muốn đi khoái lạc có khi là chỗ hay. Lục Thất lắc đầu nói. Ta chỉ muốn tới đó mở mang kiến thức chút thôi. Điền Ngọc đảo mắt cười nói. Huynh đệ, dẫn đại ca đi đánh bạc, may mắn đi Lầu Khổng Tức mở mang kiến thức một phen cũng được. Lục Thất chần chờ một lát, nghĩ có Điền Ngọc dẫn đường sẽ bớt đi đường vòng, hơn nữa thân quen còn có thể hỏi thăm được tình hình thực sự của Tiểu Phước, liền gật đầu nói. Cũng được, ta đưa đại ca đi dạo. Dưới sự dẫn dắt của Điền Ngọc, hai người tới sòng bài ở thành Bắc. Lục Thất vừa bước vào trong đã hơi ngạc nhiên, trước tiên là ngoài cửa dán bốn chữ Đại Hán hung hãn, bên trong sòng bài cũng rất lớn, tập trung vài trăm người, tiếng ồn áo liên tiếp vang lên. Điền Ngọc cười nói, huynh đệ không phải sợ, ở đây là công bằng nhất đấy, chỉ cần không kém, không ai dám làm gì. Lục Thất gật đầu. Điền Ngọc liền hỏi, huynh đệ có tiền không? Lục Thất cười nói, có 2 lượng bạc. Điền Ngọc thất vọng lắc đầu. Vậy chúng ta mua lớn nhỏ chơi chút nhé. Lục Thất gật đầu nói. Được. Điền Ngọc kéo hắn tới phía trước chiếc bàn dài, xung quanh bàn có 10 mấy người, nhà cái là một người đàn ông ngoài 30 tuổi trắng nõn. Điền Ngọc giảng giải cho Lục Thất một hồi cách chơi thế nào. Người đàn ông nhà cái cơ lấy con xúc sắc lắc chiếc hộp, lắc hơn 10 lần liền đặt xuống trước mặt nói. Mua rời tay, đặt cược. Lục Thất không muốn ở lại quá lâu, sau khi nhắm mắt lại, liền lấy ra 2 lượng bạc vụn đặt lên cửa nhỏ. Mười mấy người lần lượt áp lớn áp nhỏ, Điền Ngọc cẩn thận cũng ở cửa nhỏ áp 1 lượng bạc nói. Huynh đệ, ngươi là tay mới, thần tài sẽ chú ý tới ngươi. Lục Thất nghe xong cười, người đàn ông trắng trẻo chờ mọi người bỏ tay ra liền mở hộp thét lớn. Nhỏ. Điền Ngọc nhảy lên cao vui vẻ nói. Hay lắm. Nhà cái đem bạc đẩy tới trước mặt Điền Ngọc, đủ 10 mấy lượng. Nhà cái cười nói. Điền đôi vận khí không tệ chứ. Điền Ngọc thắng tiền cũng không chú ý gọi tên riêng của hắn, cười nói. Lao huynh đệ mau lắc bảo đi. Nhà cái dùng chiếc hộp đặt xúc sắc lên không chuyển mấy vòng, ném lại lên bàn. Mọi người lần lượt đặt cược, Điền Ngọc lại nhìn về phía Lục Thất. Lục Thất chỉ ra nhỏ, Điền Ngọc hơi sững người lại, nghiến răng đẩy bạc vào cửa nhỏ, lại lấy ra 10 lượng bạc đặt tiếp vào cửa nhỏ, lớn tiếng nói. Huynh đệ ta thần tài cự phú, liều mạng. Nhà cái liếc nhìn Lục Thất, mở hộp nói. Nhỏ. Điền Ngọc vui vẻ nhìn Lục Thất cười. Huynh đệ, ngươi quả là lợi hại. Lục Thất cười nhạt không nói gì. Nhà cái lại đẩy hơn 60 lượng bạc tới trước mặt Điền Ngọc, lại lắc xúc sắc. Lần này sắc mặt nhà cái đã ngưng trọng, đưa chiếc hộp lên lắc loạt lên. Khi chờ đặt xuống bàn, mười mấy người đều nhìn về phía Lục Thất. Lục Thất nhíu mày không nói, nói chung thế cũng được rồi, người mở sòng bài chắc chắn đều là hạ người hung ác. Điền Ngọc thấy hắn không lên tiếng, liền nói. Huynh đệ, áp lớn áp nhỏ. Lục Thất bất đắc dĩ nói. Hình như vẫn là nhỏ. Điền Ngọc thấy hắn không chắc chắn, lấy 1/2 bạc đặt lên cửa nhỏ. Phần lớn mọi người đều áp lên cửa nhỏ. Con bà nó, ông mày không tin được. Một người đàn ông áo đen mở miệng mắng nhiếc, 1 ván 50 lượng trọng nguyên bảo bị mất, cạch một tiếng quẳng xuống bàn. Điền Ngọc liếc ngang, đặt hết số bạc còn lại lên cửa nhỏ. Lục Thất nhắm mắt lại kéo hắn nói. Đại ca, đổi một chút cũng được, không thể luôn là cửa nhỏ được. Ta cũng nghĩ như vậy. Điền Ngọc gật đầu đáp, đưa tay ra đẩy bạc sang cửa lớn, vẻ mặt của người áo đen hơi biến sắc, những người khác có số ít theo đặt cửa lớn. Người đàn ông trắng trẻo mở hộp ra, hô lớn. Lớn. Mọi người xôn xao lên, người thua đấm ngực dậm chân, Điền Ngọc vui mừng liên hồi khiển trách. Nhà cái đẩy hơn 300 lượng bạc tới trước mặt Điền Ngọc, cười nói. Giỏi quá. Lục Thất vô đầu, nhíu mày nói. Đau đầu quá, không được rồi, ta phải ra ngoài rồi. Nói xong liền bước ra ngoài, Điền Ngọc liền thu bạc chạy theo. Quyền 2 chương 5, Khổng Tức Lâu. Điền Ngọc đuổi theo Lục Thất, quan tâm nói. Huynh đệ, đầu của đệ làm sao vậy? Lục Thất rũ tay xuống, lạnh nhạt nói. Không biết tại sao, đầu của đệ đột nhiên rất đau, giống như có người bảo đệ mau chóng rời khỏi. Điền Ngọc kinh ngạc nói. Thật ra, đó có thể là thần tài hiển linh, bảo chúng ta đừng quá tham lam. Lục Thất nghe xong thấy buồn cười, cười nói. Vậy thì sao chứ thần tài ơi? Điền Ngọc lắc đầu nói. Huynh đệ, đệ cũng thật có tài mệnh, đại ca ta cá tiền đến bây giờ, chưa từng thắng nhiều bạc như vậy. Lục Thất cười nói. Dựa vào đánh cược mà phát tài là chuyện vô cùng hung hiểm đó. Sao đại ca không tích chút tiền, gây dựng một gia nghiệp đứng đắn nho nhỏ? Điền Ngọc gật đầu nói. Ta cũng biết đánh cược không tốt, nhưng thua thì phải gỡ lại, sau đó cố gắng ít đánh cược là được. Lục Thất cười, vòng vo rồi cũng nói vào đề tài chính. Đại ca có thể đưa đệ tới Khổng Tức Lâu mở mang kiến thức một chút bây giờ không? Điền Ngọc cười nói. Ở đây vẫn còn bạc của đệ, đi nào, huynh đệ ta đi vui chơi một chút. Tới bên ngoài Khổng Tức Lâu, Lục Thất thấy nơi này bậc thềm bạch ngọc, ngói đỏ sơn, khí thế to lớn. Giống như phủ đệ của vương công. Trước cửa đàn ông có già có trẻ mặc áo gấm hoa phục ra ra vào vào. 7-8 quân nô áo xanh túi đầu khom lưng chào hỏi. Điền Ngọc chỉ ra cửa nói. Huynh đệ, cửa chính này, những người như chúng ta không vào được, đến đây đi. Nói xong, kéo Lục Thất đi bên cạnh mình. Chỉ chốc lát sau, đi vào trước một cánh cửa lớn, 2 quân nô bên cạnh đứng thẳng lưng, hoàn toàn không để ý tới người ra ra vào vào. Lục Thất thấy tấm biển trên cửa để 3 chữ lớn Khổng Tức Lâu. Khí thế kém hơn so với cửa chính một chút. Điền Ngọc níu chặt một người trung niên, nói. Triệu ca, cũng tới đây vui chơi à? Người trung niên kia quay đầu vừa thấy Điền Ngọc, cười nói. Tiểu tử ngươi cũng dám tới nơi này, có phải đã thắng trước rồi không? Điền Ngọc cười nói. Xem huynh nói kìa, ta chỉ mời huynh đệ của ta tới đây mở mang kiến thức một chút thôi. Lục Thất thấy người này gầy đét, mặt ngựa. Xuất phát từ lễ độ mới chắp tay nói. Triệu ca. Người trung niên xem xét hắn. Liếc mắt một cái khẽ gật đầu. Điền Ngọc cười nói. Ta đã lâu không tới, không biết tới hạ viện rồi có khiến chị em tức giận không đây? Người trung niên cười nói. Ta biết huynh đã lâu không tới, vào trong chẳng phải sẽ biết rồi. Nói xong nên ngang đi mất. Người này, vài ngày không gặp tính tình quái gở hẳn. Điền Ngọc quay đầu lại, hơi xấu hổ nói. Lục Thất khó hiểu hỏi. Đại ca, vừa rồi huynh hỏi gã cái gì vậy? Điền Ngọc đáp. Bên trong cửa này là hạ viện Khổng Tức Lâu, đại bộ phận trong đó đều là chị em trên 30, lúc còn trẻ kiếm được khá khá, lớn hơn lại muốn tìm một chốn đi về. Lục Thất chợt nói. Các nàng muốn hoàn lương xuất giá. Điền Ngọc gật đầu nói. Nữ nhân ấy mà, lớn tuổi rồi sợ nhất không có người để nương tựa. Các nàng lăn lộn trốn phong trần cũng mười mấy năm, mỗi người kiếm cho tú bà không biết bao nhiêu tiền, cũng là để kiếm đủ tiền chuộc thân cho mình, cho nên những người tầm hoan ở hạ viện Khổng Tức Lâu này, đều có mục đích cả. Lục Thất cười nói. Đại ca muốn tìm một người. Điền Ngọc cười khổ. Khó đấy, những tên quan lại quyền quý chướng mắt các nàng cũng chướng mắt người như ta, thử vận may, cố gắng kiếm được món nguyên bảo thật lớn, về mở cửa hàng sống qua ngày. Hai người cất bước đi vào cửa chính, trái tim Lục Thất đập thình thịch. Hắn chưa bao giờ chính thức tầm hoan ở Thanh Lâu, hơi tò mò đánh giá trái phải nơi này. Chỉ thấy lầu các nơi này liên kết với nhau, bài trí cũng xem như lộng lẫy. Đi được hơn 10 thước, một bà già 40-50 tuổi chào đón. Hai vị mời vào trong. Hai người đi theo bà vào một phòng khách bài trí trang nhã. Bà già bưng trà lên cười nói. Hai vị quý khách có người quen không? Điền Ngọc hào phóng nói. Xin hỏi Kim Hoa cô nương có đây không? Bà già cười nói. Ngài tới chậm mất rồi. Kim Hoa Nguyệt đã xuất giá rồi. Điền Ngọc ồ một tiếng nói. Huynh đệ của ta đây mới tới lần đầu, có cô gái xinh đẹp nào không? Lục Thất hơi đỏ mặt, hắn muốn tới là có mục đích khác, vội cất tiếng ôn hòa. Đại ca, đệ không tìm trước đâu, huynh tự tìm đi. Bà già liếc nhìn Lục Thất, cười nói. Công tử, cô nương chỗ chúng ta không ăn thịt người, công tử muốn hay không, không ai bắt ép, gặp trước một chút có được không? Điền Ngọc gật đầu nói. Mời cô nương ra gặp cũng tốt. Lục Thất không còn lý do gì từ chối không gặp, sau khi bà già rời khỏi phòng dẫn đến 7 cô gái trang điểm lộng lẫy, cao thấp béo gầy đều có, Lục Thất khẽ liếc nhìn rồi lập tức rũ mắt xuống. Điền Ngọc nói, các cô nương vất vả rồi, mời quay về đi. 7 cô gái hậm hực đi ra. Điền Ngọc lắc đầu nói, ta nói này bà, người bà gọi tới có phần quá kém. Nói xong lấy ra 10 lượng bạc đặt lên bàn. Bà già nhìn thoáng qua bạc, vẻ mặt khó xử nói. Không giấu hai vị tới thật không khéo. 25 cô nương tốt chút, đều bị các công tử quan gia gọi tới tiếp rượu rồi. Điền Ngọc lắc đầu nói. Chúng ta đây đành phải đổi nơi khác vậy. Bà già do dự một chút nói. Hai vị chờ chút, ta đi xem có hay không. Nói xong đi ra ngoài. Ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, bà già đi tới, khó xử nói. Chỉ còn một vị cô nương, cơ thể vẫn còn chưa khỏe lắm. Điền Ngọc không kiên nhẫn nói. Thật dài dòng, chọn chúng người nào trong chúng ta. Bà già liếc mắt nhìn Lục Thất một cái. Cười nói. Hóa ra đại gia hiểu, xin mời đại gia đi với ta gặp cô nương vừa nãy kia. Điền Ngọc híp mắt nói. Tính thế nào đây? Bà già cười nói. Có người tính, đại gia cứ hưởng sung sướng là được. Điền Ngọc đứng lên nói. Huynh đệ, ta đi trước đây. Lục Thất ngẩn ra, cũng đứng lên nói. Đại ca, huynh đi đâu vậy? Điền Ngọc đi qua ghé thai nói thầm. Huynh đệ, có hồng quan chọn chúng đệ rồi, nếu như đệ không muốn thì nói nhà có vợ giữ. Tuy nhiên tốt nhất là chấp nhận, đây chính là một món hời. Nói xong cười theo bà già đi mất. Lục Thất nghe xong không hiểu ra sao, nghĩ thế nào cũng không ra sẽ có hồng quan nào chọn chúng, việc này có gì đó sai rồi. Chỉ chốc lát sau bà già trở về cười nói. Công tử đi thôi. Lục Thất tới đây chỉ muốn nghe tung tích của Lục Châu, nào có tâm trạng mà tầm hoan, thoái thác. Ta sợ không đủ tiền, không đi đâu. Bà già buồn cười nói. Nếu công tử chỉ nghe một khúc tâm tình, 5 lượng là đủ rồi. Lục Thất nghe xong suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có chút tò mò, hồng quan chọn chúng hắn sẽ như thế nào, lập tức muốn tìm hiểu thấu đáo bèn gật đầu. Theo bà già tiêu sái đi thẳng lên lầu, đi thời gian chừng nửa chén trà thì tới trước một lầu các xa hoa. Bà già tiến vào gõ cửa, bên trong có tiếng yêu kiều đáp. Vào đi. Bà già cười đẩy mạnh Lục Thất vào trong lầu, sau đó đóng cửa ngoài lại. Lục Thất hơi căng thẳng đánh giá trong lầu, chỉ thấy nơi này rộng rãi sáng sủa, bố trí vô cùng văn nhã, hương thơm tỏa khắp nơi. Bàn khắc hoa tinh mỹ, hương đỉnh bằng đồng thau, giá sách đàn ngọc, giường gấm thanh lịch. Hắn cũng thấy một cô gái mặc váy lục màu vàng nhạt nhìn hắn, thoạt nhìn nàng ấy chừng 25-26 tuổi, mặt trái xoan, mi cong mày phượng, khí chất văn nhã lịch sự. Sau khi cô gái đánh giá Lục Thất, lúng đồng tiền tuyệt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, lạnh nhạt nói. Công tử mời ngồi. Lục Thất thấy dáng vẻ cô gái này xinh đẹp giống Lục Châu, không hề có chút son phấn hay hơi thở phong trần, hơn nữa mơ hồ có cảm giác thân thiết như đã quen biết từ lâu. Thấy thái độ lãnh đạm của nàng, dường như có vẻ thất vọng. Căng thẳng trong lòng hắn cũng dần dần bình tĩnh, thậm chí còn có chút mất mát, bởi trong lòng hắn hiểu rõ, mỹ nữ này không chọn chúng hắn. Trong lòng không còn căng thẳng, hắn khôi phục vẻ điềm tĩnh, tự nhiên cất bước vào phòng ngồi xuống ghế, cô gái bưng trà lên, yêu kiều nhẹ nhàng nói. Công tử mời dùng trà.
Lục Thất liếc mắt nhìn mỹ nữ một cái, trong lòng sinh ra hảo cảm, đưa tay nhận lấy chén trà, ôn tồn nói.
Tỷ tỷ khách khí rồi. Cô gái chăm chú nhìn hắn cười dịu dàng nói.
Công tử mới 25 tuổi sao?
Lục Thất ôn tồn nói.
Ta 24 tuổi.
Cô gái khẽ ổ một tiếng, giống như lẩm bẩm.
Lý bà thật sự nóng lòng kiếm tiền quá rồi.
Lục Thất ngẩn ra, thuận miệng hỏi.
Tỷ tỷ bao nhiêu xuân xanh rồi?
Cô gái ngồi xuống cười nói.
Theo công tử thì sao?
Lục Thất suy nghĩ một chút nói.
25.
Cô gái cười dịu dàng nói.
Công tử bảo ta trẻ hơn 8 tuổi, thiếp thân xin đa tạ.
Lục Thất ngẩn ra, kinh ngạc nói.
Tỷ đã 33 tuổi.
Cô gái gật đầu, dịu dàng nói.
Đúng vậy, lớn hơn công tử 8 tuổi, công tử sẽ không nguyện ý cưới một lao thái bà về chứ?
Cô gái sảng khoái nói thẳng, khiến Lục Thất càng thêm thả lỏng, cười nói.
Tỷ tỷ nói ngược rồi, tại hạ không xu dính túi, tuyệt đối không xứng với tỷ tỷ mới phải.
Cô gái cười nói.
Công tử rất biết ăn nói.
Lục Thất cười nói.
Ta chỉ nói thật, dựa vào dung mạo xinh đẹp của tỷ tỷ, hẳn là có thể gả cho phu thân quyền quý mới phải.
Má lún đồng tiền đẹp đẽ của cô gái biến đổi, không vui nói.
Công tử cũng không thể đến không được, tiểu nữ nguyện ý tặng một khúc.
Lục Thất ngẩn ra, không biết lời nói của mình có gì không ổn, không ngờ chọc giận mỹ nữ, lúng túng nói.
Ta nói sai rồi, xin tỷ tỷ đừng để ý.
Cô gái xoay người đi tới lấy cây đàn xuống, nhàn nhạt mà nhẹ nhàng nói.
Công tử muốn nghe khúc nào?
Lục Thất hơi bối rối, thuận miệng nói.
Thầy Giang Nguyệt.
Cô gái sửng sốt, kinh ngạc nói.
Đó là khúc nhạc ai oán nhất?
Lục Thất ngẩn ra, vẻ mặt có chút tịch mịch, trước kia hắn luôn nhớ tới Bạch Linh Nhi, tình cờ sẽ ra ngoài thành tập thổi Tây Giang Nguyệt tự tình, cô gái vừa rồi dễ dàng nói ra, vừa thấy nàng hỏi, đành gật đầu đáp.
Nghe sẽ khiến lòng thanh thản.
Cô gái chăm chú nhìn hắn nói.
Công tử hiểu nhạc luật.
Lục Thất cũng không kiếm cớ giấu giếm, ôn tồn nói.
Ta thường dùng tiêu thổi một vài khúc nhạc giải bày nỗi lòng.
Quyển 2 chương 6, Ngọc Trúc.
Cô gái lấy làm lạ liếc mắt nhìn kỹ Lục Thất, đứng dậy mang tới một ống tiêu, đưa tới trước mặt hắn nói.
Chúng ta cùng nhau hợp tấu Tây Giang Nguyệt, được không?
Lục Thất khẽ gật đầu nhận lấy ống tiêu, cô gái trở về ngồi sau cây đàn, cười dịu dàng bắt đầu gảy đàn. Theo những ngón tay ngọc ngà gảy nhẹ, tiếng đàn dịu dàng mơ hồ vang lên, một tiếng tiêu điềm đạm cũng trầm đồng theo, tiếng đàn réo rát, giống như châu ngọc đua tiếng, triền miên không thôi. Dần dần tiếng đàn tiêu giống như tiếng suối róc rách, tiếp đó như tiếng chim hót líu lo, người kêu ta cùng, dần dần chim chóc chóc bay đi, thoáng lạnh lẽo như nước sông chầm chậm trôi, ánh trăng tròn sáng ngời phản chiếu dưới nước như chuyển động, tựa như một người thống khổ cô độc thở dài, dần dần như có như không, cuối cùng kết thúc.
Một lát sau, Lục Thất mới cười nhạt nói.
Khiến tỷ tỷ chê cười rồi.
Cô gái giật mình nhìn kỹ Lục Thất, gật đầu thở dài.
Tiếng tiêu của công tử không tầm thường, đã lâu rồi ta không gặp chi âm chi kỷ như công tử.
Lục Thất khẽ giật mình, đứng lên nói.
Ta phải đi rồi.
Cô gái cười nhạt nói.
Ngồi với ta một lát nữa được không?
Lục Thất nghe thế đành phải ngồi lại, cô gái hỏi.
Công tử tới nơi này chỉ để vui chơi một chút thôi sao?
Lục Thất lắc đầu đáp.
Không phải.
Cô gái kinh ngạc nói.
Vậy công tử tới nơi này làm gì?
Lục Thất do dự một chút mới nói.
Tìm người.
Cô gái cau mày nói.
Tới đây tìm người, có phải người thân của công tử lạc vào đây?
Lục Thất chần chừ một chút, gật đầu nói.
Ta có một biểu muội có thể đã bị bán vào đây.
Cô gái nghe xong khẽ lắc đầu nói.
Ta đây khuyên công tử đừng tìm nữa.
Lục Thất sửng sốt, nhìn chăm chú hỏi.
Vì sao?
Cô gái cười nhạt nói.
Nữ nhân bị bán vào Khổng Tức Lâu, về cơ bản đều mỹ mạo như hoa, công tử tìm được rồi cũng không có đủ tiền chuộc thân cho nàng đâu.
Hơn nữa nữ nhân vào nơi này, sợ nhất là gặp người thân, bởi vì thực đã là kỹ nữ, không còn mặt mũi nào đối mặt với quá khứ nữa.
Lục Thất hơi ngơ ngác, gật đầu nói.
Giống như tỷ tỷ đây, cần bao nhiêu bạc mới có thể chuộc thân?
Cô gái dịu dàng nói.
Giống như ta lớn tuổi thế này, cũng phải 3.000 lượng.
Lục Thất nghe xong cực kỳ kinh ngạc.
Ở huyện Thạch Đại nhà hắn, mua vi song nhi xinh đẹp như thế cũng chỉ cần 300 lượng, giá trị con người của nữ tử Thanh Lâu Giang Ninh này, sao lại đắt như thế nhỉ? Khó trách Triệu huyện thừa buôn bán mỹ nữ với Giang Ninh, giá cả hai nơi chênh lệch quá lớn, nhất thời hắn im lặng đến ngơ ngẩn.
Bên tai là tiếng cô gái cười nói.
Trước tiên công tử đừng buồn nội, ta có thể thay công tử dò la xem biểu muội công tử có ở đây hay không.
Lục Thất nghe xong vui vẻ nói.
Đa tạ tỷ tỷ.
Cô gái đứng lên nói.
Chiều mai công tử lại tới đây, ta sẽ cho công tử thông tin chính xác.
Lục Thất vội đứng lên nói.
Vậy chiều mai tại hạ sẽ tới.
Cô gái cười dịu dàng nói.
Công tử cứ như vậy mà đi sao?
Lục Thất ngẩn ra,
vội sờ tay vào ngực nói. Tỷ tỷ, một khúc bao nhiêu bạc? Cô gái dịu dàng cười. Ai cần bạc của công tử, biểu muội của công tử tên là gì, dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ. Lục Thất ngẩn ra, giơ tay vô đầu, ôn tồn nói. Biểu muội của ta tên là Lục Châu, vốn lưu lạc ở Thái Thường Thiếu Khanh Ngô Phủ. Cô gái khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Lục Châu, ta nhớ kỹ rồi. Công tử tên là gì? Lục Thất đáp. Tại hạ là Lục Thiên Phong, xưng là Lục Thất. Cô gái khẽ cười nói. Lục công tử cũng nên hỏi xem tên tiểu nữ là gì chứ nhỉ? Lục Thất nghe xong có chút xấu hổ, ôn tồn nói. Xin hỏi quý danh của tỷ tỷ. Cô gái cười nói. Ta tên là Ngọc Trúc. Lục Thất gật đầu nói. Ngọc Trúc tỷ tỷ, ta nhớ rõ rồi. Ngọc Trúc liếc mắt nhìn hắn thật sâu, lại dịu dàng nói. Nghe khẩu âm của Lục công tử không giống người địa phương, là thương nhân ư. Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu đáp. Ta là người huyện Thạch Đại, đến kinh thành chỉ vì tìm biểu muội. Hiện tại ta đang làm việc vặt ở Long Uy Tiêu Cục. Ngọc Trúc gật đầu nói. Công tử cứ từ từ trở về, nhờ bà Ly đã dẫn tới đây là được. Lục Thất gật đầu nói. Ta nhớ kỹ rồi. Ngọc Trúc cười nói. Lục công tử mời đi thong thả. Lục Thất chắp tay thi lễ nói. Tại hạ cáo tử. Ra khỏi lầu, bà Ly đã đứng ở bên ngoài. Vừa thấy Lục Thất đi ra, cười không ngừng nói. Ngọc Trúc cô nương, vị công tử này được đấy chứ. Vẻ mặt Ngọc Trúc như nói. Lý bà, ta nhờ bà tìm người thích hợp, không cần bà lôi kéo khách, tiễn vị công tử này đi đi. Bà Lý như đụng phải đinh, phẫn nộ dẫn Lục Thất ra ngoài. Lục Thất thi lễ đáp lại xong, đi theo bà Lý ra ngoài. Trên đường, bà Lý bất mãn nói. Tìm cho cô ấy người trẻ tuổi cũng không được, còn muốn tìm thị lang công tử, vậy đâu có đâu. Quay đầu lại hỏi Lục Thất. Cô ấy lấy của người bao nhiêu bạc? Lục Thất cau mày nói. Cô ấy không lấy bạc. Bà Lý đột ngột dừng lại, liếc nhìn Lục Thất cười nói. Công tử người thật có phúc, tám phần là cô ấy vừa mắt người rồi đó. Lục Thất ngẩn ra, hơi lúng túng nói. Bà chớ nói lung tung, cô ấy làm sao có thể nhìn chúng ta chứ? Bà Lý cười nói. Ngọc Trúc cô nương này tính tình khó chịu nhất, gặp được văn nhân nha sĩ, một đồng bạc cũng không lấy, gặp phải quan to phú cổ, chỉ nghe một khúc cũng phải 20 lượng bạc. Công tử chạm tới lòng cô ấy, về sau đến nhiều lần, cố gắng có thể cưới được cô ấy. Lục Thất nghe xong âm thầm cười khổ, lạnh nhạt nói. Cô ấy chuộc thân cần 3.000 lượng bạc, ta không có nổi chừng ấy đâu. Bà Lý ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói. Công tử ra đúng là người ngoài nghề, hồng kỹ như Ngọc Trúc, 3.000 lượng kia sao đủ, ít nhất là 1.000.000 lượng. Đây là giá trị con người bây giờ, nếu là 5 năm trước, 2-3.000.000 lượng bạc mới đủ ấy chứ. Lục Thất nghe xong ngẩng đầu, cả kinh nói. Không phải chứ. Bà Lý nói. Sao lại không phải, 5 năm trước cô từng để mắt tới nhị công tử của lễ bộ thị lang, tự mình kiếm 3.000.000 lượng chuộc thân. Kết quả lễ bộ thị lang kia, có nói sao cũng không cho con thứ hai của mình nạp kỹ nữ làm chính thiếp. Cô ấy à, thâm cao tận trời, hồng nhan bạc mệnh. Lục Thất ngẩn ra, thuận miệng nói. Chính cô ấy bỏ tiền chuộc thân ư. Bà Lý nghe xong lắc đầu cười nói. Công tử lại không phải trong nghề rồi. Làm kỹ nữ thế kia thì không có bạc riêng để chuộc thân, hồng quan giống Ngọc Trúc vậy, mười mấy năm rồi, bạc lúc trước chuộc thân, trong tay ít nhất còn có 1-2.000.000 lượng. Ngay cả văn tự bán mình của mình. Toàn bộ đều được bảo quản kỹ lưỡng ở tiền trang. Lục Thất ồ một tiếng, bà Lý chọc hắn nói. Công tử tới nhiều hơn, cưới cô ấy về, có thể có tất cả mọi thứ rồi. Lục Thất lắc đầu nghiêm mặt nói. Ta thật sự đã cưới vợ rồi, dù cô ấy có ý, ta cũng không thể lấy cô ấy được. Bà Lý lập tức vừa cười vừa xua tay nói. Công tử khéo đùa chết ta, thật là tiểu tử cứng đầu không thể khai hóa nổi. Trên đường luật viết cái gì, gái lầu xanh giải nghệ cũng chỉ có thể làm thị thiếp hoặc nô tỳ. Chỉ có sau khi lập gia đình sinh con xong, mới có thể làm tạm chính thiếp, công tử ấy à, đi thôi. Trên đường, lại đến Điền Ngọc phấn khởi cười khẽ hỏi. Huynh đệ, hồng quan kia tên là gì thế? Lục Thất lơ đãng đáp. Ngọc Trúc. Điền Ngọc hơi sửng sốt, đột nhiên lớn tiếng nói. Ngọc Trúc, thật sự là Ngọc Trúc. Lúc này trên đường cái, không ít người nhìn về phía bọn họ. Lục Thất hơi lúng túng nói. Đại ca, huynh nói cái gì thế? Điền Ngọc hưng phấn nói. Huynh đệ. Đệ phát tài rồi. Ngọc Trúc ấy tài mạo song toàn, đệ thế mà bên trái ôm mỹ nhân bên phải ôm vàng rồi. Lục Thất nghe xong trong lòng buồn bực, lắc đầu nói. Đừng nói lung tung, Ngọc Trúc không coi trọng ta đâu. Điền Ngọc lại đi lên trước, nước bọt bay tứ tung nói liên thoáng, làm Lục Thất dở khóc dở cười. Đột nhiên tiếng vó ngực dồn dập từ phía sau truyền đến, Lục Thất vội quay lại nhìn, chỉ thấy một con ngựa ô điên cuồng phi tới, người qua đường đều mau chóng tránh xa. Lục Thất lập tức nhìn rõ là một võ tướng đội mũ mặc giáp. Hắn theo bản năng tránh sang bên đường. Không ngờ chưa đi được ba bước, chợt thấy Điền Ngọc vẫn đứng ngốc ở đó quay đầu nhìn, mắt thấy ngựa ô sắp vọt tới bên Điền Ngọc, Lục Thất khẩn trương, thân hình vừa chuyển động dùng tốc độ không tưởng lóe lên trở về bên cạnh Điền Ngọc, giơ tay nhanh chóng kéo y sang bên đường. Võ tướng cưỡi ngựa vô cùng ngang ngược, cố ý phóng ngựa đả thương người khác, mắt thấy có người sắp bị đạp dưới móng ngựa, không ngờ hoa mắt, người dưới vó ngựa kia đã biến mất một cách thần kỳ rồi, làm gã không chuẩn bị tư tưởng, thiếu chút nữa ngã nhào khỏi ngựa, vội tìm chặt dây cương dừng ngựa lại quắc mắt nhìn kỹ. Người qua đường vừa thấy thế kinh hoàng tản đi khắp nơi, sợ họa giáng xuống đầu. Lục Thất cũng kéo Điền Ngọc chạy đi. Hai người vừa định đi, Điền Ngọc ôm ngực nói. Ôi trời ơi, cảm ơn đệ kéo ta một phen, nếu không thì chết rồi. Lục Thất cau mày nói. Người đó là ai, sao lại phóng ngựa trên đường cái như thế? Điền Ngọc cười khổ đáp. Tứ phẩm trung võ tướng quân đương triều đang được sủng ái nhất Chu Chính Phong, đường muội của gã là hoàng hậu nương nương của đường hoàng bệ hạ, từng cưỡi ngựa giẫm chết hai người, ai dám chọc vào chứ? Lục Thất thầm nghĩ, pháp luật kinh thành, xem ra còn đen tối hơn cả địa phương, hắn hòa hoãn lại gật đầu nói. Huynh không việc gì là may rồi, chúng ta về thôi. Điền Ngọc vẫn còn sợ hãi, khẽ gật đầu. Quyển 2 chương 7, Tình Nghĩa. Buổi tối, Lục Thất ngồi xếp bằng trên giường trong phòng suy tư về chuyện phát sinh hồi chiều. Ở sông Bạc, hắn dựa vào khả năng đặc biệt nhìn thấu con xúc sắc của nhà cái thắng 2 lần liền, lần thứ 3 con xúc sắc là tiểu, nhưng khi đại hán áo đen ném bạc vào ô đại, con xúc sắc bên trong hộp đáo lập tức chuyển động. Hắn biết nếu lại thắng nữa tất sẽ sinh tai họa, có chừng mực nói mình đau đầu rồi rời khỏi sông Bạc. Nhưng cứu Điền Ngọc dưới vó ngựa cũng là chuyện không ngờ. Sau khi hắn phát giác, luồng chân khí tử hỏa liên tục tuần hoàn trong cơ thể bắt đầu chuyển động, giúp hắn cứu Điền Ngọc trong chớp mắt. Trong lòng hắn âm thầm sáng tỏ chúc thư tâm pháp, sau khi biến hóa trong cơ thể để xác minh, mới biết tu vi của mình đã tiến một bước dài. Hắn thử thể ngộ sự ảo diệu của luồng chân khí tử hỏa luân chuyển, chợt thấy mình rõ ràng đã bắt đầu có chút huyền di. Hắn sửng sốt, vội vui mừng tiếp tục nghĩ về luồng chân khí tử hỏa tuần hoàn, thân thể thật sự bắt đầu bay về phía trước. Hắn ngạc nhiên lại nghĩ về luồng chân khí tử hỏa tuần hoàn lần nữa. Thân thể lại theo ý niệm ấy mà bay trở về chỗ cũ. Đến lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vui sướng như điên, rốt cuộc hắn cũng tìm ra giá trị thực sự của trúc thư công pháp rồi. Sau khi niềm vui bất ngờ trong hắn dần lắng xuống, lại tiếp tục thể ngộ khả năng không ngờ này. Kết quả hắn đã phát hiện ra chỗ thiếu hụt của dị năng bay trên không, dị năng bay trên không này chỉ có lúc thân thể bất động mới có thể bay lên được. Một khi cơ thể vận dụng sức mạnh quá lớn, chân khí tử hỏa ngay lập tức không vận hành theo ý niệm. Nói cách khác nếu hắn muốn dùng dị năng bay trên không, sẽ đánh mất hơn phân nửa sức mạnh vũ lực khi đấu với kẻ địch. Vũ khí và dị năng bay, không ngờ lại không thể sử dụng đồng thời phối hợp với nhau. Mặc dù có thiếu sót lớn như vậy, Lục Thất vẫn rất hưng phấn và vui mừng. Hắn chỉ cần yên tĩnh thả lỏng thân thể, là có thể tùy ý lặng im không tiếng động bay trên không. Việc này đối với kẻ không có khinh thân công phu như hắn đúng là vô cùng quan trọng. Sau này nếu có nhìn trộm nghe lén chuyện gì, dị năng này chẳng khác nào cho hắn một đôi cánh không một tiếng động. Hắn vui mừng mà trở về trạng thái tâm lý bình thường, đứng dậy xuống giường, vận động gân cốt và 10 đầu ngón tay, ngồi xuống thành trung bình tấn, trừng mắt nhìn về phía trước, hít sâu một hơi, vận chuyển nội khí trào ra từ đan điền đến toàn thân. Đây là luyện pháp khí công của ngoại gia La Hán. Chú ý là một lần nội luyện phải vận chuyển chân khí đi toàn thân. Sau khi hắn lưu chuyển dòng khí toàn thân được 12 vòng thì thu hồi công lực, kinh ngạc mừng rỡ phát hiện nội khí của mình có thể thấu được 12 trọng lâu, nói cách khác khí công La Hán của mình đã đạt 10 thành hỏa hậu, điều này cũng có nghĩa ngoại công mình đã từng bước tiến dần đến lưu hỏa thuần thanh, năng lực hộ thể tăng vọt gấp mấy lần so với trước kia. Hắn hưng phấn luyện mấy chiêu thức trong phòng, tiếng luyện tập phục hổ quyền pháp vang lên vô cùng uy mãnh. Từ 7 chiêu mãnh hổ hạ cương, hổ dược sơn giản, hổ hống kinh hồn, ác hổ vồ mồi, hổ vĩ tiên, song hổ bắt long, hổ gầm cắt vàng luyện đi luyện lại 10 lần, cuối cùng trở về giường ngồi điều hòa theo trúc thư công pháp tới khi trời sáng. Sau khi đến tiêu cục bắt đầu làm việc, khó khăn lắm hắn mới nhịn được đến chiều, thay ra bộ đồng phục của tiêu cục, sau khi cáo biệt liền vội vã một mình đến Khổng Tức Lâu. Vừa ra, Điền Ngọc lại quấn lấy hắn, muốn tới Sông Bạc, bị lời nói nhẹ nhàng của hắn từ chối luôn. Đi vào Khổng Tức Lâu bằng cửa bên, lần này bà Mập đã chờ hắn từ lâu. Hắn vội hỏi, vị bà này, tại hạ họ Lục, là Ngọc Trúc cô nương hẹn ta tới. Bà Mập ngẩn ra, sau đó ngạc nhiên đánh giá hắn một lát, thần thái ôn hòa gật đầu đồng ý, dẫn hắn đi qua mấy lầu các tới trước lầu Ngọc Trúc ở. Tới trước lầu, bà Lao lại kéo hắn trở về hành lang. Lục Thất khó hiểu hỏi. Bà, sao vậy? Bà Lao tử tốn nói. Công tử đợi một lát. Trên cửa treo đèn đỏ, Ngọc Trúc cô nương đang tiếp khách. Lục Thất nghe xong sửng sốt, buồn bã liếc nhìn lâu các trước mắt. Bà Lao nhìn hắn cười nói. Ngọc Trúc đã rất lâu rồi không tiếp khách. Lục Thất khó hiểu nói. Nghe nói nàng đã tự chuộc thân cho mình, sao còn ở lại đây? Bà Lao khẽ thở dài. Nàng mệnh khổ, chuộc thân rồi người ta lại không cần nàng nữa. Nàng không trốn dung thân, chỉ có thể ở lại đây. Giống như nàng thế này, ở đây mỗi tháng phải nộp hơn 300 lượng bạc, cho nên chỉ có thể tiếp tục tiếp khách mà thôi. Lục Thất không hiểu, cau mày nói. Thà rằng ở khách điếm còn tốt hơn. Bà Lao lắc đầu cười nói. Nàng là gái Lầu Xanh, quan phủ đã chuẩn bị săn án xử rồi, nếu không lạc tịch mà một mình ở bên ngoài, bị bắt lại sẽ sung của công, bị quan trên bán đi. Lục Thất ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Lạc tịch rất khó ư. Bà Lao cười nói. Không khó, nhưng nàng trước sau không tìm thấy nơi thích hợp, nếu nàng và công tử hợp lòng nhau, công tử có thể cầm văn tự bán mình của nàng, tới quan phủ lạc tịch cho nàng theo công tử. Lục Thất gật đầu nói. Ta đây cũng có thể giúp nàng. Bà Lao buồn cười đáp. Cậu giúp nàng. Nàng phải làm tỳ thiếp cho cậu, mới có thể lạc tịch. Khi đó người và tài vật của nàng toàn bộ đều thuộc về cậu hết. Lục Thất ngẩn ra, hơi lúng túng nói. Ta chỉ muốn giúp nàng thôi, tuyệt không có ý tham lam tài vật của nàng. Bà Lao nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Nàng cứ thế này cũng không phải cách. Mấy năm nay tiếp khách càng ngày càng ít, hàng tháng miệng ăn núi lở, sớm muộn gì cũng liên lụy đến tiền dưỡng lão. Lục Thất im lặng không nói gì, bà Lao lại lên tiếng. Xong việc rồi. Lục Thất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã đại hán mặc cẩm y ra khỏi cửa lầu, nên ngang đi khuất. Hai người đến trước lầu, bà Lao tiến lên gõ cửa nói. Ngọc Trúc, Lục công tử cô hẹn đã đến rồi. Người bên trong yêu kiều đáp. Vào đi. Bà Lao đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng lộn xộn, thật giống như bị cướp, còn Ngọc Trúc tóc thai bù xù ngoảnh đầu ra ngoài, toàn thân lõa lổ nằm sấp trên giường gấm. Lục Thất giật mình bước một bước dài vọt tới trước giường, vội la lên. Thì không sao chứ, có phải hai gã vừa rồi ức hiếp thì không? Ngọc Trúc cắn răng nói. Không ai ức hiếp cả, công tử lấy ghế ngồi đợi ta. Lục Thất ngạc nhiên ngơ ngẩn nhìn kỹ, vẫn bất động không hiểu gì. Bà Lao tới đây lắc đầu thở dài, Ngọc Trúc lại cắn răng nói. Bà tới thật đúng lúc. Ở đây có thuốc, bà nhổ cây kim trên người ta xuống đi. Bà Lao đáp lời, cầm một hộp giấy nhỏ trên giường, mở ra để sang bên rồi nói. Công tử nhường một chút. Lục Thất im lặng lui về sau ba bước, ánh mắt nhìn về phía thân hình của Ngọc Trúc, thấy làn da tuyết trắng, eo nhỏ ngực to, cực kỳ mê người. Đông nhiên ánh mắt hắn trở nên kinh ngạc, thấy Ngọc Trúc ngồi dậy, quay lưng Ngọc ra ngoài, không ngờ mông của nàng cắm hơn 10 cây tiêu hồng trụ, hắn theo bản năng thất thanh nói. Sao tỷ lại trúng nhiều châm tiêu như vậy? Ngọc Trúc tức giận quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài. Lục Thất sửng sốt, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng không vui đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, hắn âm thầm tăng cường nhĩ lực, lén nghe trộm được bà Lao nói. Cô dữ dội như thế, sẽ dọa cậu ta chạy mất đấy. Ngọc Trúc khẽ thở dài. Cậu ta mới 23-24, ta có thể nhờ vả gì ở cậu ta chứ? Bà Lao nói. Vậy cô hẹn cậu ta tới làm gì? Ngọc Trúc đáp. Cậu ta có một người trong lòng bị bán vào lầu này, cậu ta đến hỏi thăm tin tức thôi. Bà Lao nói. Cô rất ít khi tiếp loại khách gác độc thế này, sao lại mặc cho bọn chúng làm miệng ngắm? Rất nguy hiểm đấy. Ngọc Trúc đáp. Gần đây ta cần bạc, chỉ có thể cố chịu một chút thôi. Bà Lao nói. 17 cây, cô điên rồi. Ngọc Trúc nói. Một cây 10 lượng, bọn họ ném xuống 300 lượng, ta không thiệt chút nào. Bà Lao cả giận nói. Cô đừng cho là ta không biết. Lễ bộ thị lang Lý Tử Thành phạm tội thông đồng với địch, thân bị đường hoàng bệ hạ cứu sát, nam nhân làm quan trong nhà cũng bị cứu sát, không quan thì xung quân, nữ nhân bị quan bán, có phải cô muốn làm gì đó không? Ngọc Trúc thở dài. Trước khi chết huynh ấy gửi thư cho ta, xin ta cứu mẹ và con gái của huynh ấy. Bà Lao xỉ một tiếng kinh miệt, máng. Tên quỷ phụ tình còn có mặt mũi cầu xin cô, là trời phạt Lý gia bọn họ, là báo ứng. Ngọc Trúc thở dài. Ta quen biết huynh ấy đã lâu, tâm nguyện này bất kể ra sao, cũng sẽ thay huynh ấy thực hiện bằng được. Bà Lao tức giận nói. Cô thành toàn cho kẻ phụ tình đó, nhưng ai sẽ thương lấy cô, tranh thủ lúc cô chưa phải hàng nát, cầm ít bạc. Tìm một nhà khá giả rời khỏi đây đi, đừng chết ở nơi dưới 18 tầng địa ngục, ba kiếp luân hồi đều làm kỵ nữ này nữa. Trầm mặc một hồi, lại nghe Ngọc Trúc nhẹ nhàng nói. Bà xem người nọ vừa mới tới có thể tin được không? Bà Lao nói. Có, cô động tâm rồi. Ngọc Trúc nói. Chúng ta là kỵ nữ tịch, không thể đi mua, ta muốn nhờ một người giúp ta đi cứu người. Bà Lao nói. Vậy cũng không được, bạc trắng lóng ánh ai thấy mà không cần, cô vẫn nên bỏ ý định này đi. Ngọc Trúc khẽ thở dài, bà Lao nói tiếp. Công tử kia vừa rồi có nói, muốn giúp cô lạc tịch rời khỏi nơi này, nhìn dáng vẻ rất trung hậu, cô đánh cược một chút thử xem. Ngọc Trúc dịu dàng nói. Cậu ta từ nơi khác tới đây chưa được vài ngày, nếu chẳng may có ý bất lương. Bà Lao nói.
Được rồi, cô bảo cậu ta vào đi.
Ngọc Trúc gọi.
Lục công tử, vào đi.
Lục Thất nghe bọn họ nói tâm trạng phập phồng, cái nhìn về Ngọc Trúc thay đổi rất nhiều, thường nghe người ta nói gái lầu xanh vô tình vô nghĩa, có tiền thì thân không tiền thành người lạ. Bây giờ Ngọc Trúc này tình nguyện bán nhan sắc lấy bạc, còn muốn cứu người thân của tình nhân cũ, điều này khiến hắn sinh lòng ngưỡng mộ. Quyển 2 chương 8, gặp nhau. Vừa nghe tiếng gọi, Lục Thất cất bước đi vào lầu, thấy Ngọc Trúc đứng trước giường, mặc trên người bộ áo ngủ bằng lụa trắng, tóc dài rủ xuống áo choàng, có chút kiều nhan đường hồng, có vẻ xinh đẹp xuân thụy của hoa hải đường, khiến hắn không kìm nổi nhìn thêm một chút. Đôi mắt Ngọc Trúc trong veo, rất tự nhiên cười dịu dàng nói. Vừa rồi ta hơi nóng, xin công tử đừng để trong lòng. Lục Thất gật đầu nói. Tại hạ cũng không tức giận đâu.
Ngọc Trúc cười dịu dàng nói.
Công tử nhờ ta hỏi thăm người, cô ấy đã lạc vào đây rồi.
Lục Thất tinh thần chấn động, vội la lên.
Bây giờ nàng ra sao rồi?
Ngọc Trúc cười nói.
Bây giờ nàng tên là Tiểu Nhạn, đang ở Cửu Phòng Đông Lâu tiếp khách.
Lục Thất chấn động trong lòng, thất thanh hỏi.
Cái gì?
Nàng tiếp khách.
Ngọc Trúc không vui nói.
Đến nơi này, không tiếp khách thì có thể làm sao?
Bà Lao ở bên cũng thở dài.
Công tử ra, đừng oán người trong lòng của cậu, đừng nói mấy chục loại cực hình kia, chỉ cần ngày đêm cột vào ghế xuân, tùy ý hành hạ, còn chưa chịu được, tuyệt thực đổ cho ngươi gạo, muốn tự sát miệng lại căng cứng, nhắm mắt lại thì sẽ đánh ngươi, quan trọng nhất nếu đã chết, thì sẽ thiêu thành cho bụi giải trong hầm phân, kiếp sau vẫn sẽ đầu thai làm kỹ nữ. Không có cô gái nào cam tâm chết ở nơi này như thế.
Lục Thất đau xót, cụp mắt, nghiến răng nói.
Ta không trách nàng, là ta tới chậm thôi.
Công tử còn muốn gặp nàng không?
Ngọc Trúc lạnh lùng hỏi.
Lục Thất ngẩng đầu nghiêm mặt nói.
Muốn gặp, làm thế nào mới có thể gặp nàng?
Trà bạc chứ sao?
Bà Lao chen miệng vào.
Lục Thất chỉ mang theo có 20 lượng, hắn phỏng chừng không đủ, vội vàng gật đầu nói.
Ta đây trở về lấy.
Đây có 50 lượng, công tử lấy tạm dùng trước đã.
Ngọc Trúc lạnh giọng nói tiếp, nói xong lấy từ dưới gối một thỏi bạc quý đưa tới trước mặt hắn.
Lục Thất vội đẩy trả lại, nói.
Sao có thể dùng bạc của tỷ?
Ngọc Trúc trầm mặt nói.
Tiền này không sạch sẽ, nhưng cũng không phải cho không công tử, phải trả lại đó.
Lục Thất vừa nghe nào dám nói thêm nữa, vội đi theo lối hành lang.
Đa tạ tỷ tỷ, ta nhất định trả.
Ngọc Trúc lạnh nhạt nói.
Đi gặp nàng, biết nên làm gì rồi chứ?
Lục Thất giật mình nói.
Có ý kiến gì sao?
Ngọc Trúc nói.
Người trong lòng này của công tử là người mới, tính tình rất nóng nảy, trước sau bị người phụ trách trông chừng. Công tử đi ngàn vạn lần phải giả bộ không biết nàng, nếu bị người khác phát hiện hai người quen nhau, công tử có đưa ra vài cái giá cũng không chuộc nổi nàng.
Lục Thất gật đầu nói.
Ta hiểu rồi.
Ngọc Trúc đến trước bàn trang điểm lấy ra một cái bình, tới trước mặt hắn mở ra, một mùi rượu nhẹ nhẹ tỏa ra.
Nàng nghiêng một chút đổ lên áo hắn nói.
Cầm lấy uống một chút.
Lục Thất nhận lấy cái bình uống một ngụm lớn, sau đó lau miệng.
Ngọc Trúc dặn dò.
Lát nữa bà dẫn công tử đi, công tử phải hung dữ một chút. Nhưng ngàn vạn lần đừng gây chuyện, vào cửa nhìn thấy nàng phải lớn tiếng quát nạt, trong phòng kia có lỗ nhìn và ống nghe giám sát, nói chuyện với nàng phải ghé sát lỗ tai nói thật nhỏ, nếu nàng nhìn thấy công tử tỏ ra không quen biết, tốt nhất công tử hãy chủ động cùng nàng hoan ái, như vậy nàng sẽ cho rằng công tử không chê, bằng không nàng chịu kích thích như vậy, hoặc nổi điên hoặc tự sát, tự công tử suy nghĩ đi.
Lục Thất trịnh trọng gật đầu nói.
Ta hiểu rồi.
Ngọc Trúc nói.
Ta chỉ có thể giúp công tử đến đây, tự công tử phải cẩn thận.
Lục Thất chắp tay nói.
Đa tạ tỷ tỷ.
Ngọc Trúc lạnh nhạt khe nói.
Có thể có người đàn ông nghĩ đến việc tìm nàng, là phúc khí của nàng, công tử mau đi đi.
Bà Lao kéo hắn ra cửa, dẫn hắn đi về phía đông, dọc đường đi qua bao lầu cát, gặp rất nhiều lao gia công tử mặc cẩm y hoa phục, cùng những nữ lang xinh đẹp, Lục Thất tâm tình hỗn độn không còn lòng dạ nào nhìn kỹ, chỉ buồn bực trong lòng mà đi.
Đi được 400-500 thước, bà Lao chợt từ tốn nói.
Sắp đến rồi, công tử phải chú ý chút.
Lục Thất nhìn thoáng qua về phía trước, thầm nghĩ diện tích của Khổng Tức Lâu này thật lớn. Tâm trạng của hắn lúc này hơi hoảng loạn, không biết Lục Châu bây giờ sẽ là dáng vẻ thế nào hả trời.
Bà Lao dẫn hắn đi tới một tòa trường lâu 2 tầng.
2 tầng cao thấp tổng cộng có 24 cửa, có 6 quân nô áo xanh dũng mãnh tuần tra khắp nơi.
Bà Lao thấp giọng nói.
Mỗi tầng có 4 cửa.
Hai người đi đến trước lầu, một quân nô vẻ mặt hớn hở nói.
Bà Lưu, đây là Đông Lâu, bà tới làm gì?
Bà Lao vừa trừng mắt vừa mắng.
Mặt dỗ chết tiệt, Lao nương đưa tài đến cho ngươi đây.
Quân nô liếc mắt nhìn Lục Thất một cái, Lục Thất đờ đẫn chỉ ra 2 hàng hành lang.
Ở đây à?
Bà Lao cười bồi nói.
Nơi này tất cả đều là mỹ nữ.
Lục Thất nhíu mày, gật đầu nói. Tốt, để ta xem. Nói xong đi thẳng đến cửa thứ 9 trái gian.
Quân nô cả kinh, tiến lên ngăn cản Lục Thất đẩy cửa ra, từ tốn nói.
Đại gia, nơi này có khách rồi.
Lục Thất vừa thấy trên cửa quả nhiên treo đèn lồng đỏ, không khỏi tức lên, duỗi tay trái hơi dùng sức khống chế vai phải của tên quân nô, quân nô đau đớn á lên một tiếng.
Quân nô còn lại vừa thấy vậy bèn chen chúc nhào tới trước, bị bà lao hét lớn hù dọa.
Hắn uống nhiều rồi, đừng gây chuyện đấy.
Đám quân nô tiến lên giơ tay chụp lấy cánh tay trái Lục Thất, lại giống như đẩy cây cột bằng sắt, vẫn không chút sức mẻ.
Lục Thất được bà lao nhắc nhở mới kìm lại lửa giận, cánh tay hơi dùng sức đã quăng 6 tên quân nô ngã lăn trên mặt đất, sau đó tiến lên đập cửa, kêu lên.
Mở cửa.
Con mẹ nói, đứa nào ồn ào đấy hả?
Bên trong có tiếng mắng thô tục đáp lại, vừa nói vừa đẩy cửa ra, một tên tráng kiện mập mạp đang ở trần đứng sau cửa, vẻ mặt tràn đầy bực tức.
Lục Thất nghiến răng căm tức nhìn tên mập, tay phải dùng sức cực lớn, choang một tiếng đánh nát bình rượu, mùi rượu tỏa ra bốn phía.
Lục Thất nghiến răng nói.
Cút, đổi nơi khác, ta muốn nơi này rồi.
Tên mập bị hù cho khẽ run rẩy, mặt biến sắc nói.
Được, tiểu nhân đang không thích gà đầu gỗ này, đại gia mời ngài.
Nói xong về phòng ôm quần áo chạy biến ra ngoài.
Lục Thất cất bước đi vào trong nhà, dừng mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng không lớn, bài trí bình thường giản dị, một cô gái lóa lổ mệt mỏi ngồi bên giường, mái tóc hỗn loạn che lấp khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn sợ hãi nhìn về phía Lục Thất.
Lục Thất liếc mắt đã nhận ra cô gái tình duyên một đêm Lục Châu, mới mấy tháng không gặp dường như đã trở thành một người khác.
Khuôn mặt tiểu tụy, thân hình gầy yếu, dung mạo khí chất thanh lịch xưa kia đã không còn lại chút gì.
Lục Châu nhìn rõ người tới, ánh mắt ngơ ngác hơi sáng lên, tiếp đó xấu hổ hoảng sợ cúi đầu, thân mình bắt đầu khẽ run rẩy.
Quân nô theo vào nói.
Đại gia, một canh giờ 3 lượng, đến sáng mai là 15 lượng, ngài chọn chưa?
Lục Thất liếc mắt một cái nói.
Đi lấy rượu cho ta đi.
Được thôi.
Quân nô vội vàng gật đầu đáp, nói xong lại quát Lục Châu.
À làng lơ, còn không qua đây cởi áo cho đại gia.
Lục Châu chần chừ một chút, đứng dậy cúi đầu đi tới, Lục Thất quay đầu trầm giọng nói.
Mau đi lấy rượu.
Quân nô đã linh giáo sự lợi hại của hắn, không dám nhiều lời, vội ra ngoài đóng cửa lại.
Lục Châu giơ tay cởi áo cho hắn, Lục Thất kìm nén tâm trạng kích động của mình, cố gắng ôn tồn nói.
Cô tên là gì?
Lục Châu khàn khàn đáp.
Tiểu Nhạn.
Lục Thất ôn tồn khen.
Tên rất hay, ta thích.
Vừa nói vừa ngừng lại nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ thấy quân nô kia kêu lên.
Bà Lưu, làm sao bà lại lôi tên nát rượu này tới đây, hắn mà không phải người có tiền thì bà chịu trách nhiệm đấy.
Bà Lao nói.
Kêu cái gì, vị đại gia này là người có tiền, cho ngươi phát tài ngươi lại không cần, sau này lao nương một người cũng không dẫn tới chỗ ngươi nữa.
Một quân nô khác nói.
Mặt dỗ, bà Lưu có ý tốt, ngươi giải dòng cái gì, mau đi lấy rượu.
Bà Lao vội hỏi.
Đừng lấy rượu, hắn làm xong việc ngủ một giấc là được rồi, uống nữa sẽ gây chuyện đấy.
Đừng quên hoa hồng của ta đi đây.
Nói xong dường như bỏ đi mất.
Một quân nô nói.
Lưu khắc, ngươi đi tưởng kép nghe lên xem trong phòng đang làm cái gì.
Tên quân nô kia bất mãn nói.
Tại sao lại là ta?
Lục Thất vừa nghe đến đó, Lục Châu trước mắt đã cất giọng khàn khàn.
Đại gia, lên giường đi.
Lục Thất trong lòng đau xót, nói.
Ta mệt, muốn nằm.
Nói xong đến trước giường nằm xuống, Lục Châu cúi đầu cùng lên giường, nằm bên cạnh Lục Thất, lại đưa lưng về phía hắn, không để hắn thấy mặt.
Lục Thất nghĩ đến đêm hôm đó tình ý triền miên, yêu thương trào dâng trong lòng giơ tay ôm lấy eo thon của nàng, thân mình Lục Châu rung động, chợt xoay người lại đây ôm chầm lấy Lục Thất, cái miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra thanh âm quyến rũ, từng giọt nước mắt rơi trên ngực Lục Thất.
Một lát sau, tấm ván gỗ trên vách tường phía sau có tiếng người khe khẽ rời đi, Lục Thất lại phát hiện những gian phòng xung quanh, ngoài tiếng người trêu đùa và làm việc đã ngừng, hắn duỗi cánh tay kéo Lục Châu nằm úp lên ngực hắn, hai tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ngọc chân mềm của nàng.
Một giọng nói khàn khàn nho nhỏ vang lên bên tai Lục Thất.
Cảm ơn chàng đã chịu tới cứu thiếp.
Trái tim Lục Thất run lên, hạ giọng nói.
Hồng Nhan tin tưởng tặng Minh Châu, quân tử nhận ân xin báo đáp, ta thích nàng rồi, cuộc đời này mãi mãi không phụ nàng.
Lục Châu thút thít khóc, ôm chặt lấy Lục Thất.
Một lát sau Lục Thất hạ giọng nói.
Châu Nhi, đợi trời tối ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.
Lục Châu trầm mặc một hồi, lắc đầu cất giọng khàn khàn.
Công tử, thiếp thân bây giờ là kỹ nữ, quan phủ đã chuẩn bị án rồi, chàng cướp ta ra ngoài sẽ bị truy nã, như vậy sẽ hại chàng, mà cả đời ta cũng không lạc tịch được, chỉ có thể mang danh phận gái lầu xanh mà chết, như vậy và ở trong này, không khác nhau là bao đâu.
Quyển 2 chương 9, tươi đẹp.
Lục Thất sửng sốt, nghĩ ngợi nói.
Ngọc Trúc cũng rất coi trọng lạc tịch, danh phận này so với sinh mạng và tự do còn quan trọng hơn sao.
hắn có chút không thể hiểu được. Châu Nhi, ta nửa đường mới nhận được tin, viên bảo châu kia ta không mang theo.
Lục Thất nhẹ giọng giải thích, hắn không có quá nhiều bạc để chuộc người, chỉ có thể dùng vũ lực mang Lục Châu rời đi thôi.
Lục Châu trầm mặc một lát, chợt hai hoán mà dịu dàng nói.
Công tử, thiếp thân xin chàng một chuyện có được không?
Lục Thất dịu dàng nói.
Nàng nói đi.
Lục Châu buồn bã nhẹ nhàng nói.
Công tử, nếu thiếp thân có chết ở nơi này, chàng lấy ít tiền mua thi thể của thiếp thân về, trên mộ viết ta là thiếp thất của chàng, sau khi chàng trăm tuổi, ta có thể hầu hạ chàng dưới gối.
Lời nói âm trầm tuyệt vọng, Lục Thất bị dọa thì cả kinh, vội vàng hạ giọng nói.
Nàng đừng làm bừa, nếu như nàng chết ở nơi này, vậy ta đâu còn cơ hội mua nàng ra ngoài.
Lục Châu lại trầm mặc, Lục Thất hoảng loạn không biết nên làm thế nào để khuyên nhủ nàng, chợt lóe lên ý nghĩ, bật thốt lên.
Nàng yên tâm, ta có cách lo liệu chuộc nàng ra ngoài.
Nói xong lại vỗ nhẹ lưng ngọc của nàng trấn an.
Châu Nhi, nàng yên tâm đi, chắc chắn nàng sẽ lạc tịch được khỏi đây, hai ngày sau, ta nhất định sẽ chuộc nàng ra ngoài.
Lục Thất nghĩ được cách rồi, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn, thân lăn một vòng từ dưới lật người đè lên Lục Châu, bắt đầu thoải mái hưởng thụ cá nước thân mật.
Hắn cúi đầu nhìn Tuyết Nhạn trước ngực thỏ ngọc bầm tím thì không chịu nổi, trong lòng biết nàng đã bị rất nhiều kẻ hành hạ, càng đau lòng, động tác dịu dàng dỗ dành lấy cô gái yếu đuối dưới thân.
Lục Châu vẫn không cử động để tùy ý Lục Thất hưởng thụ, nàng chỉ hai mắt đẫm lệ mông lung si mê nhìn Lục Thất, một hồi lâu mới duỗi cánh tay ngọc ôm lấy cổ Lục Thất, nghẹn ngào nói:
"Công tử, thiếp thân còn đáng để chàng thích không?"
Lục Thất cúi đầu ghé sát lỗ tai, thâm tình khẽ nói:
"Châu Nhi, ta thích khí chất thanh lịch của nàng, thích môi hồng thơm ngát của nàng, ta thích nhất là bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng. Đêm hôm đó nàng còn nhớ rõ không, ta đã nắm bàn chân nhỏ nhắn của nàng đi vào giấc ngủ.
Thiếp thân còn nhớ chứ, đôi chân của thiếp mãi mãi đều sẽ thuộc về công tử."
Lục Châu nuốt nước mắt ôm thật chặt cổ Lục Thất, khi cả người mệt mỏi nàng thu chân về, đôi chân trắng non tinh tế bị cặp đùi ấm áp ép sát, một đôi môi nóng như lửa đốt hôn lên môi đỏ của nàng.
Nam.
Trời vừa tờ mờ sáng, Lục Thất vội vàng rời khỏi Khổng Tức Lâu trở về hoa viên.
Sau khi làm xong việc công, hắn rời khỏi Tiêu Cục đi thẳng đến Sòng Bạc, bởi vì Sòng Bạc chỉ mở cửa từ xế chiều đến giờ tí thôi.
Suốt buổi chiều, hắn thắng lớn thua ít, có trong tay 3.000 lượng bạc.
Ngày hôm sau, hắn theo cách cũ lại thắng 4.000 lượng.
Có 7.000 lượng rồi, hắn cho rằng đã đủ tiền chuộc cứu Lục Châu, tới khi hắn cầm ngân phiếu, rời khỏi Sòng Bài được 100 mét, mười mấy tên hán tử lực lưỡng, theo cửa sân lao ra vây lấy hắn.
Tình hình này đã nằm trong dự liệu của Lục Thất, Sòng Bạc kia sẽ không để hắn lấy được món tiền này như thế.
Trong lòng hắn cũng không sợ phải đánh lộn, cùng lắm thì đánh liều một phen.
Lục Thất nhìn tên trung niên áo gấm đứng phía trước, là hán tử cầm đầu, vẻ mặt hắn đạm mạc nói.
Sao thế, lần đầu thua lỗ không chịu nổi hả?
Tên trung niên nhìn hắn mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói.
Tại hạ biết huynh đệ là vị cao thủ đánh bạc, bởi vậy muốn dâng 3.000 lượng, cộng thêm 7.000 lượng huynh đệ đã lấy đi, cộng lại là 1.000 lượng. Xin huynh đệ dơ cao đánh khẽ được không?
Lục Thất ngẩn ra, không ngờ đối phương sẽ làm thế, hắn cũng biết đây là tiền lễ hậu binh, cũng may tiền của mình đã đủ dùng rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, ôn tồn đáp.
Tại hạ cũng không phải tới quấy rối, vì cần dùng tiền gấp nên mới đến quý phường thắng một ít.
Sau này sẽ tới nơi khác là được.
Tên trung niên lắc đầu nói.
Cửa đánh bạc luôn trao đổi tin tức, huynh đệ cứ nhận lễ, cũng đừng đến nơi khác nữa.
Lục Thất sửng sốt, tâm ý vừa chuyển, nghiêm mặt nói.
Nếu đã như thế, vậy xin cho ta 5.000 lượng, từ nay về sau sẽ không tới Sòng Bạc của Giang Ninh nữa.
Tên trung niên nghe thế cho mày, đại hán áo đen bên cạnh cả giận nói.
Con mẹ nó, cho mày mặt mũi mày lại còn đòi hỏi.
Nói xong một quyền hung ác đảo tới trước ngực Lục Thất.
Lục Thất cũng không trốn tránh, nắm tay giữa ngực trái, huỵch một tiếng sen lẫn tiếng vỡ cốt, cả người Lục Thất khẽ rung lên, đại hán ôm nắm tay thống khổ không chịu nổi đành lui ra sau.
Tên trung niên mặt biến sắc, cười nói.
Huynh đệ quả nhiên phi phàm. 15.000 lượng giao cho anh bạn nhé.
Lục Thất lắc đầu nói.
2.000 lượng.
Tên trung niên ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút cắn răng nói.
Được.
Sờ tay vào ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, đến 13 tờ lần lượt đưa tới trước mặt Lục Thất.
Lục Thất nhận lấy chắp tay nói.
Đa tạ.
Tên trung niên cười nói.
Khi nào huynh đệ thiếu bạc, có thể đến cửa hàng lấy 3 lần 500 nữa.
Lục Thất cười nói.
Đại ca rộng lượng rồi.
Đệ có việc gấp đi trước nhé.
Tên trung niên chắp tay nói.
Huynh đệ đi thong thả.
Lục Thất vội vàng bỏ đi.
Đại hán áo đen nhếch miệng oán giận nói.
Sao đại ca lại chịu tên cùng này, sao không thông báo cho huynh đệ Dương Thị tới xử lý hắn?
Tên trung niên lạnh nhạt nói.
Đúng, đuổi được tiểu tử này đi, cũng tiễn luôn cả đám huynh đệ kia đấy.
Ngươi thật không có mắt nhìn, tiểu tử này chịu được một quyền của ngươi mà lông tóc không tổn thương chút nào,
đó là ngoại gia khí công đã luyện đến cảnh giới thượng thừa lư hỏa thuần thanh, mời đến cũng chưa chắc đã dùng được. Quan trọng nhất là hắn mặc trang phục của Long Uy Tiêu Cục, dùng chút bạc đuổi đi còn gì tốt bằng. Đại hán áo đen gật đầu nói. Đại ca, chi bằng mời tiểu tử này bảo vệ sòng bạc thì thế nào? Tên trung niên mỉm cười nói. Coi như đã quen biết rồi, sau này chúng ta gặp phải phiền toái lớn, cứ dùng mấy ngàn mời hắn tới. Nói xong lại bảo một hán tử lực lượng khác. Đi dò la xem tiểu tử này lai lịch thế nào. Gã kia đáp lời rồi đuổi theo. Lục Thất có bạc, hưng phấn chạy thẳng đến Khổng Tức Lâu, đi vào từ cửa bên. Bà Lưu thấy hắn đến đây, liền dẫn hắn tới lầu cắt của Ngọc Trúc, hắn gấp gáp cũng chưa gõ cửa đã đẩy cửa vào, bà Lưu muốn ngăn cũng không kịp. Lục Thất đứng bên trong cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vừa lúng túng vừa nóng nảy, chỉ thấy trong phòng Ngọc Trúc để lộ cả thân hình tuyết trắng mê người, cùng một cô gái tuyệt sắc thân thể loa lổ, đang chuyển động, vặn eo lại lắc ngông. Có một văn sĩ trung niên, tay cầm quạt xếp ngồi trên ghế quan sát, còn có một tên thanh niên trắng kiện, ngồi bên cạnh văn sĩ nhìn chăm chú. Hắn xông vào đã phá hỏng cảnh tượng trước mặt, hai nàng dừng lại ngạc nhiên nhìn Lục Thất, văn sĩ trung niên không hài lòng đưa mắt đánh giá hắn, thanh niên tráng kiện còn lại thì nhìn vẻ căm tức. Khoảng lặng ngắn ngủi, Ngọc Trúc vẫn nũng nịu nói. Sao cậu lại xông bừa vào đây? Lục Thất đối lý, vội cúi thấp nói. Thật xin lỗi, quấy nhiễu các vị rồi. Nói xong thối lui ra ngoài, đóng cửa lại. Đống nghe bên trong có tiếng quát. Đứng lại. Lục Thất vừa thấy là thanh niên kia, thanh niên đứng dậy lạnh nhạt nói. Còn muốn chạy, mau dập đầu ba cái tạ tội với Ngô lao ra. Lục Thất lửa bước lên đầu, hai mắt lạnh lùng sắc bén nhìn về phía thanh niên kia, Ngọc Trúc vừa thấy đã kinh hãi, vội hỏi. Ngô lao ra, đây là người của Long Uy Tiêu Cục, xin ngài dơ cao đánh khẽ thả hắn đi đi. Lục Thất cũng biết ở kinh thành không nên tranh giành hung ác, đành cụp mắt kìm lại cơn tức, ôn tồn nói. Quấy nhiễu nơi này, tại hạ xin các vị rộng lượng bỏ qua. Thanh niên lại không hề cố kỵ, càng nổi giận mắng. Long Uy Tiêu Cục là cái thá gì? Lấy ra có thể ngăn thai họa ư, mau quỳ xuống dập đầu. Vừa nói vừa bước tới dùng tay phải chụp tới trước ngực Lục Thất lửa giận khó nén, quyền phải bạo phát nên đón, chào quyền chạm nhau, Lục Thất nhoáng cái đã lui về nửa bước, thanh niên kêu kêu lên một tiếng trầm đục rồi lùi lại ba bước. Thanh niên khinh địch nên mới thiệt một bước, sau khi kinh ngạc thì lại xấu hổ và giận dữ lên đến cực điểm, dương đuốt như điện chụp lấy Lục Thất. Lục Thất vung quyền cách hữu tay đón đánh, ở cửa này hai người nhanh như chớp đã qua lại hơn 10 thước, kẻ tám lạng người nửa cân. Ngọc Trúc bị dọa thét lớn. Đừng đánh nữa. Lục Thất nghe tiếng do dự một chút, bị thanh niên một chảo cào lên vai, nghe thanh niên quát. Quỳ xuống. Lục Thất hừ lạnh một tiếng, bả vai chấn động quát. Buông tay. Cười rêu một tiếng, thanh niên bị đánh văng lui hai bước, đồng thời chảo giật xuống một mảnh vải áo, mà trên vai Lục Thất chỉ lộ ra năm dấu ấn màu trắng. Thân niên một chảo thất bại thì kinh ngạc không thôi, một chảo mạnh mẽ cứng rắn của mình xuyên cây vỡ đá, dùng toàn lực mà lại không thể làm tổn thương đối thủ. Biết rõ đụng phải một tay không vừa. Lục Thất cảm giác chỗ bị nắm có hơi đau, lạnh lùng nhìn thanh niên nói. Có thể đóng cửa không? Thanh niên đỏ bừng mặt, tiến thoái lưỡng nan, văn sĩ trung niên đứng dậy cười nói. Không cần đóng, tiểu huynh đệ vào ngồi đi. Lục Thất lắc đầu nói. Tại hạ biết sai, không quấy rầy lao ra nữa. Văn sĩ cười nói. Mời vào đây, ta có một số việc, muốn cùng nói chuyện với tiểu huynh đệ. Người ta hai lần mời, Lục Thất chỉ có thể thuận tay đóng cửa lại, ba người ngồi xuống. Lục Thất chắp tay với thanh niên nói. Tại hạ vô chi, đắc tội huynh trưởng rồi. Có bậc thang, thanh niên cũng không nốc, không đang kết thủ, vội chuyển sang tươi cười nói. Là ta nóng nảy rồi. Văn sĩ mỉm cười nói. Hai vị đều trẻ tuổi tuấn kiệt, nên quen thân nhiều hơn. Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Ngô Láo Gia. Lục Thất vội chắp tay vái lễ nói. Huynh đệ Lục Thất, xin hỏi đại danh của ca ca. Người thanh niên đã cởi mở hơn, có vẻ thích Lục Thất, vội cười đáp. Ta tên là Diệp Thanh. Sau đó khoát tay giới thiệu. Vị này là hình bộ thần bộ nổi tiếng kinh thành, ngự vũ giáo úy Ngô Láo Gia. Lục Thất vừa nghe đã hiểu ra, Ngô Láo Gia này hẳn là đầu lĩnh của thế lực đen tối trong kinh thành, gần giống chức huyện úy ở địa phương. Ngự vũ giáo úy chỉ là võ tán quan từ bát phẩm trở lên, mặc dù quan phẩm của Ngô Láo Gia không cao, nhưng tên tuổi thần bộ đã cho thấy ông là nhân vật thực lực ăn của cả hai giới trắng đen. Người này tốt nhất không nên đắc tội. Hắn không muốn tự rước lấy phiền toái, thời đại này phẩm cấp tán quan không được coi trọng, hắn định mà nói. Hóa ra là thần bộ Ngô Láo Gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Láo Gia nghe thế vô cùng vui sướng, cười nói. Không dám nhận, tiểu huynh đệ là người của Long Uy Tiêu Cục sao? Lục Thất Khiêm tốn đáp. Vâng, tại hạ lần đầu tới kinh thành, chỉ làm việc lặt vặt ở Tiêu Cục thôi. Ngô Láo Gia và Diệp Thanh tỏ vẻ bất ngờ, Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Long Uy Tiêu cục đúng là có mắt không tròng, lại để huynh đệ làm việc lặt vặt. Lục Thất vội nói, tại hạ vào Tiêu cục chỉ là tạm thời nương náu, tổng tiêu đầu cũng không biết. Nô lão gia mỉm cười, hỏi tiếp, khí công ngoại môn của tiểu huynh đệ đã luyện tới cảnh giới lưu hỏa thuần thanh, không biết lệnh sư là vị cao nhân nào. Lục Thất không muốn tiết lộ viên trước, liền thoái thác. Võ nghệ của tại hạ là do một vị hòa thượng tuệ tâm dạy. Nô lão gia ngẩn ra nghĩ một lúc, gật đầu nói, vậy nhất định là một vị cao tăng. Lục Thất cung kính. Gia sư xuất thân thiếu lâm, lúc dạo chơi bên ngoài, nhờ có duyên nên đã chuyển cho tại hạ một số thế phòng thân. Nô lão gia ồ lên một tiếng, giơ tay chỉ hai cô gái trần truồng kia, mỉm cười nói, huynh đệ tìm họ có việc gấp chăng? Lục Thất vội đáp, không có việc gì gấp, chỉ là thích nghe Ngọc Trúc cô nương đánh đàn, nhất thời quên canh cửa đã xông vào. Nô lão gia cười nói, từ lâu ta cũng nghe nói Khổng Tước Song Trúc sắc nghệ song toàn nên mới tới xem, không ngờ đã cướp mất nhã hứng của huynh đệ. Lục Thất khẽ mỉm cười, Diệp Thanh cười nói, nghe hai vị cô nương này gảy đàn, ít bạc là không được đâu nhé. Lục Thất thuận miệng nói, Ngọc Trúc cô nương không lấy bạc của ta. Nô lão gia ngẩn ra, kế đó mỉm cười nói, vậy xin chú mừng huynh đệ. Lục Thất ngây người, lập tức hiểu ra, vẻ mặt ngượng ngùng không biết nên nói gì. Nô lão gia mỉm cười đứng lên nói, tiểu huynh đệ, hôm khác ta sẽ sai người mời huynh đệ một lời, bàn bạc chút chuyện. Lục Thất vội đứng lên đối đáp, tại hạ nhất định sẽ đi. Nô lão gia rút một tờ ngân phiếu ra, nói với hai cô gái, mang theo ít, hai vị cô nương đừng chê cười. Ngọc Trúc tiến lên nhận lấy, vội cười nói, ngài cho nhiều quá, nô gia đa tạ ngài. Nô lão gia cười nói, không nhiều, hôm nay được biết Lục huynh đệ, rất vui. Nói xong ông đi ra ngoài, Diệp Thanh trêu chọc phía sau, huynh đệ, phải chú ý sức khỏe đấy nhé. Lục Thất chỉ biết cười gượng trong lòng, hòa nhã tiễn ra ngoài cửa. Hắn vừa bước vào nhà, Ngọc Trúc liền đóng cửa, quay người thu lại nụ cười má lún đồng tiền xinh đẹp, nói với Lục Thất với giọng không vui. Sao ngươi nói ta không lấy bạc của ngươi? Lục Thất ngây ra, không hiểu hỏi. Sự thật là như thế, nói cũng không sao mà. Ngọc Trúc tức giận nói. Ngươi nói lung tung, sao Ngô lão gia còn đến nữa chứ? Lục Thất giờ mới hiểu ra, cau mày hỏi. Hóa ra tỷ muốn lấy ông ta. Ngọc Trúc ngây người, buồn rầu nói. Ta không tìm người ở độ tuổi ấy, lẽ nào có thể tìm được người như ngươi? Lục Thất nghe vậy trong lòng không vui, bực bội nói. Tỷ yên tâm, ta đến gặp Ngô lão gia, bảo ông ta lại đến là được. Ngọc Trúc hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, má lún đồng tiền xinh đẹp có chút hối hận, khẽ thở dài. Gần đây ta bực dọc trong lòng, nói nặng lời ngươi đừng giận, ngồi xuống đi. Nàng mềm xuống, Lục Thất cũng không giận nữa, tìm ghế ngồi xuống. Một cô gái khỏa thân đẹp tuyệt trần khác bước tới hỏi. Cho bao nhiêu? Ngọc Trúc trả lời. 300 lượng. Cô gái khỏa thân xinh đẹp cười nói. Tỷ còn trách người ta, nhảy múa nhiều nhất thưởng 100-200, một lúc đã được 200 lượng, đâu có chuyện tốt nào rẻ thế. Ngọc Trúc dịu dàng nói. Muội muội, cho ta vay tiếp 1 vạn lượng được không? Cô gái khỏa thân xinh đẹp lập tức chuyển sang âm trầm, lạnh nhạt nói. Không được, tỷ nhìn tỷ mấy hôm nay đem tất cả của cải tích góp ra dùng, lại vay của muội 5.000 lượng, tỷ muốn làm gì muội đều biết, 300 lượng này không cần chia cho muội, 5.000 lượng đó nể tình cảm nhiều năm, muội cũng không cần nữa. Nói xong, cô ta sầm mặt mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài. Đi tới cửa cô bỗng dừng lại, quay người lãnh đạm nói. Tỷ tỷ, nghe muội một câu, làm việc phải lượng sức mà làm, chúng ta không còn như trước kia, gảy nhạc bồi trà là có bạc, thêm mấy năm nữa chúng ta sẽ càng khó hơn. Còn nữa tỷ cũng đừng trông mong vào Ngô lão gia đó, có thể giúp được tỷ cái gì chứ, loại người đó tâm địa đen ác, một cô gái điếm như tỷ giao bạc cho ông ta, chỉ là một đi không trở lại, đừng hành động ngớ ngẩn nữa. Nói rồi mở cửa đi, không thèm đóng lại. Ngọc Trúc đi ra đóng cửa, lúng đồng tiền đẹp trông buồn phiền. Lục Thất biết cô buồn chuyện gì, chỉ có thể nén nhịn nỗi cấp thiết trong lòng, đợi cô mặc xong quần áo mới dè dặt hỏi. Tỷ tỷ, tiểu nhạn cần bao nhiêu bạc chủ thân? Ngọc Trúc nhìn hắn một cái, miễn cưỡng nói. Người tới chậm rồi. Lục Thất thấy đầu ong ong, đứng phát dậy kinh sợ la lên. Nàng ấy làm sao rồi? Ngọc Trúc nhìn hắn, bình tĩnh nói. Người vội gì chứ? Cô ấy đã bị mua đi rồi. Cái gì? Nàng bị ai mua đi? Lục Thất thất thanh hỏi. Ngọc Trúc lạnh nhạt đáp. Ta. Lục Thất sửng sốt, lập tức mừng rỡ nắm lấy bàn tay ngọc của cô, vội hỏi. Tỷ tỷ, nàng ấy đang ở đâu? Ngọc Trúc nhìn hắn lạnh nhạt đáp. Ở phòng bên trong, đi theo ta. Nói xong cô đi về một cánh cửa trong phòng, đẩy mở ra rồi đi vào. Lục Thất kích động bước theo vào, mùi canh thuốc nồng nặc bốc thẳng lên mũi. Phòng bên trong rất đơn sơ, 2 chiếc ghế và 1 cái bàn cũ, trên bàn đặt bát sứ, nồi thuốc và đèn. có một cô gái đang nằm trên chiếc giường kê sát phía bắc. Lục Thất nhìn thấy đúng là Lục Châu, bèn vội bước tới trước giường, chỉ thấy khuôn mặt Lục Châu tái nhợt vàng vọt, nhắm mắt ngủ, tiếng thở khe khẽ. Lục Thất xót xa kêu lên: "Tỷ tỷ, sao nàng ấy lại biến thành như thế?" Ngọc Trúc dịu dàng nói: "Sau khi ngươi đi, cô ấy liền bắt đầu từ chối khách và tuyệt thực, bị đưa đến Xuân phòng tra tấn sắp chết, ta mới có cơ hội bỏ tiền ra chuộc, có điều thể chất của cô ấy rất tốt, chỉ cần tĩnh dưỡng ăn uống vào là khỏe." Lục Thất cắn răng căm hận nói: "Đám xuất sinh, ta phải làm thịt bọn chúng." Ngọc Trúc biến sắc nói: "Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần đừng gây chuyện, nếu chọc vào đám quan lại sẽ rất rắc rối." Lục Thất ngây người, gật đầu nói: "Ta sẽ không gây chuyện cho tỷ tỷ." Nói xong không người thật sâu chân thành nói với Ngọc Trúc: "Đa tạ tỷ tỷ." Ngọc Trúc làm mặt lạnh nhạt hỏi: "Ngươi thật kỳ lạ, cảm ơn ta làm gì?" Lục Thất ngây người nói: "Tỷ tỷ cứu mạng của nàng, đệ đệ nên bái tạ." Ngọc Trúc lạnh nhạt đáp: "Ta không nhận nổi, ta là gái điếm, mua cô ấy về là muốn cô ấy kiếm bạc cho ta, bây giờ cô ấy là tài sản của ta, ngươi muốn mang đi không là không được." Lục Thất ngây người, kế đó mỉm cười nhẹ nhõm nói: "Ta sẽ không để tỷ tỷ phải thiệt, tỷ tỷ ra giá đi." Ngọc Trúc kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có bạc?" Lục Thất đứng thẳng người tự tin nói: "Có một chút." Ngọc Trúc ngâm nghĩ một lát, cười nhạt nói: "3 vạn lượng bạc." Lục Thất vừa nghe lập tức khựng lại, lúng túng nói: "Nhiều thế ư?" Ngọc Trúc cười dịu dàng nói: "Ta nghĩ ngươi cũng không có, quỳ vái ta thì ta sẽ trao cô ấy cho ngươi." Lục Thất ngẩn người, lập tức do dự một lát, dù sao nam nhi có vàng dưới đầu gối, sao quỳ vái đàn bà được chứ? Ngọc Trúc hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thật lòng thích cô ấy, còn để ý đến tôn nghiêm của nam nhi sao, ngươi không quỳ thì sẽ không có cơ hội." Lục Thất bị cô kích động, nghĩ đến tình duyên yêu thương với Lục Châu, máu trong lòng hắn trào lên, thật sự gập gối định quỳ xuống. Ngọc Trúc vội giơ tay đỡ hắn dậy, dịu dàng cười nói: "Đồ ngốc, đại nam nhi quỳ xuống với ta làm gì, đứng lên đi, tỉ tỉ đùa ngươi thôi." Lục Thất đứng lên, Ngọc Trúc ngửa má lún đồng tiền lên giơ tay vuốt má hắn, thương cảm nói: "Khó có được người thật lòng với cô ấy đúng là người đàn bà có phúc." Lục Thất được vuốt ve cảm thấy ấm áp thân thiết, cho tay vào ngực lôi ra ngân phiếu, ôn tồn nói: "Tỉ tỉ, đây là 2 vạn lượng, thiếu 1 vạn lượng, sau này ta có bạc sẽ đưa cho tỉ." Ngọc Trúc biến sắc mặt, cầm lấy ngân phiếu đếm, nghiêm mặt nhìn Lục Thất hỏi: "Nói thật đi, nhiều bạc thế này, ngươi lấy từ đâu?" Lục Thất nghĩ một lát cũng không có gì phải giấu liền đáp: "Là thắng bạc." Ngọc Trúc không tin nói: "Ngươi thắng được nhiều thế sao?" Lục Thất cười đáp: "Thắng 7 ngàn, họ còn tặng ta 1 vạn 3. Ngọc Trúc nghi hoặc nói: "Họ không làm khó ngươi, trái lại còn cho ngươi bạc." Lục Thất cười nói: "Không cho bạc ta sẽ thắng không họ, nhưng nhận bạc rồi không thể đi được nữa." Ngọc Trúc trầm tư một lát, ngẩng đầu nói: "Ngươi đi theo ta, ta muốn ngươi làm một chuyện." Nói xong đi ra nhà ngoài, Lục Thất đi theo. Ngọc Trúc ghé xuống trước giường, đưa tay mò dưới gầm giường một lát, cầm ra một chiếc hộp gỗ vuông dài nửa thước, mở ra trên bàn, lôi ra từ đó một chồng ngân phiếu. Quyển 2 chương 11, nhận ủy thác. Lục Thất đứng bên cạnh bàn, thấy trong hộp gỗ có con dấu, châm cài tóc châu đáo và tờ giấy được gấp vuông vắn. Hắn giật mình hỏi: "Tỷ tỷ, tờ giấy trong hộp kia có phải là văn tự bán mình của Lục Châu không?" Ngọc Trúc vừa đếm xong ngân phiếu, nghe vậy vội vã giơ tay ra nắm lấy tờ giấy ấy, sau đó cảnh giác nhìn Lục Thất. Lục Thất nhìn thế mỉm cười, ôn tồn nói: